Chương 688, Thượng Cổ Thiên Đình, 36 châu chương 688, Thượng Cổ Thiên Đình, 36 châu Xuân Sơn Động Thiên mặc dù vô hình, thực sự y nguyên có thể cảm giác được trong đó đột nhiên một ngạn. Ngồi tại chỗ cũ kỳ quý phi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Cái dạng gì địa phương sẽ để cho cái này tụ hội chi địa nhân vật như thế trầm mặc. Chập Long trầm mặc chốc lát, mở miệng lần nữa, thanh âm so vừa rồi trầm thấp rất nhiều, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, Thanh Thiên Bí quyển bên trong, Tề Châu danh tiếng xa ít hơn so với Triệu Châu, lại càng thêm hung lệ. Quyển sách Trương Hoành Cử thanh âm vang lên lần nữa, đã không còn lúc trước ôn hòa xa xăm, mà là nặng nề vô cùng, Thiên Diễn Yêu Giám Trung Tiên ghi chép, Tây Minh có ma quốc, hào tệ. Tự ý ngự sử hỗn hỏa, phệ linh hóa thần chi thuật, kỳ lực không phải chân nguyên, không phải cương sát, là xuất xứ từ hỗn độn chi cuối, gặm nhấm thiên địa mà sống. Thượng cổ những năm cuối, Thiên Đình băng vẫn chi kiếp, hoặc bởi vì xé rách tinh giới hàng rào, dẫn vực ngoại thiên ma gây nên, Tề Châu, nếu chân như điển tịch chỗ ghi, sợ không phải nhân đạo chi địa, là vạn linh kiếp địch. Hắn lời nói, vì Tề Châu dán lên rồi diệt thế chi địch kinh khủng nhãn hiệu. Xuân Sơn động tiên bên trong, thanh âm yên lặng. Triệu Du ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn phương hướng, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ, Trương Viễn tại Đông Hải gặp Tề Châu thiên ma? Trương Viễn lặng lặng nghe, chờ Trương Hoành Cử tiếng nói vừa ra, hắn quanh người cái kia màu đen huyền bừng sáng tựa hồ hơi hơi ba động một chút, phảng phất có thực chất uy áp nhẹ nhàng lan rộng. Toàn bộ động tiên tia sáng đều đi theo ảm đạm rồi mấy phần. Dư Quý Trinh vẻ mặt nghiêm túc, thân hình ngồi thẳng. Chỉ sợ đây mới là Thanh Dương Hầu tổ chức trận này tụ hội mục đích a. Không sai. Trương Viễn thanh âm truyền đến, mang theo một loại băng lãnh, gần như thực chất ý sát phạt, mỗi một chữ đều gõ vào mọi người thần hồn chỗ sâu, đặc biệt là rơi vào Lý Thành trong lòng, giống như trọng truy. Triệu Châu vẫn còn tồn tại, kiếm đạo chưa tuyệt, tuần tục có độ, hoặc địch hoặc bạn, lưu lại chờ kết quả cuối cùng. Nhưng cái này Tề Châu, hắn hơi chút dừng lại, cái kia nhất thời trầm mặc gần như khiến người ngạt thở. Có lẽ là 36 châu băng tán, vạn giới trầm luân chi hát thủ. Đông Hải di tích, trấn hải vệ vẫn lạc chi mê, thậm chí thượng cổ trận kia quét sạch thiên đình tận thế chiến đấu. Từng lớp sương mù sau đó, đều có hắn ma ảnh ẩn nút, ngao ngoe muốn động. Thân hình thẳng tắp, Trương Viễn ánh mắt quét qua xung quanh, trong thanh âm lộ ra kiên định. Không biết thượng cổ bí ẩn thì cũng thôi đi, nếu biết rồi. Hắn trong mắt lóe lên thần thái, ta đại tần thừa kế thượng cổ sát tắc, trọng tụ 36 châu, lại mở thiên cung cửa, thừa tổ tông vinh quang, tập vạn giới lực lượng, bổ thiên liệt vết tích. Mở, vạn thế thái bình. Trương Viễn ngữ khí đột nhiên tất cao, giống như lưới mát ra mình, thần lôi nổ vàng, mang theo một loại quán thông cổ kim, khí thôn tinh hà bàng bạc ý chí. Tiếng nói vừa ra, vô hình sóng âm phảng phất tại động thiên bên trong nhấc lên phong bạo. Cái kia vạn thế thái bình bốn chữ, cũng không phải là cầu nguyện, mà là chống chiến, là cái lệnh, là vượt qua vô tận thời không cùng huyết hải thâm cửu quyết tuyệt chiến thư. Lý Thành cả người đều ngộng. Hắn cảm giác chính mình tựa một đầu bị sóng lớn đập vào trên bờ cắt thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ tại loại này cải thiên hoán địa kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn cùng thâm trầm như vực sâu huyết cửu trước mặt thịt nát xương tan. Dẹp yên ma châu, trọng tụ tinh hải, đòi lại vạn thế thái bình. Những lời này, mỗi một chữ đều vượt xa hắn cả đời có thể hiểu được cực hạn. Cái kia yêu cầu bao nhiêu lực lượng, cỡ nào rộng rãi trời cùng đất. Hắn trưởng mật bang, hắn cửu xuyên hà thủy vận, hắn long tượng cảnh giới. Nhỏ bé, trước nay chưa từng có nhỏ bé cảm đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mù mờ, sâu tận xương thủy mù mờ, để hắn gần như quên rồi chính mình thân ở phương nào. Nhưng vào lúc này, tại cái kia vô biên rung động cùng hoảng sợ trong khe hở, một loại cực kỳ nhỏ, nhưng lại cực kỳ ngoan cố đồ vật, giống như dã thảo chồi non, đột nhiên ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất chui ra. Kia là hắn tuổi thơ thời gian tại trong hẻm nhỏ đánh ra một mảnh địa bàn chơi liều, là hắn thanh niên thời gian tại bến tàu gánh bao dốc sức làm bị giẫm tại trong bùn cũng muốn cắn răng đứng lên kiệt nạo, là hắn trung niên thời gian một mình khiêu chiến tiền nhiệm ban chủ, tại đao quang huyết vũ bên trong ngồi lên thanh này ghế xếp dạ tâm. Ầm. Một cái trước nay chưa từng có ý niệm, giống như bó đuốc đột nhiên đốt sáng lên linh hồn hắn chỗ sâu nhất góc tối, để toàn thân hắn huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào lên, đã thiên địa bắt ngát như thế, tinh hải mênh mông như vậy, có 36 châu dạng này chuyển kỳ thế giới tồn tại. Vậy hắn, Trương Vận Bang bang chủ Lý Thành, dựa cái gì liền không thể như năm đó từng bước một cầm xuống cựu xuyên hà như thế, sẽ có một ngày đi cái kia tinh hà biển rộng bên trong, cũng đọ sức một cái khai sơn tủ đứng, danh dương chư thiên cơ duyên. Ý niệm này là như thế điên cuồng, như thế không thực tế, nhưng lại như thế nóng bỏng đốt người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua động thiên mái vòm cái kia mảnh u ám thâm thúy, tượng trưng cho vô tận thiên ngoại hư không, hô hấp trở nên thô trọng, song quyền tại không người trông thấy hư ảo bên trong, gắt gao nắm chặt. Nhỏ bé, mù mờ vẫn như cũ quấn quanh lấy hắn, tựa băng lãnh xích sắt, nhưng một cỗ xuất xứ từ phàm tục thảo mãng nhất nguyên thủy, nhất giá tính chinh phục khát vọng, đã ở xích sắt trói buộc phía dưới, phát ra không cam lòng dĩ đảo. Kia là đối đầu đỉnh mảnh này mênh mông ngôi sao cự bé, bản năng nhất tham lam đáp ứng. Mà tại cái này mới cũ thế giới họa quyển rung động giao điệt to lớn tràng cảnh bên trong, 21 vị tượng trưng cho đại tần chóp đỉnh lực lượng tồn tại, chớ mặc, cảm thụ được cái kia hắc hổ tọa hạ truyền lại ra ngập trời chiến ý cùng tinh hải bản thiết kế, tâm hồn chấn động, cũng riêng phần mình tiêu đốt lên thuộc về mình ý chí ngọn lửa. Xuân Sơn động tiên bên trong, một cái chinh phạt chư thiên, trọng tụ cố thổ mới thời đại trương mở đầu, dĩ nhiên tại vô thanh túc sắt cùng sôi trào dã vọng bên trong, mở ra nặng nghề một góc. Đông cảnh hành doanh. Trong đại trướng, Tây Xương Hầu Cơ Lương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng đại trướng bên ngoài, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Đại doanh bên trong, quân tốt chỉnh huấn tiếng hò hét, nho sinh dạy bảo văn tự đọc thanh âm, còn có cái kia kim thiết khuấy động, cương phong gào thét, sát khí quần quần thanh âm, hội tụ thành dòng lũ. Vốn cho rằng Thanh Dương Hầu chỉnh huấn nước vạn đại quân, là khôn sống muốn chết, là chỉnh quân thủ đoạn, Cơ Lương trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, bây giờ nhìn, hắn chỉ sợ thật muốn chỉnh huấn ra ước vạn quân tốt. Người trong thiên hạ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đông Cảnh. Đông Cảnh đại quân chỉnh huấn, điều động mấy trăm triệu công nhân trị thủy, chỉnh huấn hơn 100 triệu quân tốt, ai cũng cảm thấy đây là hao người tốn của, đều cảm thấy không thể kéo dài. Cho dù là Ninh Quốc công Hàn Kỳ, Bình Vân hầu Tuân Khoát đám người, trong âm thầm cũng cảm thấy, Thanh Dương hầu chỉnh huấn đại quân, là muốn 10 bên trong lấy 1, tầng tầng đào thải. Trong doanh đại quân, những cái kia quân tốt liều mạng luyện, cũng là sợ mình bị đào thải. Lúc này, Cơ Lương từ Xuân Sơn động Thiên tụ hội trở về, trong lòng có khác biệt ý nghĩ. Chỉ sợ Thanh Dương hầu chỉnh huấn chi minh, số lượng vượt xa người trong thiên hạ suy nghĩ. Đây cũng là vì cái gì Thanh Dương hầu muốn tuần liệp Đông Hải. Không có Đông Hải lượng lớn tài nguyên chuyển vận, Đông Cảnh hành doanh không chịu được nữa như thế quy mô đại quân. Thượng cổ 36 châu, nếu là thật sự có thể tái hiện năm đó huy hoàng thịnh thế, ta Cơ Lương chết thì có làm sao? Cơ Lương chậm rãi nắm chặt song quyền. Hắn họ Cơ, lời đồn họ Cơ là thượng cổ thế gia vọng tộc. Thanh Thiên Châu, Bạch Lộc Sơn, thư viện hậu sơn vị trí, người mặc nho bảo đại hoàng tử Doanh Vinh chậm rãi lên từ tĩnh thất bên trong đi ra. Chương 689, ngươi nguyện làm thủ thành chi quân sao? Chương 689, ngươi nguyện làm thủ thành chi quân sao? Phía trên dãy núi, gió mát thổi vào mặt. Trung điệp thư viện, tường trắng ngói xanh, nhàn nhạt màu vàng hạo nhiên chi khí, hình như mây mù dập dờn. Thân ở đây, làm cho tâm thần người an ninh, trong bất chi bất giác, liền loại kia thiên hạ đại thế đều chẳng muốn quản. Tựa như Doanh Vinh chính mình, trên thân cũng nhiều da nho nhã, ít đi lại tần hoàng tộc tôn quý. Tâm thần quấy động, khí huyết tấu sát. Doanh Vinh phía sau, có âm thanh vang lên. Thanh Thiên Châu thượng tiên ma phục tùng, Bạch Lộc Sơn trên dưới cũng không có tai họa, đây là vì cái gì? Chắp tay sau lưng, mặc một thân màu xanh nho bảo phu tử chậm rãi mà tới, nhìn xem Doanh Vinh, thần sắc trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Doanh Vinh chuyển thân, không người thi lễ. Phu tử là đại tần hoàng tộc, Doanh Vinh mặc dù là đại hoàng tử, tại cái này Thanh Thiên Châu bên trên cũng là sau này thế hệ lễ tính chi. Phu tử, ngươi cũng biết, thượng cổ đại hạ thiên đỉnh. Doanh Vinh lời nói, để phu tử bước chân dừng lại, hai mắt chậm rãi nheo lại. Trên người hắn, một cỗ vô hình khí tức bốc lên lờ lờ, ngoài thân không gian tựa hồ bị trực tiếp vỡ nát. Thượng cổ mang hoang, đại hạ 36 châu. Phu tử thanh âm, lộ ra ngưng trọng. Hình như sơn nhạc treo cao, biểu thiên vân lôi phun trào. Thân tụ Thanh Thiên Châu đại đạo, phu tử mỗi tiếng nói cử động, sướng vui giận buồn, đều có thể dẫn động đại đạo lực lượng chấn động. Hán tại Thanh Thiên Châu bên trên, là vô địch tồn tại. Nếu không phải vượt ngoại thiên ma xâm nhập, đại hạ thiên đình đổ nát, nhân tộc ta cỡ nào phồn thịnh. Đại tần thừa kế đại hạ xa tắc, mặc dù phục Cửu Châu sơn hà, lại. Phu tử lời nói dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Doanh Vinh, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi có vượt ngoại chi địa tin tức? Đại hoàng tử gật gật đầu. Phu tử trên thân, hạo đãng màu vàng quang ảnh tựa như chỗ sung yếu mở bầu trời. Toàn bộ Bạch Lộc Sơn hơn 100 vạn học sinh ngẩng đầu. Giờ khắc này, thậm chí Thanh Thiên Châu đại đạo đều hơi hơi rung chuyển. Doanh Vinh, phu tử nhìn xem trước mặt đại hoàng tử, từng chữ nói ra, "Ngươi, nguyện làm thủ thành chi quân sao?" Thủ thành chi quân. Phu tử trong mắt, chính mình có tư cách vì đại tần chi quân. Đại hoàng tử nắm chặt nắm đấm. Nếu là lúc khác, nghe được câu này, hắn tất nhiên vô tận tin tức. Điều này đại biểu lấy đại tần Cửu Châu một trong Thanh Thiên Châu chi địa quy thuận cho hắn. Phu tử thân phận, luôn xuất phát thủy, không có khả năng nói bừa. Thế nhưng lúc này đứng ở đỉnh núi, Doanh Vinh trong óc đều là Trương Viễn mở vạn thế thái bình lời nói tiếng vọng. Vượt ngoại châu lục, thượng cổ 36 châu, kia là cỡ nào rộng lớn thiên địa. Nguyên lai, cái này thiên địa là như thế rộng lớn. Thủ thành chi quân, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Hoàng thành, Ngọc Đài điện. Dư Quý Trinh vừa tới cửa điện bên ngoài, Nguyên Khang đế đã nhanh chân chạy vội mà ra. Đi tử cực điện. Truyền Tô Tĩnh cùng thành quốc công tới. Hoàng đế thanh âm vang lên. Dư Quý Trinh hơi hơi không người, nhìn đến theo sát tại Nguyên Khang đế phía sau ám ảnh ti phó ti thủ viên đồng, trong tay bưng lấy một thanh trường kiếm. Kiếm kia, trên thân kiếm, lộ ra ảm đạm ma quang. Thế Châu, Dư Quý Trinh chuyển thần, giơ tay lên thu hút các vị nội vụ phủ nội thị, để cho bọn họ đi truyền tin. Từ cực điện, u ám thâm thúy tia sáng hơi hơi bật mèo. Đại điện bên trong, Nguyên Khang đế chắp tay sau lưng, đứng tại thanh đồng đại đỉnh phía trước. Tổ Long vệ bên trong cường giả một huyền, hắc bào yên lặng, giống như dung nhập rồi cung điện bản thân âm ảnh bên trong. Chư vị đại nhân, vậy hạ đã đợi chờ một thời gian dài. Cửa điện bên ngoài, Dư Quý Trinh không người thi lễ, thấp giọng mở miệng. Trước đại điện các vị trọng thần lẫn nhau nhìn một chút, khẽ gật đầu, nối đuôi nhau bước vào trong điện. Thành quốc công Lục Quân, sắc mặt trang nghiêm, bộ pháp trầm ổn. Hắc băng đài chỉ huy sứ trưởng Linh Hầu Tô Tịnh ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, lúc hành tẩu mang theo giả dặn túc sát chi khí. Lễ bộ thượng thư Vương An Chi cùng Trương Hoành Cử cùng nhau mà tới, cái sau thân là hoàng thành thư viện sơn trưởng, hai đầu lông mày suy nghĩ tìm tòi càng sâu. Các vị nắm giữ quân đế quốc chính su yếu trọng thần cũng sắc mặt ngưng trọng lần lượt đổi tới, ánh mắt mọi người gần như không hẹn mà cùng tập trung tại ám ảnh ti phó ti thủ viên đồng trong tay chuôi này dùng tầng tầng cắt đứt linh ngọc phong ấn, tản ra nhàn nhạt ma y đen nhánh trên trường kiếm. Điện nội khí phân trong nháy mắt kéo căng. Trương Linh Hầu Tô Tĩnh mặc dù sớm từ Trương Viễn chặt chẽ tin bên trong biết được kiếm này tin tức, thành quốc công Lục Quân ánh mắt đồng dạng ngưng kết. Hắn từng giám sát thiên hạ, thấy qua vô số kỳ quỷ binh khí, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thuần túy hủy diệt cùng gặm nhấm chi ý. Trương Viễn đoán không sai, vật này hẳn là vực ngoại hòa lớn. Vương An Chi thân là nho đạo tông sư, trưởng đại tần văn đạo chi đỉnh, đối khí cơ đặc biệt mất cảm, cái kia ma kiếm vặn vẹo giữ tợn âm hàn hỏa sát chi khí, để hắn bản năng cảm thấy khó chịu cùng một loại thâm trầm ác hàn. Mà Trương Hoành Cừ, vị này bắt thông cổ kim thư viện sơn trưởng, trong lòng càng là sóng to gió lớn. Xuân Sơn động thiên bên trong liên quan tới Tề Châu miêu tả tại não hải quần quận, trước mắt ma kiếm, tựa hồ chính là cái kia trên bức họa phán đoán chi cảnh sống sờ sờ chứng minh. Bệ hạ, mọi người không người thi lễ. Nguyên Khang Đế Doanh Xuyên hít sâu một hơi, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Hắn không có dư thừa lời nói, hai tay nâng lên, dẫn động đế quốc long khí cùng tử cực điện bản thân bí trận lực lượng, hướng về hư không trang trọng thi lễ. Phía sau thế tử đệ Doanh Xuyên, cung thỉnh chư vị tiên thánh tiên hiển, hiển hóa thanh giá. Bù bù. Quen thuộc màn ánh sáng màu vàng tại tử cực điện trung tâm nhanh chóng ngưng thực, bốc lên. Cùng lần trước nghị sự khác biệt, lần này màn sáng chấn động hiện ra kịch liệt hơn, gợn sóng không gian khuyết tán ra, mấy đạo vô cùng uy nghiêm thân ảnh rõ ràng bắn ra tới. Đại tần đời thứ nhất trấn quốc võ vương Doanh Vô Cực cao cứ băng phong vương tọa, huyền băng quỷ long khải dày đặc khí lạnh. Dương Thiên Châu Thiên Toàn Kiếm các thái thượng trưởng lão Doanh Nguyệt toàn kiếm khí ngút trời, phía sau bảy thanh danh kiếm hư ảnh rung động ngâm khẽ. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ Lý Thuần Phong hai mắt đờ lửa, trong bàn tay Chu Thiên Tinh bản lưu chuyển không ngừng. Ngoài thân tiên quang lượn lờ trang chu, thân hình hư ảo yên lặng võ an quân bạch khởi. Màn sáng biên giới quang ảnh lần nữa vặn mèo, lại có ba đạo cường đại vô cùng khí tức tràn ngập ra. Một vị thân mang đỏ thấm vượng văn chiến giáp, mi tâm có một đạo nhảy vọt ngọn lửa thần văn lạnh lùng nữ tử, toàn thân bao quanh giống như có thể thiêu tận hư không kinh khủng nhiệt lực. Nam Ly Thiên Tôn, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ điển hiền hòa lão giả, thân mang tố nhã đạo bào, bào bên trên thêu lên vô số ngôi sao cùng trời công tạo vật phù văn. Thánh tượng tiên công tinh quân. Vị cuối cùng, nhưng là một tên màu da cổ đồng, bảo tướng trang nghiêm đại hòa thượng, người khoác cổ xưa cà sa, cầm trong tay một chuỗi đen nhánh, giống như có thể thôn phệ tia sáng Phật châu. Phục Ma Kim Cương Nghĩa Nguyên Tôn giả. Ba vị này cường giả trên thân khí tức, không chút nào kém hơn Doanh Vô Cực đám người, đều là vượt qua đại tông sư cấp độ tồn tại. Hiển nhiên, ma kiếm xuất hiện, kinh động đến càng nhiều tiềm tu hoặc trấn thủ khắp nơi đỉnh tiêm tồn tại. Đại điện bên trong, một huyền ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe qua kinh dị. Quả nhiên, đại tần nội tình, sâu không lường được. Cho dù cường giả vô số tổ long vệ, cũng chỉ là đại tần nội tình dựa vào một trong. Ánh mắt cùng quang ảnh va chạm, một huyền hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Vấn đạo tu vi hắn, lúc này cũng phải cúi đầu. Doanh Xuyên mặt hướng chư vị đại năng, thanh âm trầm ngưng, làm phiền chư vị tiền bối pháp nhãn, nhìn qua vật này lai lịch. Hắn ra hiệu Viên Đồng tiến lên. Viên Đồng trong lòng nghiêm nghị, đỉnh lấy cái kia gần như muốn đem hắn thần hồn xé nát kinh khủng uy áp, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay linh ngọc phong ấn ma kiếm đệ chỉnh hướng về phía trước, để trong điện tất cả ánh mắt đều có thể rõ ràng nhận biết. Tĩnh lặng. Liên đại điện bản thân vụ vụ tựa hồ cũng dừng lại. Chương 690, Đại Tần chắc chắn trọng tụ 36 châu sơn hà. Chương 690, Đại Tần chắc chắn trọng tụ 36 châu sơn hà. Võ Vương Doanh Vô Cực một mắt đột nhiên sáng lên lóa mắt hàn mang, băng phong vương tọa phía dưới huyền băng phát ra nhỏ bé tiếng vỡ vụn. Lý Thuần Phong trong bàn tay tinh bản không có dấu hiệu nào điên cuồng chuyển động lên tới, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, tốt thuần túy diệt thế ma tính. Ô bế, ngang ngược, hỗn loạn. Nam Ly Thiên Tôn mi tâm ngọn lửa thần văn nhảy lên kịch liệt, nàng thanh âm mang theo một tia đến từ thượng cổ hàn ý, cô này khí tức là Tề Châu chiến ma tiêu chuẩn thấp nhất binh khí. Mặc dù không so được những cái kia ma xoáy ma binh, nhưng bản chất một dạng. Phục Ma Kim Cương Nghĩa Nguyên Tôn giả tụng rồi một tiếng trầm thấp Phật hiệu, tiếng như hồng trung đại lữ, hàn âm thanh mang lấy nặng nề như núi hàng ma sức mạnh to lớn, A Di Đà Phật. Kiếm này ẩn chứa thực đạo lực lượng chuyên lấy thôn vệ thiên địa nguyên khí, phát tác thậm chí sinh mệnh bản nguyên vị chất dinh dưỡng, là vạn linh chi địch. Hắn trong tay đen nhánh Phật châu hơi sáng lên, tựa hồ tại áp chế lấy cái kia ma kiếm tản mát khí tức. Phật môn người tu hành bên trong, thân cận đại tần không ít. Nghĩa Nguyên Tôn giả thân không tại Lương Châu, vô số năm trước liền vì đại tần cung phụng. Thánh tượng tiên công tinh quân ánh mắt lợi hại nhất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vạn bẹo kiếm cách ký tự cùng che kín gai ngược thân kiếm kết cấu, thể ký tự. Không sai. Năm đó Vũ Hoàng thân trinh quy khư, chém xuống ma binh tản phiến bên trên, liền có cùng loại này một dạng khí tức. Nhưng kiếm này công nghệ càng về, thực sự càng thuần túy giống như là vừa rồi rèn luyện thành hình. Thế gian mọi loại tu hành, có thể siêu phàm vào thánh giả lắc đắc không có mấy. Thợ khí chi đạo, có thể danh vang thánh chữ, tự nhiên là đạo này bên trong nhân vật đứng đầu. Thiên công tinh quân truyền thừa, nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Dương Tiên Châu Thiên Toàn Kiếm các thái thượng trưởng lão Doanh Nguyệt toàn thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, kiếm này nhìn như thô ráp, hắn hạch tâm lại ẩn chứa một tia chôn vùi chi đạo mô hình, hắn rèn đúc phương thức bá đạo tuyệt luân, ta tại Dương Tiên Châu đối mặt áp lực đồng ngần, liền có cực kỳ tương tự khí tức. Dương Thiên Châu bên trên cũng có như thế vực ngoại thiên ma xâm nhập. Trương Ninh Hầu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Thân là Hắc Băng Đài chỉ huy sứ, Tô Tĩnh chẳng những nắm giữ tin tức bên bác, nhu lược thủ đoạn cũng là phi phàm. Nếu như Dương Thiên Châu thật bị thiên ma xâm nhập, vậy có phải hay không có thể có khác nhu đồ? Xem tới cần trở lại Chấn Thiên Ti sau đó, điều động biển cơ ti xếp vào tại Dương Thiên Châu bên trên mật ám, tìm kiếm tin tức. Đại điện bên trong, mấy bị cường giả thân ảnh chấn động. Võ An Quân không có mở miệng, Trang Chu thân hình hơi hơi thẳng tắp, ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần trịnh trọng chi ý. Lục Quân đám người khẽ ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi. Những này đại tần tiền bối, mỗi một vị trí ít đều là đại tông sư đỉnh phong, tu vi so trong điện mạnh nhất một huyền còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Lúc này, những này tiền bối châu nói, liên quan bí mật, đã là đại tần cửu châu bên ngoài sự việc. Thượng cổ 36 châu, sao mà mênh mông? Chư vị tiền bối, Nguyên Khang Đế Doanh Xuyên thanh âm phá vỡ nặng nề bầu không khí, mang theo chứng thực cùng hậu bối khiêm cung, cái này Tề Châu ma binh hiện ở Đông Hải Hỏa Nguyên chi địa chỗ sâu, có hay không mang ý nghĩa những cái kia vực ngoại thiên ma đối ung thiên thâm nhập, đã đến một cái điểm giới hạn. Năm đó trấn hải vệ cùng Vũ Vương phong ấn quy khư hải nhãn là có hay không bông lòng sao? Nhìn hướng màn sáng, Nguyên Khang Đế nhẹ giọng mở miệng, Lúc trước có tiên đảo cao nhân nắm trang Chu tiên sinh lời đồn, ngoại hải dị tộc xâm nhập ngày càng hưng thịnh, tiên đảo khó thủ, Dương Thiên Châu bên trên kiếm tu trôi chấn thủ phong ấn mà cũng áp lực tăng gấp bội. Cửu Châu bên ngoài thiên ma đang ý đồ xé rách phòng tuyến, xâm nhập Vung Thiên Châu. Màn sáng bên trong, đạo đạo ánh mắt chuyển hướng người mặc đạo bào trang Chu. Trang Chu khẽ gật đầu, mở miệng nói, hải ngoại tiên đảo, sắp thực thế cục gian nan. Nếu không phải như thế, tiên đảo khắp nơi cũng sẽ không ngồi nhìn Vô Nhai Hải dung chuyện. Tiên đảo chi địch mặc dù không phải Tề Châu thiên ma, nhưng cũng là đồng nguyên. Liền Trang Chu cũng không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma vậy mà đã có xâm nhập Vung Thiên Châu nguy hiểm. Trang Chu lời nói, để trong điện lần nữa trầm mặc. Đại điện một bên, Dư Quý Trinh không người nghe. Vốn cho rằng Cửu Châu chi loạn đã là Đại Tần chi hoạn, không nghĩ tới Cửu Châu bên ngoài càng có cường địch. Chắc không được Đại Tần rõ ràng thực lực cường thịnh, nhưng từng bước bại lui, lui giữa Ung Thiên Châu. Nguyên lai Đại Tần chi địch đâu chỉ tiên ma. Lý Thuần Phong trầm mặc chốc lát, trong bàn tay tinh bản quang mang sáng tối chập chờn. Bệ hạ lo lắng rất đúng, tinh tượng ảm đạm khó hiểu, nhưng Cửu Châu bên ngoài loạn cục đã thành. Năm đó 36 châu phân băng, chư giới bích xây tại vô tận 5 tháng bên trong 4 đã trở nên dễ vỡ không chịu nổi. Tề Châu xem như lúc trước 36 châu băng liệt, đại đạo tiêu vong thủ phạm một trong, hắn ma chảo hướng tới không lọt chỗ nào. Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm trọng, nhìn hướng cái kia màu đen trường kiếm. Tề Châu thiên ma thèm muốn Lung Thiên nơi này đối lập vững chắc tổ địa đã không phải một ngày, cái kia quy khư hải nhãn, sợ là chủ nhân công phương hướng một trong. Cửu Châu không yên tĩnh, lại có ngoại địch. Đại điện bên trong, Vương An Chi đám người thần sắc biến ảo. Bọn họ thân cư cao vị, đối cái này thiên địa hiểu không phải bình thường bách tính có thể so sánh. Vương ngoại chi địch, năm đó có thể hủy diệt đại hạ hành chiếm 36 châu thiên đình, loại kia cường đại, khó mà phỏng đoán. Võ Vương Doanh Vô Cực trầm thấp mở miệng, thanh âm giống như kim thiết giao kích, tại trong đại điện quân quẩn, 36 châu băng tán, thiên ma thừa dịp hư làm loạn, từng bước xâm chiếm trừ giới, Tề Châu chính là đứng mũi chịu sào ma hóa chi địa. Nhưng ta Đại Tần đã thừa tổ địa, chính là thiên mệnh sở tại. Còn chưa nói hết, nhưng cái kia song khảm băng phách một mắt bên trong, thiêu đốt lên đủ rồi dung thiết thức vàng vô song chiến ý Đại Tần Võ Vương, chinh chiến vô số năm, chưa hề có lùi bước chi ý, càng là cường địch, càng là chiến ý ngút trời. Doanh Vô Cực tiếng nói vừa dứt, từ cực điện màn sáng hơi dạng, Trang Chu phiêu miệu thanh âm ung dung truyền đến, Võ Vương nói không sai, Đại Tần gìn giữ đất ngai sát thực thành trời bệnh. Nhưng lão đạo quán tinh hải nhân quả, biết được Cửu Châu loạn cục vốn là một thể, thượng cổ thiên đình thống ngự 36 châu lúc, Tề Châu ma hóa dẫn thiên ma lực hùng, gây nên tinh lục băng tán. Triệu Châu kiếm đạo vẫn còn tồn tại lại phiêu bạt tinh hải, lập trường không rõ, Ung Châu thừa nhân tộc tân hỏa, thành ta Đại Tần căn cơ. Mà lão đạo ở tiên đảo mặc dù tại Vô Nhai Hải siêu nhiên thế ngoại, cũng được Cửu Châu bên ngoài dị tộc xâm phạt, đầy khó gấp rút tiếp viện. Truy cứu căn nguyên, Cửu Châu chi loạn bởi vì ngoại vực lên, mà ngoại vực chi kiếp cũng do Cửu Châu sinh. Thiên đình sụp đổ phía sau trật tự sụp đổ, phương khiến chư giới lâm vào nhược nhục cường thực chi cục. Tề Châu di độc bây giờ hiện Đông Hải Ma Kiếm vừa chứng nhận cái này nhân quả đóng hoàn chưa đức, cho nên muốn phá tử cục, không phải kể tiên đảo viện trợ từ bên ngoài, mà tại điểm báo ước sinh dân đồng tâm. Thanh Dương hầu Đông Hải tuần liệp chấn ma, chính là lấy thân lạc ủi, đốt ta Ung Châu bất diệt chi hỏa. Trang Chu thanh âm trong đại điện tiếng vọng. Lục Quân đám người ngẩng đầu, trên thân khí huyết chấn động. Trang Chu lời nói bọn họ nghe hiểu. Trang Chu ở bề ngoài tán dương Thanh Dương hầu tuần liệp Đông Hải tiến hành, kỳ thật là nói cho tất cả mọi người, ngoại địch cường hành, tiên đảo tự lo không xong, muốn Ung Thiên Châu vững chắc, cần tự cứu. Nguyên Khang Đế trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Chắc không được Trương Viễn đưa tới kiếm này. Thượng cổ đại hạ tiên đình 36 châu, vị nào đế vương không khao khát thác thổ chi công? Đối với Tề Châu tồn tại, thiên ma chi địch cường thịnh, mặc dù đại thế nặng nề, thực sự để hắn trong lòng chiến lược càng thêm rõ ràng. Thiên hạ thật lớn, 36 châu. Đại Tần thiết kỵ, khi quét sạch chi. Hắn nhìn hướng mọi người, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, ngựa khí trở nên trầm ổn mà tràn ngập lực lượng. Chư vị tiền bối minh giám, Đại Tần chắc chắn trọng tụ 36 châu sơn hạ, vì nhân tộc ta hưng thịnh, đỉnh tuổi vô tận. Đây mới là Đại Tần đế vương chi khí, không có trọng tụ 36 châu chi tâm, nào có tư cách chấp trưởng Đại Tần thiên hạ. Đại điện bên trong, trong lúc nhất thời đại đạo kim quang đan sen, giống như thủy triều cuồn cuộn. Nguyên Khang Đế trên thân, đại đạo lực lượng cùng Đại Tần đế vương khí tức va chạm, giống như vô số màu vàng trường long nổ lượng. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía màn sáng bên trên thân ảnh, trên mặt lộ ra cười khẽ. Chư vị tiền bối, Thanh Dương hầu lần này tuần liệp Đông Hải, thu hoạch tương đối khá. Chương 691, có rồi đầu này đừng lui, người nào không dám chiến. Chương 691, có rồi đầu này đừng lui, người nào không dám chiến. Nguyên Khang Đế vung tay lên, Dư Quý Trinh bước nhanh về phía trước. Hắn hướng về màn sáng bên trong những cái kia đại năng cường giả không lời, tiếp đó cao giọng mở miệng. Trước đây không lâu, Thanh Dương hầu tại hung hiểm hải vực chỗ sâu, chém ngược phần hải hỏa hoàng, càng được thiên địa tạo hóa, lấy vô thượng vĩ lực thu phục hắn nhất bản bản nguyên trùng sinh thuần tịnh hỏa loại. Cái này hỏa ẩn đại đạo sinh cơ, có thể đúc thần binh, tôi đang dược, luyện đạo cơ, thậm chí cường kiện trăm vạn nguyên tốt gần cốt, quả thật ứng đối tương lai ma kiếp tuyệt hảo tài nguyên. Hắn đã đem cái này vô thượng cơ duyên luyện hóa trường khống. Dư Quý Trinh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, hỏa xuyên đảo trầm ngưng phía sau hỏa nguyên linh địa, kim cương khoáng mạch cùng cái kia tân sinh hỏa linh châu tuyển nhãn, chính là chiến dịch này tâm đắc. Đại Tần Ung Thiên Châu còn có bao la Đông Hải, kia là thế gian nhất phồn thịnh chi địa. Đại Tần vật tư chi phong phú, cái khác châu lục chung vào một chỗ cũng so không lên. Đây cũng là vì cái gì tiên ma khắp nơi một mực ham muốn Ung Thiên Châu nguyên nhân. Ngoại trừ thân ở tiên đảo Trang Chu, cái khác Đại Tần tiền bối cường giả, nghe đến Dư Quý Trinh giới thiệu, đều là trong mắt tinh quang lấp lóe. Đại năng cường giả, cũng thiếu tiền a. Đã có như thế bảo vật, ta sẽ an bài kiếm các đệ tử đến Ung Thiên Châu lịch luyện. Doanh Nguyệt Toàn hai tay khép tại trong tay áo, nhàn nhạt mở miệng. Thanh Dương Hầu đã có thể tại Đông Hải thu hoạch phong phú, cái kia lão phu phái các vị đệ tử, dẫn chút ít thợ thủ công trở về Đại Tần. Thiên Công Tinh Quân cười khẽ. Tu luyện kỹ thuật, nhất muốn thực tiễn ma luyện. Ung Thiên Châu bên trên có tài nguyên, cái kia phái đệ tử đến rồi, rèn đúc đủ loại bảo vật đồng thời, càng có thể được đến một trận ma luyện cơ duyên. Mấy vị khác tiền bối lại năng, cũng đều là sắc mặt biến đổi, rõ ràng cực kỳ ý động. Nguyên Khang Đế trên mặt ý cười, đều là nhất nhất đáp ứng. Với hắn mà nói, trở về cường giả càng nhiều càng tốt. Hắn trưởng Ung Thiên Châu Đại Tần Thiên Đạo, trở về cường giả càng nhiều, Thiên Đạo càng cường thịnh. Trương Viễn, bệ hạ lần trước đáp ứng để hắn tới kiếm chủng gặp bản quân. Võ An Quân thanh âm vang lên. Dương Thiên Châu bên trên kiếm chủng, kia là Dương Thiên Châu bên trên kiếm đạo tuyệt địa, cũng là vô tận cơ duyên chi địa. Chờ Thanh Dương Hầu tuần biển công có một kết thúc, cảnh giới chiến lực đều đạt đến tại cường thịnh, chờ hắn làm sơ chỉnh đốn, chấm liền mệnh hắn lập tức lên đường, đi tới Dương Thiên Châu kiếm chủng. Nguyên Khang Đế gật đầu trả lời. Ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Doanh Vô Cực, Doanh Nguyệt Toàn đám người, cuối cùng rơi vào thân hình yên lặng Võ An Quân Bạch Khởi trên thân. Còn như Võ An Quân lần trước nhắc đến kiếm chủng thí luyện, trường khống hung kiếm lực lượng, chính là ta Đại Tần hậu bối nên gánh vác trách nhiệm. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người lá sắc mặt trịnh trọng. Đại Tần hậu bối, khi gánh chịu thuộc về mình trách nhiệm. Võ Vương Doanh Vô Cực băng phách trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, khóe miệng tựa hồ câu dẫn ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Doanh Nguyệt Toàn lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng không có mở miệng. Lý Thuần Phong trong bàn tay tinh bản càng là nhanh chóng thôi diễn, ý đồ nhìn trộm cái kia tương lai hướng đi. Mục Huyền, ngươi tổ Long Vệ đối vực ngoại châu lục hiểu rõ không ý ta? Võ An Quân Bạch Khởi thanh âm vang lên lần nữa. Nó thân tại ưu ám bên trong Mục Huyền tiến lên một bước, ôm quyền con người, về quân hầu, tổ Long Vệ có một nhánh liền đóng tại Cửu Châu bên ngoài hư không. Chỉ là tổ Long Vệ trọng tại thủ hộ, các vị thống lĩnh đại nhân sẽ không trinh phạt Tề Châu, trực diện thiên ma. Tổ Long Vệ đủ mạnh, đáng tiếc nhân số cũng không nhiều. Tất cả đều là lấy cường giả tổ kiến, gian khổ ma luyện mà thành tổ Long Vệ, không có khả năng có quá nhiều người. Muốn tổ Long Vệ thủ hộ Đại Tần tạm được, thật muốn trực diện vực ngoại cường địch, tổ Long Vệ cũng lực có không tới nơi tới chốn. Nếu là tổ Long Vệ thật mạnh như vậy, cũng không đến mức Cửu Châu rơi vào vô số năm. Nói cho mông nghị, muốn nhiều cho hậu bối cơ hội. Tổ Long Vệ không thể bảo vệ mục nát tổ vẫn một thành không thay đổi. Bạch Khởi nói xong, thân hình tiêu tán rời đi. Mấy vị khác tiền bối đại năng lẫn nhau nhìn một chút, thân hình cũng chậm chậm tàn đi. Nguyên Khang Đế truyền thân, nhìn hướng một bên Mục Huyền, sắc mặt tiến lặng. Làm phiên một tiên sinh, đem kiếm này giao cho tổ Long Vệ, Tề Châu thiên ma, việc này khi nghiêm túc đối phó. Mục Huyền gật đầu, trầm giọng nói, nặng. Mên ngông Đông Hải, cự hạm phá sóng. Trương Viễn dưới trướng hạm đội khổng lồ, tựa như một đầu huyền thiết đúc kim loại hồng hoàng cự long, tại màu xám trắng màn trời cùng mực màu lam nước biển chỗ giao giới ngẩng đầu tiến lên. 10 chiếc chấn hải trụ như tuyên cổ sơn nhạc ở trung ương, thân thuyền huyền vũ vân vân chạy xuôi nội liễm mà nặng nghề linh lực vầng sáng. 12 chiếc vượt biển thuyền theo sát phía sau, kia là gánh chịu lấy 10 vạn Cửu Dương kiếm tông đệ tử kiếm đạo thành lũy. Lại ngoại vi, mấy chục chiếc hình thể hơi nhỏ nhưng ý nguyên uy mãnh nghiêm nghị thanh đồng chiến hạm bảo vệ trái phải, bổ ra mãnh liệt sóng biển, cày ra đạo đạo tuyết trắng hàng dấu vết. Hạm đội những nơi đi qua, vô hình uy áp khiến bình thường hải tộc tránh chi chỉ sợ không kịp. Gió biển mang theo tanh nồng cùng thủy khí phất qua hạm đội cờ xí. Ồ, đột nhiên, một đạo sắc bén được đủ rồi đâm xuyên mảng nhị báo động tiếng kèn, không có dấu hiệu nào từ hạm đội hàng hạm phía trước thanh đồng chiến hạm phục ba hào bên trên xé rách biển trời ở giữa yên lặng. Thanh âm vừa ra, phía trước đầu hạm mặt biển bỗng nhiên nổ tung. Mấy đạo khoát che nặng nề đen nhánh lân giáp, dáng như tiền sử cự mãng thân ảnh to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Bọn chúng mạnh mẽ, dữ tợn, trên thân mỗi một khối lân phiến đều lóe ra u lánh kim loại sáng bóng, dài đến mấy chục trượng thân hình ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Chính là Chấn Thiên Ti lấy tổ Long Vệ bí pháp, dung luyện đại yêu di hải cùng anh liệt chiến hồn phía sau bồi dưỡng chiến tranh cự thú. Khoác giáp hắc giao, trong đó một đầu hùng tráng nhất hắc giao, lộ ra mặt nước mấy mắt, che kín gai ngược lợi chảo đã như kìm sắt một dạng mạnh mẽ giữ lại một đầu ý đồ ẩn độn to lớn xúc tu. Cái kia xúc tu chủ nhân là một đầu mới vừa từ dưới biển sâu lặng yên tới gần hạm đội bóng đen bạch tuộc. Nó toàn thân hiện ra một loại quỷ dị nửa trong suốt xanh đậm, bên ngoài thân chảy xuôi mực nước bản năng lượng, cùng nước biển gần như hòa làm một thể. Tám đầu đồng dạng to lớn xúc tu điên cuồng vũ động, khuấy động hải lưu hình thành từng cái hỗn loạn vòng xoáy, chính là cực thiện tiềm hành cùng tập kích biển sâu thợ săn. Nhưng tại hắc giao trước mặt, nó ẩn nấp giống như trò đùa. Gào! Hắc giao phát ra ngột ngạt như sấm rít gào, cực lớn đầu lâu đông nhiên hất lên. Cái kia cứng cỏi vô cùng, liền bình thường pháp khí cũng khó khăn thương bóng đen bạch tuộc xúc tu, lại bị nó ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới một mảng lớn. Màu lam đậm yêu huyết giống như suối phun tuôn trào ra, đem mảng lớn nước biển nhuộm thành quỷ dị mực màu lam. Ngay sau đó, mặt khác vài đầu hắc giao giống như nghe được mùi máu tươi bầy cá mập, ngang nhiên nhào tới, lợi chảo xé rách, thép đuôi rút kích, răng nanh gầm nuốt. Cái kia khổng lồ bóng đen bạch tuộc liền tự bạo yêu đan cơ hội đều không có, liền bị vài đầu cuồng bạo hắc giao tại cuồng bạo cột nước cùng bắn tung tóe máu thịt vụn bên trong sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Hay thật, Mạc Lân, ngươi cái tên này hiện tại lưu loát cực kỳ a. Phục ba hào đầu thuyền bên trên, một tên vẻ mặt dữ tợn thân vệ ngũ trưởng hai tay khép tại bên miệng, kích thích hướng lấy vừa rồi xuất thủ trước cái kia hùng tráng hắc giao hô to. Trên mặt hắn không còn mới thấy loại này dung hợp yêu vật thời gian hoảng sợ cùng khó chịu, ngược lại tràn đầy chiến hữu một dạng quen thuộc cùng khen ngợi. Cái kia bị gọi là Mạc Lân hắc giao đang đem trong miệng một đoàn bạch tuộc thịt nát nguyên vẹn nuốt vào, nghe vậy mà nhân tính hóa mà bật mẹo rồi một chút cực lớn đầu lâu, một con to bằng cái thất đỏ tươi con ngươi dựng thẳng liếc đầu thuyền liếc mắt, mang theo vẻ đắc ý nó tráng kiện phần đuôi đột nhiên hất lên. Giao giao một tiếng vang thật lớn, một đoạn to như trăm năm đại thụ trụ cột, có tới dài hơn một trượng tính bền dẻo bạch tuộc chân bị tinh chuẩn mà ném lên rồi phục ba hào khoang thuyền, đập ầm ầm tại lao ngũ trưởng trước mặt nước biển nước động bên trong. Gào, cầm, đi, nướng, rồi, châm thấp, không lưu loát, lại có thể thấy rõ thần niệm ba động từ hắc giao chỗ truyền đến, mang theo một loại ăn no nê phía sau chia sẻ con mồi thô kệch hào khí. Ha ha, cảm ơn Mạc Lân ca. Ngũ trưởng ha ha cười to, chiêu hô đồng bạn, nhanh nhanh nhanh, dọn dẹp một chút, buổi tối thêm đồ ăn. Mạc Lân lão ca đưa biển sâu bát chảo dâu, cái đồ chơi này thế nhưng là đại bổ. Trung quanh quân tốt không những không có sợ hãi cái kia còn tại hơi hơi run rẩy yêu vật tứ chi, ngược lại bộc phát ra một trận reo hò, ba chân bốn cẳng sông đi lên lôi kéo cái kia đoạn chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem những này hung hãn tốt có thể cùng trong truyền thuyết hung lệ giao long như thế rất quen mà hố động, thậm chí miệng nói lão ca cách đó không xa một chút nguyên đông cảnh thế gia xuất thân trẻ tuổi tân binh trên mặt sớm đã cởi hết ban đầu kinh hãi, chỉ còn lại rung động thật sâu cùng. Một tia đối lực lượng kia hóa thân hướng tới, tổ long vệ dung hợp bí pháp, luyện bán yêu thân thể. Mắt thấy đồng bạn chiến tử phía sau thần hồn ký thác đại yêu thân thể chủ sinh. Loại này đã từng khiến người hoảng sợ bất ổn thủ đoạn, tại Đông Hải máu và lửa ma luyện bên trong, tại lần lượt tận mắt nhìn thấy hắn thủ hộ cùng cường hành sau đó, đã sớm bị chi này tân duệ chi sư coi là chuyện đương nhiên vinh dự cùng lực lượng tính chất tượng trưng. Nguyên bản tứ chi thậm chí thân hình hóa thành yêu thú hoảng sợ, đã biến thành đối cường hành chiến lược khát vọng. Coi như chiến tử, cũng có thể lấy yêu thú chi thân chủ sinh. Có rồi đầu này đường lui, người nào không dám chiến? Ầm, ầm, báo động tức là chiến đấu tín hiệu. Chương 692, Mạc Hải yêu triều, 10 vạn kiếm long lên sóng dữ. Chương 692, Mạc Hải yêu triều, 10 vạn kiếm long lên sóng dữ. Tại Mạc Lân cùng bóng đen bạch tuộc chiến đấu trong nháy mắt, cả chi hạm đội đã ở tiếng kèn bên trong tiến vào rồi trạng thái chiến đấu. Khởi trận, trấn hải chu tầng cao nhất đại chỉ huy, dư vạn quân thanh âm tại khuyết đại âm thanh pháp trận trong quân quần. Thân là thân vệ thống lĩnh, đại quân lâm chiến, đều là dư vạn quân chỉ huy. Ngăn địch. Ầm, trong chốc lát, trấn hải chu to lớn thân tàu toàn thân sáng lên. Thân thuyền huyền ảo huyền vũ vân vân triệt để kích hoạt, hình thành một tầng nặng nề sền sệt giống như là mực nước cực lớn bừng sáng thuẫn giáp bên trên ánh sao lấp lánh lưu chuyển, tựa như một mảnh ngưng tụ tinh vực đem cự hạm thủ hộ trong đó. Đồng thời, thân tàu hai bên cực lớn đụ súng phủ văn thắp sáng, đen ngòm họng pháo bên trong ngưng tụ lại làm người sợ hãi hủy diệt tính năng lượng. Linh trận ngự thú ti bố trí hạ vô hình chu thiên tinh đầu trận cũng tại bầu trời mở rộng, ánh sao rủ xuống, ra cố lấy hạm đội phụ cận thời không, áp chế bất kỳ cái gì khả năng không gian khiêu dược. Bí dược ti xương độc máy phát lặng yên khởi động, từng kia từng sợi khó mà phát giác chướng khí dung nhập nước biển cùng không khí, dù chưa bộc phát, lại như ẩn nút gián động. Khen, khen, khen. Vượt biển đoàn thuyền bên trên, 10 vạn thanh phi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Lành lót kiếm reo giống như ước vạn rồng ngâm hội tụ. Kiếm quang không còn là sơ thủy lúc tán loạn cùng huyết kỹ, mà là cô đọng, cứng cỏi, mang theo Đông Hải liều mạng tranh đấu phía sau ma luyện ra băng lãnh sát ý tại bùi liệt các loại trưởng lão kiếm quyết dẫn dắt phía dưới, một nửa phi kiếm tại không trung nhằng nhịt khắp nơi, nhanh chóng xen lẫn số tròn đầu lân giáp giống như nanh đuốt sắc bén màu xanh kiếm đạo giao long. Giao long thân hình do sắc bén kiếm khí cấu thành, tới lui tại hạm đội trên không, phát ra cao vút rồng ngâm tùy thời chuẩn bị đánh giết bất kỳ cái gì có can đảm tới gần không trung hoặc mặt biển mục tiêu. Một nửa kia phi kiếm là trầm thấp lơ lửng tại đều thuyền khoang thuyền trên không, mũi kiếm trực chỉ ngoại vi hải vực, kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào, giống như thủ thế chờ đợi chí mạng mưa tên, lạnh lạnh kiếm khí khuấy động không khí, hình thành từng đạo kiếm ý gợn sóng. Chi này kiếm tông lực lượng đã cùng mới vào Đông Hải thời gian nghiệm kiếm chi tâm hoàn toàn khác biệt, bọn họ là chân chính trên biển nộ long, vô tận uy áp, để nước biển giống như bị cấm cố đông kết. Trên mặt nước, lít nha lít nhít bạch tuộc thân hình bặm bẹo lên, kích thích tầng điện bọt sóng, chiếu rọi dưới ánh trăng bên trong, lấp loé ám trầm quang ảnh. Giao giao. Ngay tại bị xé nát bóng đen bạch tuộc vết máu còn chưa hoàn toàn tản ra dâng lên ở giữa, phương viên hơn 10 dặm mặc màu lam mặt biển bên trên, giống như sôi trào mặt trì, lít nha lít nhít mà bốc lên rồi tính ra hàng trăm quỷ dị đầu lâu. Kia là càng lớn, thậm chí có thể so với thanh đồng chiến hạm cự hình bóng đen bạch tuộc. Bọn chúng bên ngoài thân lưu động càng dày đặc cú ám năng lượng, giống như khoác lên rồi một tầng màu đậm bọc thép, vài đầu bạch tuộc cái đầu giáp sắc bên trên, bất ngờ khảm nạm lấy cỡ nhỏ thuyền hải cốt. Bọn chúng là tọa kỵ, cũng là vũ khí. Là ám ảnh hạm đội hải tặc nuôi dưỡng ú hải bá chủ. Trấn hải chu tầng cao nhất, trấn yêu ti phó ti thủ bạch chỉ ngân hồ dưới mặt nạ con ngươi dựng thẳng lóe ra u quang, tấn tốc báo ra tin tức. Cái này yêu tốt tiềm hành nạp tung, lực lớn vô cùng, xúc tu cứng cỏi mang gai ngược có thể mảnh vàng ngụ liệt thạch, phun ra u ảm mặc tức có thể che đậy linh thức nhận biết, chỉ trệ khí huyết vận chuyển, nhược điểm tại cái đầu trung tâm, xúc tu phần gốc chỗ tiếp hợp cùng với dưới bụng nhất non mềm chỗ. Ám ảnh hạm đội, hải tặc cùng tuần hóa biển sâu cự yêu hoàn mỹ dung hợp. Mỗi đầu cực lớn bóng đen bạch thuộc trên lưng, đều đứng đầy mây chụp thậm chí trên trăm tên thân mang đủ loại cũ nát giáp da, trên mặt bôi chét lấy quỷ dị thuốc màu hải tặc. Bọn họ cầm trong tay loan đao, xiên cá hình dáng pháp khí, eo đeo kính nó, phát ra ý nghĩa không rõ rít lên, trong mắt lóe ra khát máu cùng tham lam quan mang. Điều động cực lớn bạch tuộc xúc tu, chỉ huy bọn chúng giống như điều động từng chiếc linh hoạt lại hung manh trên biển trên xa, theo gió vượt sóng, hướng về đại tần hạm đội phương hướng vây quanh mà tới. To lớn bạch tuộc bầy khuấy động nước biển, hình thành vô số hỗn loạn mạch nước ngầm cùng sóng lớn, bọn chúng phun ra, có thể nhất thời tê liệt thần hồn mực nước hỗn hợp có sóng lớn đầy trời phủ xuống, ý đồ xáo trộn hạm đội trận hình. Đám hải tặc là mượn sóng lớn cùng mực nước kiểm hộ, giống như giỏi trong xương một dạng dựa thế tại bạch tuộc thân hình khổng lồ bên trên, phóng ra chí mạng công kích. Thật lớn thuyền, đoạt lại đi cho lão đại làm kỳ hạm. Gào gào, giết sạch những này người tần, sóng biển ở giữa, đám hải tặc điên cuồng rít gào chuyển đến. Nơi này là biển lớn, bọn họ những này lộng triệu nhân, nhất không e ngại liền là sóng gió. từng chiếc chấn hải chu bên trên, âm thanh yên lặng. Từng chiếc vượt biển trên thuyền, kiếm tông đệ tử nắm chặt chuôi kiếm. Chiến ý tại ngưng tụ, nhàn nhạt sát khí đang tràn ngập. Trương Viễn đứng ở chấn hải chu điểm cao nhất chỉ huy bình đài, ánh mắt tiên tĩnh nơi quét qua phô thiên cái địa vọt tới địa chiều, thanh âm trầm ổn không gợn sóng, truyền lệnh. Lính mới kết sơn hà bản thạch trận đính trụ chính diện áp lực. Cửu Dương kiếm tông kiếm long hút không cắt đứt càn quét. Linh trận ti toàn lực áp chế hắn mặc tức cùng sóng lớn. Sử dụng yêu đồng dạ thị thuật thực chiến khảo thí. Từng đạo mệnh lệnh trong nháy mắt truyền khắp toàn quân. Nặng. Thanh đồng chiến hạm cùng chấn hải chu bên trên, năm vạn hắc giáp lính mới giận dữ hét lên. Ầm, tinh huyết khí tức trong nháy mắt liên kết, bàng bạc khí huyết lực lượng tại hạm đội ngoại vi, hình thành một đạo hư ảo nhưng cực kỳ cứng cỏi cực lớn sơn hải bình chướng. Sơn loan như thuẫn, ngăn cản cuồng bạo sóng lớn cùng bạch tuộc cái kia có thể so với công thành truy ba chạm. Sông ngòi như tác, vô hình sền sệt trường lực dây dưa những cái kia ý đồ dựa thế thân hạm cự hình xúc tu cùng hải tặc. Ầm, ầm, ầm. Nặng nghe tiếng va đập, xúc tu nện ở khoang thuyền bên trên vang trầm bên tai không dứt, nhưng lính mới kết thành sơn hải bình chướng vững như thành đồng, các binh sĩ lấy huyết nục vì cái cọc, chiến giáp liên kết, gắt gao đính trụ rồi đợt trùng kích thứ nhất. Cùng lúc đó, có mấy ngàn tên tuyển chọn ra tới tinh nhuệ quân tốt, mắt trái lóe ra không phải người, hoặc đỏ hoặc lục hoặc vàng quỷ dị quan mang, đây chính là mới nổ chồng yêu đồng dạ thị thuật. Xuyên thấu đầy trời mực nước cùng sóng lớn thủy vụ hình thành chướng ngại, bọn họ có thể thấy rõ mặc tức bên trong địch nhân thân ảnh, tinh chuẩn mà chỉ huy cung nỏ thủ tập kích những cái kia ý đồ từ xảo trá góc độ leo lên thuyền linh xảo hải tặc. Trên bầu trời, gào, lạnh lót rồng ngâm ép qua rồi hải tặc dít lên. Do 10 vạn phi kiếm tạo thành ba đầu to lớn kiếm đạo giao long, mang theo xé rách trường không sắc bén, giống như ba đạo màu xanh lôi đỉnh, ngang nhiên đáp xuống. Kiếm long lướt qua chỗ, không gian giống như đều bị cắt đứt. Bọn chúng tránh đi hình thể to lớn nhưng đối lập vụng về bạch tuộc chủ thể, mục tiêu trực chỉ hắn trên lưng những cái kia giống như bọ chét một dạng hải tặc cùng với bạch tuộc dùng cho công kích cùng trèo chống thân thể yếu hại xúc tu. Rào sát, thuần túy, hiệu suất cao, băng lãnh rào sát. Kiếm quang quét qua, hải tặc tính cả dưới chân bọn hắn bạch tuộc ra thịt trong nháy mắt bị cắt đứt thành vô số khối vụn, máu tươi cùng tàn chi như mưa to vẩy xuống. Một đầu kiếm long thậm chí linh hoạt một cái lượn vòng, tinh chuẩn mà chui vào một đầu cực lớn bạch tuộc mở ra chuẩn bị phun mặc miệng lớn bên trong. Sau một khắc, từ nội bộ bộc phát vô tận kiếm khí đem hắn cái đầu khuấy thành một bãi thịt nhão toái xác. Chương 693, trong nháy mắt toái huyền, huyết vũ khuynh thiên chấn hải rít. Chương 693, trong nháy mắt toái huyền, huyết vũ khuynh thiên chấn hải rít. Linh trận ti ti thủ trận huyền tại kim sĩ đại bằng trên lưng ống tay áo bay lượn, bắt giác định tinh bản hào quang tỏa sáng. Ánh sao chút xuống như ngân hà cuốn ngược, áp chế gắt gao lại bóng đen bạch tuột phun ra ra u ảm mặc tức khiến cho hắn che đậy hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Đồng thời, vô hình cự lực khuấy động hải lưu, cường hành đốt lên triệt tiêu lấy do mấy trăm đầu cự yêu gây ra hỗn loạn sóng lớn, để lính mới trận địa cùng kiếm tông công kích càng thêm ổn định hiệu suất cao. Đây là một trận diễn luyện đã lâu hải không hiệp đồng tác chiến. Lính mới đính trụ chính diện xung kích như sơn nhạc, kiếm tông tại không trung tinh chuẩn rào sát như chim ưng, linh trận khống chàng như cầm lái tay, phụ dùng yêu đồng mới thuật nhìn rõ chân tơ kết tóc. Vẹn vẹn mấy hơi thở công thủ, nguyên bản khí thế hùng hổ ám ảnh hạm đội xung kích liền vì đó trì trệ. Đại tần hạm đội chiến lực so sánh mới vào Đông Hải thời gian đâu chỉ cường hành mấy lần. Bất kể là phối hợp ăn ý, pháp thuật ứng dụng hay là cá thể binh sĩ ứng biến cùng cứng cỏi, đều phát sinh rồi lật thiên phúc mà lột xác. Trên biển lớn, yêu quang bị xé nát, những cái kia bóng đen bạch tuộc, còn có hắn trên lưng hải tặc, tại kiếm quang cùng linh trận lực lượng xuyên thẳng phía dưới, máu tươi vẩy ra. Quay cuồng mặt biển bên trên, tụ tập mà tới hải tặc căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau đồ sát. Đáng chết, người tần làm sao có thể mạnh như vậy? Ám ảnh hạm đội trung hậu phương, một đầu hình thể vượt xa đồng loại, giáp lưng bên trên đứng vững một tòa mô hình nhỏ màu đen tế đàn cự hình bóng đen trương ngư vương trên lưng, ba tên khí tức rõ ràng cao hơn một đoạn hải tặc thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt. Bọn họ một người một mắt, cầm trong tay loan đao huyết quang lượn lờ, một người sắc mặt trắng bệnh gánh vác hình thù kỳ lạ hộ, một người nhưng là dáng người thấp bé nhưng toàn thân vờn quanh vặn vẹo trường lực người lùn. Bên cạnh còn có hai tên toàn thân yêu khí sung trời, hình thái nửa người bán yêu động huyền cảnh cường giả. Một cái là toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, cầm trong tay rẽ nước cương xoa nam tính ngư yêu, một cái khác là có hậu sinh lấy cùng loại cánh rơi cánh, con ngươi dựng đứng nữ yêu. Năm người này chính là lần này tập kích tuyệt đối hạch tâm. Làm sao có thể? Lưu ảnh thạch bên trên nhìn thấy, những này người tần đều là tân binh. Dáng người thấp bé người lùn hải tặc cắn răng thấp giọng hô, nắm chặt hai nắm đấm. Mấy vị khác hải tặc sắc mặt cũng là lộ ra khó mà che đậy ngưng trọng cùng bất ổn. Hoành hành mấy chục vạn dặm hải vực, bọn họ là lần đầu tiên gặp phải cường đại như thế đối thủ. Ngạnh sông không tốt, chia ra hành động. Mục tiêu, kỳ hạm. Bắt giết cái kia bạch bảo thống soái. Một mắt thủ lĩnh phát ra tiếng rít, chỉ hướng chấn hải chu chóp đỉnh Trương Viễn, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, làm thịt hắn, bọn này tần cầu tất loạn. Ầm, ầm, ầm. Năm thân ảnh bộc phát ra toàn bộ yêu lực cùng chân nguyên, hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau, nhưng tốc độ kinh dòng người quang, trong nháy mắt thoát ly hỗn loạn chiến trận. Một mắt hải tặc loan đao huyết quang bạo khởi, chém ra trở ngại kiếm quang cùng sóng nước. Trắng bệnh sắc mặt hải tặc phía sau hộp mở ra, bay ra 12 con lóe ra u lục lân hỏa sương quạ, tiếng rít lấy nào về phía dưới quân trận gây ra hỗn loạn. Người lùn hải tặc chắp tay trước ngực, vặn mẹo trường lực để chúng quanh hắn không gian đều hơi hơi biến hình, tránh đi ven đường công kích. Ngư yêu vũ động cương xoa khoái động hải lưu, hình thành xoắn ốc vòi rồng nước mở đường. Cánh ngư yêu là vỗ cánh bay cao, tốc độ sắp đến tại không trung lưu lại tàn ảnh. Năm cái động miền cường giả, bọn họ thiêu đốt tinh huyết, giống như năm chuôi ngâm độc lợi nhận, mục tiêu nhất trí, chém giết Trương Viễn. Đây là bọn họ cuối cùng đánh bạc, cũng là độc nhất sát chiêu. Bảo hộ hầu gia. Trấn Hải Chu bên trên, dư vạn quân thanh âm vang lên. Một đội hắc giáp quân tốt cầm huyền quy giáp lưng đại thuẫn, chạy vội mà lên, đứng tại Trương Viễn trước thân. Thuẫn trận trung điệp, sơn nhạc hình ảnh vang dội mà lên. Trấn Hải Chu bên ngoài, tầng tầng phòng ngự quang cháo ngưng tụ. Không phải động huyền tu vi, liền xông phá tầng này phòng ngự quang cháo cũng không thể. Thử, hạng giá áo túi cơm, cũng dám phạm xoài kỳ. Trương Viễn bên cạnh thân âm cửu u cười lạnh một tiếng, thân ảnh lay động ở giữa hắc vụ phun trào, u minh xiển xích từ hư không lộ ra, lao thẳng tới cái kia cánh nữ yêu. Bí dược ti dược bồ đề độc cờ chỉ một cái, bảy màu độc chướng hóa thành đại thủ chào hướng một mắt thủ lĩnh. Nhưng mà, Trương Viễn lại chỉ từ tốn nói bốn chữ, để bọn họ tới. Thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết định, rõ ràng ép qua rồi chiến trường tất cả náo động. Tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia năm vị đem hết toàn lực vọt tới động huyền cường giả, đột nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Cũng không phải là phong lôi mãnh liệt, cũng không phải quang ảnh biến ảo, mà là một loại tuyệt đối áp chế, giống như toàn bộ hải vực trọng lực trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Không khí chung quanh sền sệt được giống như nước đồng nước thép, thân thể bọn họ, yêu lực, chân nguyên, thậm chí tư duy đều bị một cỗ vô hình vô chất, nhưng lại to lớn bằng bạc, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng gắt gao cầm cố. Không gian chấn tỏa, không có trận pháp quan mang, không có chú ngữ niệm tụng, chỉ có Trương Viễn cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt bên trong, lóe qua một tia đạm mạc tinh quang. Đây là hắn bàng bạc vô cùng võ đạo ý chí cùng chấn hải sức mạnh to lớn kết hợp, đối trong phạm vi nhất định thiên địa quy tắc tuyệt đối trường khống. Ngự hư thần hồn, chấn hải lực lượng. Đối phó động huyền cảnh, căn bản không cần thần thông hiện lộ hết, nhất niệm liền có thể định căn côn. Ầm, phương viên vạn trượng nước biển ầm vang nổ tung. Thế nào, làm sao có thể? Một mắt thủ lĩnh kinh hai muốn tuyệt, trong tay huyết nhận loan đao càng không có cách nào lại vung ra một tấc. Bốn người khác, bất kể là điều động xương quạ, vặn mèo trường lực, xoắn úp vòi rồng nước hay là cấp tốc bố cánh, đều trong nháy mắt ngưng kết. Bọn họ liền giống bị đầu nhập cực lớn hổ phách côn trùng, duy trì vọt tới trước tư thái, bị gắt gao đinh tại rồi không trung. Cách trấn hải chu còn có mấy trăm trượng, cũng rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Năm người trên mặt cái kia nguyên bản hung ác, điên cuồng, quyết tuyệt biểu lộ, trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ cùng khó có thể tin tuyệt vọng thay thế. Bọn họ đem hết toàn lực thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, tại cái này kinh khủng sức mạnh to lớn trước mặt, yếu ớt được giống như nến tàn trong gió. Trấn hải chu bên trên, vượt biển trên thuyền, tất cả có thể thấy rõ một màn này tướng sĩ cùng kiếm tu, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, đình chỉ hô hấp. Bọn họ biết rõ hầu gia mạnh, nhưng lại chưa bao giờ như thế trực quan cảm thụ đến loại này mạnh, kia là vượt qua rồi thần thông pháp thuật, giống như chấp trưởng thiên địa hình pháp thần trích một dạng uy năng. Trương Viễn đồng thời không tiếp tục làm cái gì dư thừa hoạt động, hắn thậm chí không có nhìn hướng cái kia năm cái bị cấm cố mục tiêu. Hắn chỉ là tùy ý nơi, tựa phủi nhẹ trên thân cũng không tồn tại bụi trần mờ dạng, hướng về kia năm người phương hướng, bấm đốt ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. 3. Một đạo vô hình vô chất, nhưng lại ngưng tụ thiên địa chi uy chỉ phong nhẹ nhàng phất qua. Phốc, 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 phốc. Năm âm thanh vang trầm, giống như chín mọng trái cây từ đầu cành cây rơi xuống. Cái kia năm vị đủ rồi tại một khối hải vực xương vương xương bá, ngưng tụ vài đầu động huyền đại yêu làm pháo hôi mới liều chết vọt tới động huyền cực giả. Tại Trương Viễn cái này qua loa phất một cái phía dưới, giống như năm quả bị bóp nát thủy cầu, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, thân hình ầm vang nổ tung, hóa thành năm đoàn thanh hôi ô hế với bụi, hô tạp vỡ vụ nội tạng cùng giáp sát xương vỡ, giống như phía dưới rồi một trận vũng bùn huyết vũ, bay là tạ vẩy xuống phía dưới mặt màu lam trong nước biển. Tĩnh lặng, liên rít gào sóng biển cùng dãy ruộng bạch tuộc tựa hồ cũng bởi vì cái này kinh khủng một màn mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái kia khổng lồ như sơn nhạc, đang chỉ huy tiểu trương cá cùng tiểu hải trộm xung kích lính mới phòng tuyến bóng đen trương ngư vương tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức, hoạt động đột nhiên cứng đờ, u thâm cự nhãn hoảng sợ nhìn về phía trấn hải chu phương hướng. Hầu ra, vừa rồi chuẩn bị xuất thủ bất chỉ trường sơn cảm giác cổ họng khô giáp, Tiết Định Nhạc nắm chặt song quyền đốt ngón tay trắng bệnh. Dư Vạn Quân hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lục Thiên Xu trên vai tỏa yêu tháp vầng sáng thu liễm, im lặng vô thanh. Trận huyền dưới chân kim bằng phát ra một tiếng thấp ố yết. Bạch Chỉ dưới mặt nạ con ngươi dựng thẳng kịch liệt co rút lại một chút. Bùi Liệt cùng phía sau nhiếp và thu, Sở Chiêu Nam các loại tất cả mắt thấy một màn này kiếm tông cao thủ, cảm giác chính mình bản mệnh kiếm đều tại hơi hơi rung động, phản phất tại sợ hãi cái kia vô địch ý chí. Tuyệt đối nghiền ép, giống như chụp chết mấy cái con rồi. Trấn Thiên đứng đầu, danh bất hư truyền. Những cái kia đang tại dãy rủa, còn chưa bị hoàn toàn tiêu diệt hải tặc, cũng mắt thấy thủ lĩnh bọn họ trong nháy mắt tiêu vong, rít lên biến thành hoảng sợ tuyệt vọng kêu rên, sĩ khí triệt để sụp đổ. Hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng giết chúng ta. Triều tịch thuật, chúng ta dâng lên triều tịch bí thuật. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Chương 694, yêu đồng sơ mang, biển sâu trầm bí hiện vảy rồng. Chương 694, yêu đồng sơ mang, biển sâu trầm bí hiện vảy rồng. Tại tuyệt đối võ lực nghiền ép cùng thủ lĩnh tấn mặc song trọng đả kích phía dưới, còn sót lại bóng đen bạch tuộc lâm vào bản năng hoảng sợ hỗn loạn. Trên thuyền hải tặc là triệt để vứt bỏ rồi chống cự, kêu khóc quỳ gối khoang thuyền bên trên hoặc là bạch tuộc trên lưng cầu xin tha thứ. Chiến đấu kết thúc như thế đột ngột mà triệt để. Trấn Hải Chu chóp đỉnh, Trương Viễn chậm rãi thả tay xuống chỉ, đứng chắc tay. Gió biển thổi phất hắn đen huyền chiến bào và áo, thâm thúy ánh mắt giống như xuyên thấu mênh mông biển sương mù. Cái kia vô địch thân ảnh, giống như là cấn một dạng khắc vào tất cả mắt thấy người sâu trong linh hồn. Bên cạnh hắn, Âm Vũ Vũ đem từng khỏa thần hồn hình ảnh thu nạp. Hai tay ở giữa màu xám vân khí lượn lờ, hắn lạnh lùng lật xem siêu hồn trộn lẫn lấy hoảng sợ cùng thống khổ vụn vặt ký ức. Đột nhiên, Âm Vũ Vũ hoạt động dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị ánh sáng. Hầu ra, người này trong trí nhớ có một tọa độ điểm, chỉ hướng biển sâu một nơi nửa đắm chìm kỳ dị hồn đảo, cũng không phải là bình thường hải đồ tiêu ký chi địa. Mặt khác, cái kia một mắt hải tặc thủ lĩnh trước khi chết cuối cùng ý niệm bên trong, tựa hồ mang theo Triệu Châu phong cách cổ lão lăng văn. Gần như tại âm cửu u tiếng nói vừa ra đồng thời, Trương Viện ánh mắt quét qua phía dưới đang tại thanh lý chiến trường lính mới. Truyền lệnh, thanh âm hắn bình thản nhưng không để hoài nghi, yêu đồng dạ thị thuật thực chiến khảo thí hiệu quả thế nào, lập tức báo cáo. Một bên mất chỉ Trường Sơn lập tức bóp nát truyền tin ngọc phù. Rất nhanh, phía dưới phụ trách dẫn dắt lính mới yêu đồng tác chiến mấy cái tân duệ giáo úy liền thông qua đặc thủ pháp khí truyền về thanh âm. Hồi bẩm hầu gia, hiệu quả thật tốt. Giáp tự đội ba cái phân phối mắt đỏ xuyên thấu ưu ả mặc tức dẫn vượt bảy thành, hải tặc cận độn quy tích có thể thấy rõ ràng, chỉ dẫn cung nọ thủ điểm giết hiệu suất tăng lên gấp ba. Ất tự đội năm cái bích đồng tại đục ngầu huyết thủy cùng trong dòng nước ngầm tầm mắt không tổn hao gì, thành công dự phán ba đầu tiềm hành cự trương xúc tu tập kích phương bị, giúp quân trận nói trước bố trí canh phòng. Duy nhất vấn đề, kim đồng cường quang phía dưới có chút lóa mắt, vẫn cần thích ứng mặt biển phản quang. Bí dược ti phó ti thủ độc nương tử cũng hợp thời xuất hiện đang chỉ huy bình đại biên giới, không người nói, hầu ra, đám đầu tiên tự nguyện tiếp nhận cải tạo 300 tân binh ánh mắt dung hợp ổn định, thuật hậu 12 canh giờ vô bài xích phản ứng. Nhóm đầu tiên cải tạo danh ngạch ước định hoàn thành, cùng 3500 phần tài liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Viễn khẽ bước cằm, nhìn xem phía dưới những cái kia mắt trái lóe ra dị sắc, đang tại kích thích giao lưu tác chiến tâm đắc tân binh. Ừm, thuật này giá trị sơ hiện, nhưng cần không ngừng cải thiện. Độc nương tử, tiếp theo 3500 cải tạo danh ngạch ưu tiên ban cho trong trận này yêu đồng tiểu đội biểu hiện ưu dị người đến gần chiến giết chết hung hăng tốt. Nhớ kỹ, tài nguyên, phối dũng sĩ. Đại tần cho tới bây giờ đều là tôn trọng vũ dũng. Dũng giả, xứng với tốt hơn tài nguyên. Thuộc hạ rõ ràng. Độc nương tử trong mắt lóe ra đối hạng kỹ thuật này tương lai ứng dụng hào quang. Cái này không chỉ là thuật, càng là thanh dương hầu tái tạo đại quân nhục thân thủ đoạn bắt đầu. Lúc này, theo còn sót lại hải tặc sụp đổ cùng bóng đen bạch tuột hỗn loạn bị hắc giao bảy cùng kiếm tu cường hành đàn áp, Trấn Hải Ti cùng Bí Dược Ti liên hợp quét sạch đội đã bước lên mấy chiếc so đại hải tặc mẫu hạm, thanh lý Trương Ngư Vương trên lưng hải cốt bình đại, còn có bảo tồn hoàn hảo cũ nát thuyền biển. Báo, một tên Trấn Hải Ti hành hình sứ đạp lên xiềng xích lăng không mà tới, trình lên một quyển lóe ra u lam gợn nước thô giáp quyển trục bằng da thú. Hầu ra, tại một đầu kim cương cảnh Trương Ngư yêu vương giáp sát tế đàn phía dưới bí trong hộ, lục soát được vật này. Hẳn là hải tặc chỗ xương triều tịch bí thuật bản thiếu. Quyển trục mở rộng, phía trên là vận mẹo như gợn sóng chữ cổ truyện, đồ án phủ văn lưu động hải dương vật luật. Một bên Nam Hiểu Thủy Pháp Cửu Dương Kiếm Tông trưởng lão tỉ mỉ nhận biết sau đó, ánh mắt lộ ra tinh quang, thật là cao cấp ngự thủy khống triều pháp môn. Mặc dù không cho bện, nhưng hắn dẫn động hải triều lực lượng, mạch nước ngầm tiềm hành kỹ năng, so trong quân thô thiện thủy độn cao minh gấp trăm lần, càng có dẫn động trong biển thiên địa nguyên khí hình thành thủy triều trường lực tấn công địch pháp môn. Đây là trấn hải vệ, hoặc là thượng cổ ngự biển di phương pháp. Trương Viễn tiếp nhận quyển trục, vào tay liền cảm một cỗ tràn trề thủy khí, được. Thuật này nộp lên công bộ thủy khí đường cùng trấn hải ti. Thác ấn phó bản, bố trí lính mới thủy chiến bắt buộc tiến cấp khoa mục. Phàm nắm giữ thuật này cơ sở người, thưởng tiên ngọc một cái. Ánh mắt chuyển hướng phía dưới quỳ sát một mảnh, run lẩy bẩy mấy trăm còn sót lại hải tặc, những này tàn binh, có thể nguyện quy hàng. Âm Cửu U cười lạnh, phần lớn vốn liền là Đông Hải giặc cỏ, ham sống sợ chết, cầm đầu mấy cái lâu la đã bằng dao, bọn họ chỉ là nghe lệnh Ám Lân Bang làm việc. Ám Lân Bang. Trương Viễn thanh âm yên lặng, nhìn hướng phương xa, trong mắt thần quang lưu chuyển, Bùi trưởng lão, đem bọn hắn bố trí cảm tử doanh. Do ngươi kiếm tông đệ tử giám thị, phụ trách tiền phong giò đá ngầm san hô, rõ ràng chướng. Người có công, có thể sống, lại phản người, yêu linh chia ăn chi. Cách đó không xa, Bùi Liệt ôm quyền không người, tiếp đó dẫn kiếm tông đệ tử thu nạp còn sót lại hải tặc. Xử lý xong hàng binh, Trương Viễn nhìn hướng Âm Cửu U, cái kia một mắt thủ lĩnh tàn hồn bên trong, ngoại trừ tọa độ, còn có Triệu Châu Long Văn. Âm Cửu U ngón tay tại hư không phát họa, một đạo do tinh thuần hồn lực cấu thành đồ án hiện hiện. Kia là một đầu bạc mèo, tràn ngập rất hoang cổ ý Long Văn, lân phiến như cổ triện, sừng rồng một dạng bẻ gãy san hô, phần đuôi quấn quanh lấy một cái trụ tượng mỏ neo truyền ấn ký. Hầu gia minh giám, cái này đường vân thức xác thực vì Triệu Châu cổ đụ tàu di tộc đặc thù tiêu ký, thêm đâm tại chủ thuyền hoặc đại tượng sư huyết mạch dòng dõi cái cổ. Âm Cửu U chỉ hướng đồ án vị trí, hắn thần hồn hoạch tâm lạc ấn chấp niệm, chính là tìm được tọa độ cái kia đảo chìm, tìm về thuyền chìm chìa khóa. Căn cứ hắn lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức, cái kia mảnh đảo chìm phế tích là ngày trước đại hạ trấn hải vệ một nơi bí mật tiếp tế đảo, tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó có thể câu thông biển sâu yêu tôn tế loa. Còn như có hay không vì huyền khung yêu tôn từng chiếm cứ chỗ, ký ức rất là hỗn loạn, không đủ làm bằng, nhưng vị trí đáng giá dò xét. Trương Viện ngắm nhìn tọa độ kia điểm sở tại u ám hải đồ khu vực, lặng im chốc lát. Tiết Định Nhạc đã đứng trang nghiêm một bên, trong mắt tinh quang chớp động. Hầu ra, như thế xem tới, Đông Hải loạn lưu phía dưới, chẳng những có Trấn Hải vệ di sản cùng Tề Châu ở tung, lại còn dính dấp Triệu Châu lưu vong người, cùng với cái kia huyền khung yêu tôn manh mối. Không sai. Trương Viện ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, đem cái kia mảnh tọa độ sâu sâu khắc sâu vào não hải, truyền lệnh hạm đội, chỉ hoãn nhanh hướng tọa độ phương hướng áp sát tuần hành. Thả ra ảnh vảy diều hâu âm thầm điều tra. Dược Bồ Đề, chuẩn bị đặc chế tỷ chúng đan, Trần Huyền. Kiểm tra Chu Thiên Định Hải bản tùy thời ứng đối đáy biển địa hình phức tạp. Hắn dương mắt nhìn hướng biển thiên chỗ giao giới quần quần mây dày, phảng phất muốn xuyên thấu từng lớp sương mù. Đông Hải ẩn nấp bí mật, so trong tưởng tượng càng nhiều. Yêu Tôn, Trấn Hải Vệ, Triệu Châu Di Mạch, Tề Châu Ma Tùng đều khuấy tại mảnh này trong biển. Chúng ta liền đi cái này đảo chìm nhìn một chút. Nhìn một chút nơi đó, ngoại trừ kho tàng, còn có cái gì yêu ma quỷ quái đang chờ bản hầu? Đầu tàu sóng gió đột nhiên gấp, đen huyền hầu bảo bay phân vân. Trương Viễn thân ảnh tại xanh đậm biển trời ở giữa, giống như một thanh sắc đâm vào lốc xoáy trung tâm màu mực trường đao. Đảo chìm vào độ. Không chỉ hướng khả năng tài phú hoặc cương địch, càng mơ hồ chỉ hướng một mảnh khắc thần bí rộng lớn châu lục. Chương 695, đây mới là thống ngự Đông Hải Thiết Huyết Đại Quân Thanh Dương Hầu. Chương 695, đây mới là thống ngự Đông Hải Thiết Huyết Đại Quân Thanh Dương Hầu. Hải cốt phiêu tán hải vực, vết máu dần nặng. Trấn Hải Chu bên trên, Trương Viện đứng chắp tay, ánh mắt quét qua những cái kia bị cầm tù tại khoang thuyền một góc, run lẩy bẩy còn sót lại hải tặc cùng vài đầu bị chế phục cự hình bóng đen bạch tuộc. Thanh âm hắn giống như chín u hàn suối, không có chút nào gợn sóng mà phân phó nói, "Âm Cửu U, lập nương tử." Hai thân ảnh lặng yên hiện hiện đầu tàu. U Minh Ti Ti thủ Âm Cửu U, toàn thân lượn lờ sương mù càng lộ vẻ lạnh lẽo. Bí Dược Ti Phó Ti thủ Độc Nương Tử, đầu ngón tay toát ra nguy hiểm xanh biết bạc quang. Đem hải tặc thủ lĩnh cùng hai cái thực lực mạnh nhất động huyền hải tặc tàn hồn mạnh mẽ, cùng cái này ba đầu mạnh nhất bóng đen bạch tuộc dung hợp. Trương Viễn chỉ vào trong đó ba đầu khí tức đặc biệt hung lệ cự yêu, còn lại cái kia hai cái tàn hồn, thử nghiệm rót vào cái này hai đầu hơi yếu bạch tuộc thể nội. Thành là dùng, bại là hủy. Âm, độc hai người trong mắt lóe lên tàn khốc kích thích. Cho dù là tại Trấn Thiên Ti, cũng không phải thường có bực này tốt nhất vật liệu cung cấp bọn họ thử nghiệm những thủ đoạn kia. Cải tạo bắt đầu rồi. Quá trình cực kỳ ngang ngược cùng không phải người. Trấn Thiên Ti bên trong không thiếu âm tàn luyện yêu thủ đoạn. Âm Cửu U trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết xuất phức tạp quỷ dị ấn quyết. Trong hư không hiện ra vạn bẹo phù văn xiềng xích, ngạnh sinh sinh đem năm đoàn còn tại kêu rên rãy rủa, do hồn lực ngưng tụ mơ hồ bóng người từ U Minh chỗ sâu gọi ra tới. Chính là cái kia năm cái hải tặc cường giả tàn hồn bản nguyên. Xiềng xích bên trên u quang lưu chuyển, giống như lung đỏ bản lạ, mạnh mẽ đâm vào tàn hồn bên trong. Đây là cường hành lao đi hắn muốn có phản kháng ý chí cùng đại bộ phận khi còn sống chấp niệm ký ức, chỉ để lại cơ sở nhất hành động cùng hoảng sợ bản năng, cùng với đôi Trương Viễn, đôi Trấn Thiên Ti tuyệt đối, xuất xứ từ sâu trong linh hồn phục tùng lạc ấn. A! Hai đạo tiếng kêu thảm âm vang lên. Thuộc về vị kia trắng bệnh sắc mặt hải tặc cùng với nữ tính cánh yêu tàn hồn quá dễ vỡ, tại cái này thô bạo tố hồn quá trình bên trong không thể thừa nhận lạc ấn thống khổ cùng lực lượng xung kích, phát ra vô thanh hồn lực tiếng rít. Thân hồn giống như đầu nhập lò luyện khối băng một dạng, tại phù văn xiềng xích thiêu đốt phía dưới suy suy phả ra khói xanh, nhanh chóng trở nên trong suốt, ảm đạm, sau cùng phốc một tiếng triệt để tiêu tán. Hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, lại không chuyển thế khả năng. Một bên, vây xem Trấn Thiên Ti bên trong cường giả, có người khỏe mắt có rút, có người hơi hơi nắm chặt song quyền. Cùng là người tu hành, mặc dù sẽ không thọ tử hồ bi, có thể xem đến bực này hung tàn một màn, cũng sẽ tâm thần chấn động. Độc Nương Tử lạnh lùng xử lý cự yêu bản thể. Nàng lấy ra tinh mịn, thẩm thấu bí chế độc xương thực thần dược tinh thể lòng trầm, tại bạch tuộc cực lớn đầu lâu hạch tâm thần kinh kết chỗ du đầu, đâm xuyên. Xanh biết độc tuyến như cùng sừng rắn, chui vào bạch tuộc thể nội, hòa tan, tái tạo hắn thần kinh thông lộ khiến hắn trở nên chết lặng, trí độn, lại càng dễ bị ngoại ý đổ đến trí khu động. Ngay sau đó, Âm Cửu U đem bị tạo thành chống không vật chứa trạng thái tàn hồn cường hành đánh vào ba đầu mạnh nhất bạch tuộc thể nội, đem trải qua bộ phận bóc ra, càng là hư nhược nhưng miễn cưỡng hoàn chỉnh mặt khác hai đạo tàn hồn đánh vào hơi yếu bạch tuộc bên trong. Thống khổ có rút quét sạch rồi được tuyển chọn năm đầu bạch tuộc. Bọn chúng to lớn như núi nhỏ thân hình tại trên khoang thuyền điên cuồng bật mèo, vỗ bảo, mặc màu lam huyết dịch từ miệng mắt mũi hai cùng lỗ kim chỗ chảy ra, phát ra ngột ngạt thê lương tiếng thê. Trong đó một đầu hơi yếu bạch tuộc đột nhiên giằng co, thể nội nguyên bản thuộc về một mắt hải tặc tàn hồn cùng bạch tuộc bản thân hỗn loạn cuồng bạo yêu hồn sinh ra kịch liệt bài xích xung đột, khiến cho nó triệt để mất khống chế, xúc tu của mũ không phân địch ta mà đánh tới hướng chung quanh quan thuyền. Phế vật! Trương Viễn nhíu mày, thậm chí không có chuyển thân. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi không gian chấn áp lực lượng trong nháy mắt hàng lâm, giống như vô hình cự trưởng đem đầu kia mất khống chế bạch tuộc tính cả trong cơ thể nó sắp vỡ nát tàn hồn cùng nhau ép thành bùn máu thịt nát. Đại tông sư cảnh thần hồn lực lượng liền là bá đạo như vậy hoành tuyệt. Xương vỡ, nội tạng cùng hỗn hợp máu đen phun tung tóe tứ phương, mùi tanh sông trời. Trung binh tù binh cùng tân binh không khỏi câm như hến, sắc mặt trắng bệch. Những cái kia đứng hầu tại cách đó không xa kiếm tù đều hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Cực lớn bạch tuộc thân hình còn tại bàn mèo. Trấn Hải Chu khoang thuyền bên trên, ngao gào tiếng gào thét âm thanh không ngừng. Sau cùng, ba đầu mạnh nhất bạch tuộc dần ngừng lại rồi run rẩy, trong mắt vốn hung tàn ngang ngược bị một loại tĩnh lặng chết lặng cùng một tia vô pháp che đậy tầng sâu hoảng sợ thay thế. Bọn chúng ngoan ngoãn mà ẩn náu tại khoang thuyền bên trên, xúc tu dịu dàng ngoan ngoãn mà thu nạp. Một đầu khác hơi yếu bạch tuộc cũng miễn cưỡng ổn định lại, ánh mắt đồng dạng lỗ chống lại thuận theo. Âm Cửu U hơi hơi thở dốc, không người nói, hầu ra, thành công một cái, thuộc hạ đã cắm vào tàn hồn sâu lạc cấn đi, nhất niệm liền có thể khiến cho tự hủy thần hồn. Trương Viễn hờ hững gật đầu, giống như chỉ là xử lý mấy món tổn hại công cụ, ừm. Bố trí cảm tử thám báo doanh, phối hợp đùi liệt kiếm tông bắt giữ những cái kia hàng binh, lập tức xuống biển. Do phía trước đảo chìm khu vực tất cả đáng ngầm, mạch nước ngầm, yêu vật phân bố. Trương Viễn thanh âm đạm mạc, gặp cường địch không hẳn phải chết chiến, truyền tin là đủ. Bốn đầu bị cải tạo bóng đen bạch tuộc bị đầu nhập biển lớn, giống như cực lớn như ưu linh tiêu thất tại dưới mặt biển, trở thành hạm đội tuyến ngoài cùng, đồng thời cũng là giá rẻ nhất tiêu hao phẩm thám báo. Cái này tàn nhẫn vô tình, xem cường giả thần hồn cùng hung thú thân thể như cỏ rác tài nguyên thủ đoạn, để tất cả mắt thấy người tim mật câu hàn, đối Trương Viễn kính sợ bên trong càng chôn sâu hơn rồi một tầng trong xương tủy hoảng sợ. Đây mới là thống ngự Đông Hải Thiết Huyết Đại Quân Thanh Dương Hầu. Gần nhất thời gian, Thanh Dương Hầu liên hòa, kém chút để cho người ta quên hắn thân phận. Đại Tần Trấn Thiên Ti Phó Ti Thủ, Võ Ngự Ti Ti Thủ, kia là trưởng không hắc băng đài, Đại Tần mạnh nhất võ lực địa phương. Dạng này người, làm sao có thể chân chính hiền hòa? Đối với Trương Viễn tới nói, theo bản thân tu vi cùng thân phận địa vị để thăng, bảo trì đầy đủ uy nghiêm, cũng là tất nhiên sự việc. Thượng vị giả, nên có thượng vị giả bộ dáng. Trấn Hải Chu, tầng cao nhất quan thuyền. Trong mật thất trận pháp mở ra, cắt đứt trong ngoài. Trương Viễn ngồi xếp bằng. Sau đại chiến, thu hoạch cần lắng đọng. Hắn trước lấy ra từ Hỏa Xuyên đảo Niết Bàn Tâm Đắc, viên kia chứa đựng vàng bạc tinh thuần hỏa nguyên cùng một tia Niết Bàn sinh cơ phần hải hỏa hoàng hạch tâm bản nguyên hỏa trùng. Giờ phút này nó đã hóa thành một con dịu dàng ngoan ngoãn thuần trắng hoàng điểu mô hình, khéo léo sống ở tại Trương Viễn trên vai. Nhưng mà, khi Trương Viễn nhắm hai mắt, toàn thân khí tức bắt đầu cô đọng, kéo lên lúc, cái này đại biểu bất diệt Niết Bàn thần điểu lại bỗng nhiên co do rồi một chút, tinh khiết đôi mắt trung lưu lộ ra bản năng hoảng sợ, vỗ cánh bay đến mật thất góc nhỏ, tránh ra thật xa Trương Viễn. Chỉ gặp Trương Viễn phía sau, hư không ẩn ẩn chấn động. Cũng không phải là chân nguyên tiết ra ngoài, mà là thuần túy võ đạo ý chí cùng mênh mông chấn hải lực lượng xen lẫn mà thành hình chiếu thập viên chấn hải quyết, to lớn chấn hải lực lượng, 36000 chấn hải trụ tụ đến hải vực trường không cảm tại hắn quanh người hiện ra. Hình thành một mảnh u lam thâm thúy, vòng xoáy phun trào quy khư hư ảnh, giống như có thể thôn vệ tất cả năng lượng, chấn áp vạn vật bản nguyên. Thần tượng chấn mục công, thể nội khí huyết lao nhanh như lôi mình, chín đầu thái cổ thần tượng hư ảnh tại quy khư bên trong ngẩng đầu băng lên. Chương 696, Long tượng chấn thiên địa, ba xà nuốt vạn cổ. Chương 696, Long tượng chấn thiên địa, ba xà nuốt vạn cổ chấn ngục long tượng. Giống như chống đỡ tiên long thần voi thân thể, mỗi một bước đặt xuống đều rất giống có thể dẫm nát đại địa hàng rào, chấn áp cửu u tà ma. Cái này cự tượng mỗi một cái lông tóc đều quấn quanh lấy như thực chất tối màu đồng chấn ngục xiển xích. Long tượng chi ý, chấn áp thiên địa. Long tượng bên ngoài càng có ba xà quấn quanh. Ba xà thôn thiên ý. Một cỗ cổ xưa, tham lam, không chỗ nào mà không bao lấy thôn vệ ý cảnh từ quy khư chỗ sâu tràn ngập. Như ba xà chiếm cứ vực sâu, miệng lớn khẽ nhếch, thôn vệ lấy trong hư không tràn ngập, đại chiến phía sau tản mát huyết khí, sát khí, hỏa hành linh lực thậm chí không gian mảnh vỡ, trả lại bản thân. Yêu khí hạt châu tại hắn trước thân lơ lửng xoay tròn, bị cỗ này ba xà chi ý dẫn dắt tẩy luyện, trên đó lưu lại nhỏ bé ngang ngược yêu tính bị lao đi, chỉ để lại thuần túy, có thể cung cấp luyện thể hoặc luyện đan tinh nguyên, quang mang càng thêm nội liễm thuần túy. Phái hư, quy khư quyền ý giao hòa, bá đạo tuyệt luân lực lượng ý cảnh đang tại chậm rãi giao hòa, lắng đọng, cô động thành một bệ phản phát quy chân nặng nề cùng phá diệt cảm giác, là ấn tại hắn võ đạo thần thông căn cơ chỗ sâu. Trương Viễn thể nội khí huyết chân nguyên tại chấn hải lực lượng điều hòa lại, giống như trải qua rồi thủy triều rèn luyện, trở nên càng thêm cô đọng nặng nề. Mỗi một lần hô hấp, trong mật thất đều như có bảng bạc biển động mạch nước ngầm tại vô thanh phun trào. Hắn cảnh giới dù chưa trực tiếp đột phá, nhưng cái kia loại thiên nhân hợp nhất, trưởng khống một vực cảm giác càng phát ra hùng hậu. Đặc biệt là đối lực chi nhất đạo cảm ngộ. Long tượng khoảng cách lực, chấn hải rộng lực, ba xà chi nuốt lực, thoái hư chi phá lực, quy khư chi chấn lực, đủ loại lực chi chân ý không ngừng va chạm dung hợp, để hắn nhục thân cùng võ đạo ý cảnh đều leo về một cái độ cao mới. Liên chính hắn cũng không dám nghĩ, thân thể này lực lượng sau cùng biết hướng đi nơi nào. Thượng cổ đại thánh, trong truyền thuyết chống trời đạp đất ma thần. Góc nhỏ bên trong Niết Bàn Hỏa Hoàng run lẩy bẩy, nó cảm nhận được cũng không phải là sát ý, mà là trên người chủ nhân cái kia không ngừng lớn mạnh, đủ để khiến thiên địa sụp đổ, đại đạo về lại hỗn độn lực lượng kinh khủng bản chất. Đây cũng không phải là nó có thể tiếp nhận uy nghiêm. Hư không, giờ khắc này tựa hồ đã bị vỡ vụn. Tâm thần lắng động hoàn tất, Trương Viễn tâm niệm vừa động, cổ điện Xuân Sơn đổ từ động thiên không gian mở rộng. Vầng sáng lưu chuyển ở giữa, hình thành một khối cắt đứt tại thế bên ngoài ấm áp động thiên tiểu viện. Nước chảy róc rách, hương trà lượn lờ, chính là trong bức họa độc hữu nơi ở một đạo tươi đẹp thân ảnh mang theo kinh hỉ nào vào Trương Viễn trong ngực, chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Triệu Du. Trương Viễn. Triệu Du thanh âm mang theo vui sướng cùng hờn dỗi. Từ Trương Viễn dẫn đội thuyền ra Đông Hải, Triệu Du rất ít cùng hắn đơn độc tại Xuân Sơn động tiên gặp nhau. Nam nữ trẻ tuổi, có đôi khi sẽ nghĩ. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm trụ Triệu Du thân eo, cái kia lộ ra ấm áp đại thủ, chưa phát giác bao trùm. Tiểu viện bên trong, bàn dài bên cạnh. Hơi hơi thở dốc, trên mặt ửng đỏ chưa tàn Triệu Du bắt đầu đếm kỹ chính sự. Ngón tay ngọc tại trên bàn nhỏ mở rộng các quyển sách, Cửu Xuyên Minh Thương Lộ thông thuận, Du Viễn Thương Hội mới một nhóm vật tư đã đến Đông Cảnh hành doanh tiền tuyến, do Bình Vân Hầu tự thân tiếp thu. Lương Nguyên vực vật tư thông đạo tại Thiên Cương cấm vệ vận hành phía dưới dị thường thông suốt, chỉnh huấn cần linh thạch, đang dược, bảo tài tuyển sẽ không thiếu. Ngẩng đầu, đáp ý nhìn Trương Viễn, trong mắt nàng lóe ra khó nói lên lời khôn khéo. Mặt khác, đám kia từ Đông Hải mang đến Hoàng Thành biển sâu Hỏa Linh Châu, kim cương khoáng thạch cùng kỳ trân, đã ở thêm nhiệt tạo thế, hàn giá trị có thể lật lên gấp 5 lần không chỉ. Còn có, Triệu Du bẻ ngón tay, ta lấy ngươi danh nghĩa, liên hệ rồi Thanh Thiên vực Luka, phía sau hắn bách luyện tông luyện khí đại tông đối Ung Thiên Châu tiểu mới Phúc Hải hạ bản thiết kế cực cảm thấy hứng thú, đã phái ra tinh nhuệ thợ rèn đoàn đội bí mật vào tận. Công bộ Niết Bàn đoán hồn hỏa kế hoạch một khi thành công, cùng bọn hắn kỹ thuật kết hợp, ta đại tần thần binh rèn đúc tương nên ngày bọn. Hoàng lão lục trở về Thanh Thiên vực không lâu, cũng làm người ta đưa thư từ cho Trương Viễn. Bất quá Trương Viễn người không tại hoàn thành, Thanh Dương hầu phủ lớn nhỏ sự việc đều là Triệu Du xử lý. Trương Viễn một bên nghe, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng chậm rãi mà nói tự tin rằng dấp, ngón tay lại không an phận mà thăm dò vào nàng áo ngoài và áo, tại cái kia chân nhắn căng miệng trên bờ eo nhẹ nhàng nuốt ve. Triệu Du thanh âm trì trệ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hai mảnh mây hồng, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, đẩy ra tay hắn, nói chính sự đâu. Trương Viễn cười nhẹ một tiếng, thu lên tắc quái tay, nhưng ánh mắt vẫn như cũ dính tại trên người nàng, tốt, ngọc nhược nói tiếp. Hắn ôm nàng eo nhỏ nhắn, để nàng tựa ở chính mình trên vai. Triệu Du thở hơi hổn hển, cố tự trấn định, tiếp tục nghiêm mặt nói, liên quan tới ngươi nói bước kế tiếp đại quân chỉnh huấn phương hướng, đặc biệt là chiến trận phối hợp, ta nghĩ đến một cái con đường. So sánh Trương Viễn chiến trận cảm ngộ, Triệu Du tại chiến trận một đạo thượng chân rất có thiên phú. Kết hợp yêu đồng dạ thị thuật kiếm ngục dung hợp hỏa nguyên ưu thế cùng với mới gia nhập yêu tộc chiến thú nhân tố, nàng rất nhanh liền phát thảo rồi một phần rào sát trận biến thông yếu quyết. Hạch Tâm ở chỗ lợi dụng kiếm long cao tốc vút không áp chế cùng cắt đứt tầm mắt, yêu đồng chỉ huy dẫn dắt lính mới bản thạch trận vững chắc phòng ngự đồng thời phối hợp tác chiến tập kích, hát giao bảy phối hợp cải tạo thú tiến hành dưới nước tập kích bay rối cách trở. Ta cho là hạm đội mục tiêu kế tiếp, ngoại trừ tìm kiếm đảo chìm, còn nên hướng càng sâu, càng có chiến lược ý nghĩa tại nguyên điểm đẩy tới, đồng thời gia tăng tuần thú cường độ. Đông Hải Dương ai tin chiến thắng, đang nên hóa thành chấn nhiếp lực lượng. Hôm nay Ngụy, Triệu, Tề ba nước sứ thần lui tới Bắc Lai, Hán Thủy Sư cũng có dị động. Ngươi mỗi khi tại Đông Hải san bằng một nơi hiểm cảnh, chính là hướng đỉnh đầu bọn họ treo bên trên một thanh kiếm bén. Chấn nhiếp kẻ xấu, mới có thể bảo đảm sau đó không ngại. Ngẩng đầu nhìn Trương Viễn, Triệu Du trong mắt ôn nhu như nước. Năm đó cái kia nho nhỏ võ tốt, hôm nay đã như thế bị ngạn. Một đường đi tới, Trương Viễn cho nàng kiên cố nhất cảm giác an toàn. Hôm nay, bực này cảm giác đã giống như trưởng thành hoành không. Bất quá, Triệu Du đôi mi thanh tú cao lại, thanh âm đệ thấp, Tề quốc gần đây hoạt động có một ít tế nhị. Bọn họ vị tiêu hoàng tử Khương Chính Thành lần nữa tự thân hướng bệ hạ đệ trình quốc thư, thỉnh cầu cưới ta đại tần công chúa. Lễ bộ mặc dù ngăn cản kéo dài, ta lo lắng Tề hoàng tất nhiên có khác nhu đồ, sợ đông cảnh sinh biến. Tề hoàng Khương Nguyên Lương là Khương Chính Thành thúc phụ. Khương Chính Thành nếu không phải trốn đến đại tần hoàng thành, chỉ sợ sớm mất tính mệnh. Nếu là hắn thật cưới công chúa mà bệ, Tề quốc náo động không thể tránh khỏi. Trương Viễn nghe Triệu Du trật tự rõ ràng phân tích, ánh mắt thâm thúy. Hắn đem cái kia phần liên quan tới chiến trận ngọc giản cầm thật chặt, gật đầu khen ngợi, nhà ta ngọc nhược tâm tư kỳ đáo, trận này yếu nghĩa rất tốt, ta sau đó liền mệnh dư vạn quân kết hợp thực chiến thao diễn tu chỉnh thúc đẩy. Vật tư điều hành có ngươi cùng Du Viễn thương hội sử dụng, ta yên tâm. Còn như Tề quốc, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, tôm tép ngại nhép mà thôi, bọn họ bản tính, lại để bọn họ lại xếp đặt mấy lần. Đông Hải đại cục quan trọng. Hắn cúi đầu tại Triệu Du chân bóng cái trán ấn xuống một cái hôn, khổ cực ngươi rồi, chờ Đông Hải thế cục hơi định, ta liền trở về hoàng thành nhìn ngươi. Triệu Du trong mắt tất cả đều là ánh sáng, ngón tay nhẹ nhàng chống tại Trương Viễn ngực, lại bù không được trong mắt của hắn nóng rực, đành phải nhẹ nhàng túi người. Chương 697, Lôi bằng, dẫn lôi kim châm. Chương 697, Lôi bằng, dẫn lôi kim châm. Họa quyển bừng sáng lưu truyền, ấm áp tiểu viện ẩn đi. Trương Viễn thân ảnh bước ra tính thất, tái hiện tại trấn Hải Chu đài chỉ huy. Sớm đã chờ đợi Âm Cửu U đám người liền đội vàng con người. Trương Viễn ánh mắt quét qua, đem cái kia cuốn do Triệu Du cẩn thận suy nghĩ, kết hợp Đông Hải mới tình thế chú tâm sửa chữa rào sát trận biến thông yếu quyết đưa cho Dư và quân. Dư thống lĩnh, coi đây là cơ, kết hợp yêu đồng, hát giao cùng Bùi Liệt kiếm ngục mới biến hóa, trong vòng 3 ngày, cần phải rèn luyện bản mới xoắn sát trận. Tất cả lính mới, kiếm tông, tùy hành các ti nhân viên, cần đem trận này dung nhập cốt đủ. Nặng. Dư vạn quân tiếp nhận ngọc giản, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Trương Viễn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía Âm Cửu U báo lên cái kia đảo chìm tọa độ sở tại hải vực phương hướng, thâm thúy như vực sâu. Hạm đội chuyển hướng, mục tiêu, Uy Khư trầm tiểu hải vực, hết tốc độ tiến về phía trước. Âm cực lớn trấn hải chu phát ra ngột ngạt nổ vang, bổ ra mênh mang sóng lớn, giống như một thanh chứa đầy thế có cự giáo, hướng về Đông Hải càng sâu, càng thần bí, cũng càng nguy hiểm nội địa phá sóng bay nhanh. Rời đi hỏa xuyên đảo, hạm đội y theo Âm Cửu U thu hoạch tọa độ, hướng về kia mảnh đắm chìm di tích sở tại không biết hải vực vận chuyển. Đi xuyên mấy vạn dặm, đội thuyền tốc độ giảm xuống, thận trọng mà đi. Đội thuyền phía trước, do đường bóng đen bạch tuộc ở trong nước biển, mang theo nhàn nhạt hình mờ. Trấn Hải Chu bên cạnh, từng đầu thân hình to lớn đại yêu thú thân thể, theo sóng mà tuôn. Đây đều là đã chuyển hóa yêu thú thân hình của tốt. Ầm, ầm, ầm trên trời cao, nặng nề như chỉ mây đen chẳng biết lúc nào đã tụ tập một cuộn, giống như đảo ngược mặt hải. Luồn ngạt lôi minh tại tầng mây chỗ sâu không ngừng tích xúc, nổi lên hủy diệt khí tức. Hầu ra, phía trước lôi bạo thiên tượng dị thường, linh lực hỗn loạn như sôi, sợ có tiên thiên hung vật chiếm cứ. Linh trận ti thủ trận huyền dưới chân kim xí đại bằng bất an khẽ đều, bắt giác định tinh bản bên trên lôi quang phủ văn kịch liệt lấp lóe, chỉ hướng hạm đội ngay phía trước cái kia quần quật lấy lóa mắt điện xà vòng xoáy khổng lồ đám mây. Trương Viễn đứng ở trấn Hải Chu đầu tàu, huyền bào tại áp lực thấp khí lưu bên trong dán chặt thân hình. Hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng. Nhớ không qua, hồi bẩm hầu gia, trận huyền nhanh chóng tôi diễn, thiên tượng đã thành lồng giam, mạnh mẽ xông tới cực khả năng dẫn động càng kịch liệt thiên uy, liên lụy hạm đội. Cánh mặc dù mây dày lôi tụ, linh áp biểu hiện lại là một loại nào đó quần cư ác điều hang ổ sở tại, tính nguy hiểm đối lập có thể khống chế. Vừa dứt lời, ta vũ đã lâu lôi đỉnh rốt cục cầm vàng một phát. Rắc rắc, một đạo ngang qua chân trời trắng bệnh điện long xé rách tấm màn đen, chém thẳng vào mặt biển, nổ lên trăm trượng sóng lớn. Theo sát phía sau, ngàn vạn đạo lôi đỉnh giống như thiên thần phẫn nộ bất rồi, dày đặc rơi đập mặt biển, đem trọn mảnh hải vực hóa thành sôi trào khắp trốn lôi điện luyện ngục. Lóa mắt quang mang để lính mới binh lính nhất thời không còn sáng, cuồng bạo năng lượng đánh thẳng vào hạm đội hộ thuẫn, phát ra rợn người ầm ầm thanh. Trương Viễn nhìn cái kia lôi đỉnh phun trào, hướng về đứng tại trước thân mấy người gật gật đầu. Dư vạn quân vung tay lên, trên tàu chiến chỉ huy từng mặt cờ lớn vung dậy, phát ra phất cờ hiệu. Toàn bộ đội thuyền chậm rãi chuyển hướng. Lệ ngay tại hạm đội bị ép chuyển hướng, cắt vào lôi bạo hơi chỉ hoãn nhưng vẫn như cũ điện xà loạn vũ cánh hải bất lúc, một tiếng mặc vàng liệt thạch, mang theo vô tận cuồng dã nội ý lệ kêu xé mở rồi liên miên tiếng sấm. Chỉ gặp từ cái kia che kín bầu trời lôi vân bên trong, đột nhiên xông ra vô số cực lớn thân ảnh. Bọn chúng dương cánh đều vượt qua 10 trượng, toàn thân lông vũ hiện ra như sắt thép màu xanh đậm đậm, mỗi một cái lông vũ biên giới đều toát ra tinh mịn màu lam hồ quang điện. Hai cánh vô vô ở giữa, không chỉ mang theo cuồng phong, càng mang theo lấy đùng đùng rung động hình tròn tiềm điện. Đúng thế, nộ lôi bằng. Lục Thiên Xu ngẩng đầu, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Phía sau hắn, chân yêu thác bên ngoài màu vàng xiển xích cuốn lượn. Những người khác là nhìn hướng cái kia bay nhào mà tới thân ảnh to lớn, chính là mảnh này lôi vực chúa tể, nộ lôi bằng. bọn chúng mục tiêu cực kỳ rõ ràng đội thuyền cao ngất của buồm. Những cái kia tụ tập yếu ớt điện quang chót đỉnh, tại cái này lôi bạo bên trong, giống như trong đêm tối hải đăng, hấp dẫn lấy những này cuồng bạo lôi đỉnh chiếu cấu người. Rẽ, mấy đầu hình thể đặc biệt cực lớn, lông vũ đã hiện lên tím sậm nộ lôi bằng thủ lĩnh, đỏ tươi con ngươi khóa chặt chấn hải chu cao nhất chủ của buồm, mang theo lấy phong lôi đáp xuống. Tốc độ nhanh chóng, tựa như xé rách không gian lôi đỉnh bản thân. Bọn chúng sắc bén như thép câu lợi chảo lóe ra nguy hiểm hồ quang điện, muốn đem cột buồm tính cả bên trên quan chắc pháp trận cùng nhau xé nát. Ngăn địch, hộ hạm, thuận lên. Lính mới phản ứng cực nhanh, huyền quy cự thuận đập ầm ầm tại quan thuyền, tầng tầng khí huyết bình trướng trong nháy mắt cùng thân hạm huyền vũ vân vân liên kết. Nhưng mà nộ lôi bằng xung kích không chỉ nhục thân lực lượng cường hành, bổ sung lôi điện huyết mạch thần thông càng làm cho phòng ngự quang cháo kịch liệt chấn động. Ầm lôi quang nổ tung, cự hạm bên trên cầm thuận quân tốt cánh tay run lên, khí huyết cuộn cuộn. Nếu như không phải tại Đông Hải ngao luyện, bọn họ đã giam trực diện trong biển yêu thú, như thế chẳng diện, sợ không phải muốn chiến ý sụp đổ. Cửu Dương kiếm tông phi kiếm chặn lại đại bộ phận lao xuống, nhưng nộ lôi bằng tốc độ cùng lôi điện kháng tính cực cao, kiếm quang cắt đứt tại bọn chúng trên thân nổ lên rất nhiều đốm lửa, hồ quang điện bằng khắp nơi, lại chỉ có thể hơi hơi chỉ trệ. Ngay tại một đầu động huyền cảnh đỉnh phong nộ lôi bằng vương sắp đụng vào chủ cột buồm trong máy mắt, mạn thuyền một bên, mấy cái công bộ thợ rèn hợp lực điều khiển cổ quái trang bị đột nhiên kích hoạt, dẫn lôi kim châm lên. Mấy căn khắc rõ phức tạp huyền ảo phù văn, chóp đỉnh sắc bén như lâm dài dài kim loại trụ đột nhiên từ đặc chế nỏ pháo trúng đạn xạ mà ra, cũng không phải là bắn về phía bằng vương, mà là đâm về trời xanh. Xèo kim châm phần đuôi kết nối lấy to như nhi cánh tay, cuốn quanh lấy màu xanh tím cách biệt vật liệu thô lớn lam tuyến, một đường kéo dài đến thân tàu chỗ sâu. Kỳ diệu một màn phát sinh rồi. Những cái kia cùng bạo bổ về phía thuyền tự nhiên lôi đỉnh, đặc biệt là bằng vương lao xuống đường đi bên trên tràn lan cường đại hồ quang điện, hết giống như chịu đến vô hình cực lớn hấp dẫn, từng tia từng sợi, thậm chí hội tụ thành tráng kiện dòng điện trùm, chủ động chạy hướng phương hướng, điên cuồng tuần hướng cái kia mấy cây chỉ hướng bầu trời dẫn lôi kim châm. Xoẹt ầm. Kim châm chóp đỉnh trong nháy mắt buộc phát ra lóa mắt hình tròn tiềm điện. Cường đại lôi điện năng lượng cũng không tàn phá bừa bãi thân tàu, mà là thông qua những cái kia đặc chế lam tuyến, bị cấp tốc dẫn đường hướng thuyền phần bụng lưu trữ năng lượng hải tâm. Mấy tòa do yêu văn cách biệt vật liệu bao vây, bên trong chạy xuôi thể lỏng tinh sa thủy ngân cực lớn thừa lôi lô. Vách lò mặt ngoài huyền ảo phù văn sáng lên, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bị cường hành câu thúc, áp xúc, chuyển hóa, phát ra trầm thấp vụ vụ, trong lò trắng loá quang mang gần như thấu thể mà ra. Vành trướng nguồn năng lượng biểu hiện đang bị hiệu suất cao hấp thu chuyển hóa. Đầu kia động huyền bằng vương xung kích cũng bị cái này đột nhiên thay đổi lôi điện chạy hướng ảnh hưởng, toàn thân hộ thể lôi cương rõ ràng ảm đạm rồi một tia, thân hình hơi dừng lại. Được, kim châm dẫn lôi, chuyển hóa một thành. Công bộ đại tượng Lý Ngu tại vòng phòng hộ phía sau kích động gào ghi chép quý giá số liệu, thừa lôi lô phủ trận vận chuyển bình thường, lưu trữ năng lượng dâng lên. Hiệu quả. Chương 698, thừa không được dạng. Chương 698, thừa không được dạng. Lý Ngu thanh âm lộ ra vô pháp kiểm chế mừng rỡ, trung quanh công bộ đại tượng cũng là tung tăng hoan hô. Bầu trời bên trên lôi đình bị dẫn động, như thủy triều hội tụ. Những cái kia đánh thẳng tới nộ lôi bằng ngoài thân lôi quang bị hấp thu, thế công trong nháy mắt đại giảm. Lúc này, khoang thuyền bên trên quân tốt đã kết trận vọt tới trước. Chiến đấu tại lôi điện cùng sóng gió bên trong kịch liệt tiến hành. Nộ lôi bằng không chỉ lực lượng cực lớn, công kích càng mang theo lôi đỉnh tê liệt thuộc tính, lại tốc độ phản ứng vượt xa cung cấp. Cấp thấp quân tốt thường thường công kích chưa đến, đã bị đối phương đi trước né tránh hoặc phản chế. Một con hình thể nhỏ bé nộ lôi bằng như quỷ mị một dạng tránh ra ba chi đục xương xương cá tiễn, lợi chảo mang theo điện quang chảo hướng một tên lính mới thập trưởng mặt. Nhìn thấy liền muốn đắc thủ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thập trưởng chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lướt qua một vệt cực kỳ nhạt hồ quang điện. Hắn cũng không tưởng thường ngày bằng bản năng ngửa ra sau trốn tránh hoặc đón đỡ, mà là thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi nhỏ bé góc độ và mèo, đồng thời trong tay nhạn linh đao quỹ tích quỷ dị vừa chuyển, giống như dự phán một dạng, phát sau mà đến trước. Phốc phốc, mũi lao tinh chuẩn mà cắt vào bằng điều rỗi dài cổ khớp nối. Lam tử sắc bằng huyết cùng với điện quang bắn tung tóe. Mặc dù cũng bị chảo phong biên giới quét trúng, giáp trụ xé rách, da chóc thịt bong, nhưng tránh ra rồi một kích chí mạng. Thập trưởng thân hình nhanh lùi lại, cố nén kịch liệt đau nhức cùng thân thể tê liệt, trong mắt lại tràn đầy kinh hỉ, hiệu quả là kinh lôi tán tác dụng. Ta cảm giác biến sắp rồi. Hắn mắt trái rõ ràng là nhổ chồng không lâu, giờ phút này hơi hơi lóe ra vàng làm quang đầm yêu đồng. Mà vừa rồi cái kia vượt mức bình thường phản ứng, chính là bí dược ti mới nhất đầu nhập chiến trường đặc thù dược tề, lấy thu hoạch nộ lôi bằng xương tụy tinh hoa điều phối kinh lôi tán. Dược bồ đề thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận truyền đến, tất cả phân phối kinh lôi tán cùng điện hệ yêu đồng quân tốt chú ý ghi chép giác quan biến hóa cùng phản ứng thần kinh số liệu. Khoang thuyền bên trên, các vị bí dược ti cường giả nhìn về phía trước, đều là thần sắc kích động. Hầu gia đã lộ ra, sau trận chiến này sẽ lấy bí dược ti cùng công bộ luyện khí cùng luyện dược đúc thành quân tốt, tổ kiến thành một nhánh bất diệt quân vệ. Bọn họ liền là hầu gia trong miệng kinh lôi vệ cơ sở. Độc Nương Tử đứng tại dược bồ đề bên cạnh, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Chiến đấu kéo dài gần phân nửa canh giờ, tại Trương Viễn cũng không chân chính xuất thủ can thiệp tình huống phía dưới, bằng vào lính mới tường đồng bách sát, kiếm tông xoắn sát kiếm lưới, linh trận ti chói buộc dẫn dắt, cùng với công bộ bí dược ti mới nhất kỹ thuật hoàn mỹ hiệp đồng, to lớn nộ lôi bằng bầy rốt cục bị đánh tan. Mấy đầu bằng vương bị nhiều người cường giả hợp lực đánh giết, những người còn lại sợ hãi gào thét, đột nhập lôi vân chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Khi lôi bạo dần nghỉ, sống sót sau hai nạn hạm đội bắt đầu thanh lý chiến trường. Lớn nhất thu hoạch đến từ cái kia vài đầu cường đại động viên bằng vương thi thể. Theo bọn nó trái tim chỗ sâu, bí dược ti dược thợ cẩn thận từng ly từng tí mổ ra mấy viên to bằng năm đấm trẻ con, toàn thân sinh hàm, bên trong phảng phất có chất lỏng lôi đỉnh chạy xuôi nhảy động rực rỡ tinh thể. Lôi minh hạch tâm. Hầu ra. Trời ban lương tài. Lý Ngu bưng lấy lôi minh hạch tâm tay đều đang run rẩy, cái này hạch tâm ẩn chứa tinh thuần lôi đỉnh bản nguyên, hắn bành trướng sức sống hơn xa vật chết lôi đỉnh. Bảo vật này đưa vào đặc chế thừa lôi trận pháp bên trong, không chỉ có thể xem như ta trấn hải chu tức thời bộ phát nguồn năng lượng, càng có thể chậm chạp hấp thu giữa thiên địa lôi linh lực bản thân bổ sung, đủ rồi chèo chống chiến hạm toàn lực vận chuyển 10 ngày mà vô linh hao lo lắng. Đây là hoàn toàn mới, công việc phong bạo trái tim. Thân là công bộ đại tượng sư, Lý Ngu tại luyện khí đường bên trong nhìn thấy bảo vật rất nhiều. Thế nhưng là bực này lôi tinh, cho dù là luyện khí đường bên trong cũng là hiếm có. Không chỉ là hắn, một bên những cái kia công bộ đại tượng cũng đều là trong mắt tràn ngập chờ mong. Không phải theo Thanh Dương Hầu tuần liệp Đông Hải, bọn họ chỗ nào có thể được đến loại bảo vật này, có thể có tham dự như thế bảo vật dung luyện cơ hội. Đối với tu luyện khí chi đạo người mà nói, chỉ có thêm thực tiễn mới thật sự là con đường tu hành. Trương Viễn nhìn một chút cái kia lôi minh hạch tâm, thần sắc bình tĩnh, khẽ bước cằm, lập tức chọn lựa kỳ hạm thử chứa. Vật này giá trị đủ chống trận chiến này hao tổn gấp 10. Lại lưu mấy quả đưa về hoàn thành. Nhìn một chút cái kia bị chém liệt, thân hình to lớn nộ lôi bằng, Trương Viễn hai mắt nheo lại, đưa một đầu hoàn chỉnh lôi bằng đi hoàn thành. Cái khác, hắn quay đầu, nhìn hướng một bên trên mặt mang theo vẻ hưng phấn âm cựu lũ di hồn đoạt xá, nộ lôi bằng bầy sống ở tại lôi vân chỗ sâu một nơi do trời nhưng lơ lửng nam châm cấu thành cực lớn trong sao huyệt. Tại tiêu diệt toàn bộ còn sót lại bằng điểu, cướp đoạt chân quý lôi kích một cùng bằng lông vũ lúc, một đội do Bùi Liệt dẫn dắt cựu Dương kiếm tông tinh anh, tại bằng tổ bí ẩn nhất, linh áp mạnh nhất khu vực trung tâm, phát hiện một nơi đổ sụp hơn phân nửa cổ xưa bệ đá. Bệ đá bên trên khắc đầy bọn họ chưa bao giờ thấy qua, vặn mẹo như sao quý phù văn. Cái này bệ đá vật liệu không phải kim không phải đá, càng giống là năng lượng nào đó cố hóa sản phẩm, tản ra cực kỳ yếu ớt lại dị thường vững chắc không gian ba động. Chính giữa bệ đá có một cái chỗ lõm, tựa hồ bốn nên khảm nạm lấy cái gì. Bùi trưởng lão, cái này nhìn xem được. Một tên kiến thức rộng rãi đệ tử tinh anh thanh âm mang theo khó có thể tin, thất truyền. Cự ly xa, vượt giới truyền tống trận. Bùi Liệt túi thân tra xét rõ ràng, đầu ngón tay đụng vào những cái kia phù văn, cảm thụ được cái kia miểu viễn không gian khí tức, không chọn vẹn quá đáng, phù cơ đứt gãy, nhưng như thế cấu tạo, như thế lưu lại khí tức, tuyệt không phải Ung Tiên Châu sở hữu. Hắn chỉ hướng tựa hồ thông hướng vô tận xa xôi. Vương ngoại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đỉnh đầu vẫn như cũ quần quần lôi vân chỗ sâu, chấn động trong lòng. Thiên ngoại chiến trường, bang bầy thủ hộ, chỉ là một cái tàn phá lối ra. Truyền tống trận bừng sáng tại Nam Châm Tế đàn bên trên kịch liệt sáng tắt, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo chói hai tinh thể tiếng vỡ vụn. Công bộ thợ rèn cái chán mồ hôi rơi như mưa, mười ngón tại phủ văn trận liệt ở giữa bay lượn, phủ cơ thiêu cháy quá nửa. Tối đa trèo chống ba hơi, lời còn chưa dứt, Trương Viễn một bước vào mắt trận. Đuổi theo. Hai chữ đạp nát tầm minh lôi đỉnh, Chấn Thiên Tam ti thủ cùng Cựu Dương Kiếm Tông ba vị trưởng lao thân ảnh bắn nhanh mà vào. Sau đó mấy vị cường giả thân hình theo sát, trực tiếp đạp vào bệ đá. Trắng loá lưu quang nuốt hết mọi người nháy mắt, Nam Châm Tế đàn ầm vang nổ tung thành một biển. Nghiêng trời mà che, vũ giác mất hết. Âu Cửu Vũ cảm giác chính mình giống như bị đầu nhập hỗn độn vòng xoáy, thân hồn cơ hồ bị xé nát bóc ra. Lục Thiên Xu trên vai tỏa yêu tháp gào thét ảm đạm, chín đầu phù văn xiềng xích từng tấc kéo căng liệt. Bạch Chỉ phía sau chín đôi yêu ảnh thê hào lấy lùi về bản thể. Bùi Liệt lấy thân hóa kiếm xích tiêu chân hình, như trong gió nến tàn sáng tắt muôn tắt. Hư không đường dạng, thiết định nhạc đạo. Bị cương phong cuốn toái, một đầu vắt ngang tinh không đen nhánh vết rách, giống như hồng hoang cự thú mở ra răng nanh, phun ra chôn vùi vạn vật u ám dòng lũ. Lùi. Trận huyền trong tay định tinh bàn nổ ra hình mạng nhện vết rách, ánh sao mới vừa ngưng tụ thành bình chướng liền bị u ám thôn phệ. Kia cũng không phải chân nguyên có thể ngự lực đạo. Hắn vệ vạ nhưng chớ ngự, hắn chất hôn nguyên như một. Nhiều người nhân đạo cơ kịch chấn, linh đài mông trần, hết sinh ra khấu bái thần phục chi niệm. Phúc, Bùi Liệt phun máu tươi tung tóe bay ngược, trước ngực đạo bảo giấy lên vô hình đạo hỏa. Chương 699, lấy một hồng lực lượng, thân ngưng lưỡng đại chân thân. Chương 699, lấy một hồng lực lượng, thân ngưng lưỡng đại chân thân. Ngoài mười trượng một mảnh núc ních bụi sao sương mù sáng bên trong, chậm rãi ngưng ra một đạo hư ảo hình người. Vẹn vẹn nửa người hư ảnh đã có cao hàng trăm trượng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt như hai cái thu nhỏ lại vòng xoáy ngân hà. Một cỗ vượt qua Ung Tiên Châu thiên đạo cực hạn uy áp ép rơi, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Tinh hải cho tàn thủ hộ tàn hồn. Âm cửu u thất khiếu rớm máu, u minh xiềng xích đứt từng khúc chốt bụi, khi còn sống cảnh giới, chỉ sợ chạm đến qua cái kia cánh cửa. Tàn hồn hờ hững giơ tay lên, năm ngón tay mở ra trong nháy mắt, lòng bàn tay dường như nâng lên một mảnh đổ nát tinh vực. Ước vạn ngôi sao tịch diệt tĩnh lặng khí tức tràn ngập, sở hữu đạo pháp linh quang như trong gió nến tàn toàn bộ dập tắt. Lục Thiên Xu chấn yêu tháp ầm vang rơi xuống đất, trận huyền định tinh bản triệt để hóa thành ngân thạch. Thiên địa đạo vận bị lao đi. Bùi Liệt muốn rách cả mí mắt, cảm thấy thể nội kiếm thai đang từng tấc hóa thành sát thương. Vào thời khắc này, chỉ là một điểm bụi bằng quán niệm, cũng dám chặn đường. Trương Viễn thanh âm xuyên thấu tinh hải tĩnh lặng, hắn bèn bèn hướng về phía trước đạp nửa bước. Ầm ầm, hư không tại dưới chân hắn ngưng làm như lưu ly thực chất. Mũi chân điểm đến chỗ, giống mạng nhện vãi ngấn điên cuồng lan tràn, mỗi đạo vết rách bên trong đều dâng trào ra đen huyền như mực quy khư lực lượng. Trăm đầu, ngàn đầu, quần quần hải nguyên hư ảnh quay quanh toàn thân, tại Trương Viễn phía sau đan sen thành một đạo chống trời chấn hải sâu thẳm vực sâu. 100 nguyên, quy khư, nguyên lai 100 nguyên được ra, chính là như thế quan cảnh. Bạch Chỉ thanh âm phát run, cái kia tàn hồn trong bàn tay băng diệt tinh vực khí tức đụng vào biên tường, lại như bọt sóng đánh ra đá ngầm một dạng tán loạn cho bụi. Trương Viễn hữu quyền nâng lên, gân cốt huyết nhục tại áo bào phía dưới phát họa ra chống trời chấn ngục hình dáng, toàn bộ cánh tay đột nhiên hóa thành một tôn đúc nóng vạn cổ màu đen thần binh. Chấn. Quyền phong đẩy ra. Không có âm thanh, không ánh sáng diễm, trong tầm mắt lại như có một khối vũ trụ lặng yên đổ nát. Quyền ấn những nơi đi qua, ngôi sao tĩnh lặng bị lực lượng tuyệt đối ngạnh sinh sinh ép thành mảnh vụn. Cái kia nửa người tàn hồn tinh hà chi con ngươi hiện ra kinh ngạc, tiếp theo trong nháy mắt bị không thể nào hiểu được hoảng sợ thôn vệ. Phúc. Trăm trượng hồn thân thể giống như bị vô hình cự truy đánh trúng thủy tính, nháy mắt băng tán thành nước điểm nhỏ bé u lam tinh bụi. Một cỗ tinh thuần như khai thiên sơ hỏa, mênh mông nếu ngân hà lật út bản nguyên hồn lực, bị quyền ấn mang theo lấy cuốn ngược mà quay về. Ầm. Quyền phong dư uy không ngừng, mạnh mẽ đục tại trung tâm cái kia mảnh trắng lóa thiêu đốt tinh hạch bên trên. Hạch tâm rên rỉ rung động, sắc ngoài từng tấc ra bị nẻ, lò luyện thôn thiên. Trương Viễn phía sau chống ra sâu thẳm viên khẩu đột nhiên rít đảo, thôn tính vô lượng. Vỡ vụn tinh hạch mảnh vỡ, sụp đổ tàn hồn tinh lực, hỗn độn không gian chất lỏng. Vạn lưu quy biển, tất nạp một lô. U lam dòng lũ tại trong tay hắn ngưng tụ đổ sụp, hóa thành một cái cỡ ngón cái, trắng loa ánh lửa bên trong chứa ngôi sao kết tinh. Kết tinh hạch tâm truyền đến một tiếng lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên, đạo thứ hai nguy nga hư ảnh ở bên người hắn chậm rãi ngưng tụ. Hắn hình không phải rồng không phải tượng, toàn thân hết che kín tâm thủy tinh tuyển dòng xoáy, đôi mắt lúc khép mở như có tinh hà sinh diệt. Tịch diệt tinh thần chân thân. Hầu ra vậy mà. Lục Thiên Xu nghẹn ngào gầm nhẹ, hắn trong tay băng liệt tỏa yêu tháp nhưng tại ánh sao phía dưới bắt đầu bản thân tu phục, đây rõ ràng là chạm đến rồi. Vạn cổ đại thánh chi cảnh. Bùi Liệt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chân thân hư ảnh đầu ngón tay chạy xuôi một tia mở mịt khí tức, giống như triều thánh một dạng gian nan phun ra cái này cổ xưa xưng hô. Lấy một hồng lực lượng, thân ngưng lưỡng đại chân thân. Cái này tinh hải, căn bản là cho hầu gia chuẩn bị tư lương. Trương Viễn năm ngón tay thu lên, tinh hạch kết tinh dung nhập thân thể biến mất không còn tăm tích. Coi như tiện tay. Ánh mắt của hắn quét qua mảnh này che kín cự hình tinh hải mảnh vỡ chiến trường, một đoạn đứt gãy mấy ngàn trượng thanh đồng cổ hạm nghiêng cắm ở trên đường chân trời, che kín sớm đã ảm đạm phù văn. Ánh mắt đầu cùng, vô số u lam hồn hỏa như đom đóm một dạng từ tinh hải chỗ sâu liền một mạch sáng lên, như biển rừng nhấp nô. Trương Viễn hướng về u lam chỗ sâu bước ra một bước, thanh âm như kim thiết mà sát hư không. Phía sau hắn tịch diệt tinh thần hư ảnh thông suốt ngưng thực, một bước đạp xuống thời gian, tinh hải đại địa vỡ ra trăm trượng khe rãnh, trắng loá vết rách đem phả vào mặt hồn hỏa nổ cháo đốt vì cho bụi. Toàn bộ mảnh vỡ tiểu thế giới tại cước này phía dưới run rẩy rên rỉ, giống như nên đón nó chân chính, cũng là duy nhất chúa tể. Đầy trời u lam hồn hỏa như nước triều rút một dạng lùi về tinh hải vết nước chỗ sâu. Bùi Liệt chống gần như vỡ vụn xích tiêu kiếm chống lên thân thể, trên vạt áo còn dính lấy bị ngôi sao uy áp dung ra bầm máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Viễn bóng lưng, tôn này dần tản tịch diệt tinh thần hư ảnh vẫn lưu lại làm người sợ hãi cảm giác các bách. Lưỡng đại chân thân, có thể cùng nạp một thân thể. Cỡ nào nhục thân mới có thể gánh chịu như thế khí tượng? Bên cạnh truyền đến độc nương tử run rẩy liễu dĩu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay nhảy lên bảy màu độc cổ, vừa rồi chỉ chạm đến một tia giật tán tinh lực, cái này thượng cổ hùng cổ hết phát ra sợ hãi rên rỉ, cuộn mình như kén. Ngoài trăm bước, Trương Viễn cũng không quay đầu. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái góc cạnh tranh vanh ngồi sao kết tinh. Ánh lửa hơi đổi, tại lăng diện chết xạ ra băng lam vết rách, từng tia tịch diệt hàn ý xâm nhập dưới chân tinh hải, vô thanh thực xuất ra đạo đạo xương hoa mạc niệm. Vật này vừa ra, ba ti thủ tọa cùng kiếm tông trưởng lão trong tay còn sót lại yêu, nguyên, đan dược hết cùng nhau vụ vụ báo hiệu. Thôn tinh vệ nguyệt, vạn pháp lui tránh. Có rồi nó, hầu gia đạo khu sợ là thật có thể sánh bay. Thiết định nhạc mắt hổ tinh quang nổ bắn ra, cứng rắn đem cái kia đại thánh hai chữ đè ở yết hầu. Thượng cổ đại thánh, cỡ nào tồn tại? Trương Viễn năm ngón tay nhẹ thu. Ngôi sao kết tinh chìm vào huyết nhục mấy mắt, tầng tầng tinh tuyển từ sống lưng chỗ như cổ giáp đường vân lan rộng tới toàn thân, lại lặng yên biến mất. Một cỗ làm cho cả tinh hải tiểu thế giới cộng hưởng vô hình uy áp đi theo chậm rãi thu liễm. Hắn quét qua mảnh này trải rộng cực lớn thanh đồng hạm xương cốt, thiên tinh xương vỡ chiến trường, chậm rãi giơ tay lên. Đốt ngón tay xung đột nhẹ vang lên rơi vào trong thai mọi người đầu chỉ kinh lôi. Đốt ngón tay xung đột nhẹ vang lên rơi vào trong thai mọi người đầu chỉ kinh lôi. Hư không đột nhiên nứt ra, một đạo mang theo u lam tinh diễm cự chảo xé nát không gian, chảo tâm bất ngờ lạc ấn lấy huyền khung yêu tôn độc đồng vân trang trí. Cùng lúc đó, đường chân trời hồn hỏa nộ chảo bên trong ngưng ra một tôn vạn trượng hồn hỏa cự nhân, song quyền mang theo băng tinh lực lượng ầm vang rơi đập. Lưỡng đại cường địch hết liên thủ hợp kích. Huyền khung yêu tôn, cái này xuất thủ tàn hồn một trong, rõ ràng là vị kia thượng cổ thời đại đảo loạn Đông Hải yêu tôn phân hồn. Huyền khung. Trương Viễn một tiếng cười nhạo xé rách tĩnh lặng, dùng cái này tinh hải tới nóng tay, miễn cưỡng đủ tư cách. Tịch diệt tinh thần chân thân đột nhiên một bước đặt xuống, toàn bộ mảnh vỡ thế giới ầm vang chìm xuống ba tấc. Tinh thần cự trưởng lật đổ ở giữa, lòng bàn tay quy khư vòng xoáy tăng vọt nghìn lần, huyền khung cự trảo như lưu ly từng tấc băng diệt. Cái kia phân hồn phát ra không cam lòng tiếng rít, chỉ là sâu kiến dám, lời còn chưa dứt liền bị vòng xoáy thôn phệ, độc đồng vân trang trí nổ thành đầy trời lưu hỏa. Hồn hỏa cự nhân song quyền chạm đến tinh thần dày chiến mấy mắt, vạn đạo vết rách từ quyền phong lan tràn toàn thân, tiêu diên chưa lên đã tán loạn vì cho bụi. Đầy trời tinh diễm bên trong truyền ra cựu thiên bên ngoài phẫn nộ rít gào, toàn bộ hư không đường dạn vì đó rung động. Trương Viễn, chương 700, hầu gia long tượng kim thần hẳn là đã sở thượng cổ đại thánh chi cảnh. Chương 700, hầu gia long tượng kim thần hẳn là đã sở thượng cổ đại thánh chi cảnh. Trương Viễn chắp tay đạp nát một điểm cuối cùng lưu hỏa, tiếng như hàn thiết đục tinh, tàn hồn cậu thả chi lưu cũng xứng hô ta tục danh. Hắn bê nghệ tán loạn lưu hỏa, một chữ vạn cân liệt không, huyền cung lão mà rửa sạch cái cổ, chờ bản hầu đạp phá quy khư hải nhãn, chẳng ngươi chân thân. Huyền cung yêu tôn nếu biết hắn tục danh, nói rõ hắn có quan chắc hải vực khả năng. Trương Viễn trên thân chiến ý ngập trời, cung bực này cường giả trực diện mới có ý tứ. Trên đường chân trời, mới lượng hồn hỏa nộ trào tức thời vỡ vụn tán loạn. Trương Viễn ánh mắt chuyển hướng chung quanh còn sót lại chiến trường, vô tận tinh hải liệt biển, đen huyền và táo cuốn lên phía sau thiêu đốt tình quỹ dòng lũ. Đây là thượng cổ chiến trường, cũng thế, một tòa bảo khố. Lục Thiên Xu đám người chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đều là lưu quang lấp lóe. Bùi Liệt Mơn chấn xích tiêu kiếm vỏ bên trên đạo kia mới băng lam tinh ngân, cảm thụ trong đó phun ra nuốt vào đạo vận tịch diệt chân ý, đây là một đạo bị Trương Viễn tiện tay mà sát hồn hỏa, luyện vào kiếm khí, liền có thể ngưng làm kiếm ý quý giá như thế quà tặng, để hắn trên mặt tất cả đều là mừng rỡ. Những người khác lẫn nhau nhìn một chút, cũng không đợi chờ, bước nhanh xông lên hồn hỏa chập chờn cổ chiến trường. Nửa cái canh giờ sau đó, từng đóa u lam hào quang đã sớm bị âm cửu u đám người thu nạp, tàn mát tổn hại áo giáp, thanh đồng tán hạm, đều bị chồng chất cùng một chỗ, giống như sơn nhạt. Ầm, thiên địa rung động, đạo đạo quang ảnh xé toái hư không, hóa thành vết nứt. Hầu ra, linh trận ti cường giả thanh âm tại vết nứt bên ngoài vang lên. Đây là linh trận ti người chữa trị truyền thống trận, bất quá nhìn cái này vết nứt rung chuyển, chỉ sợ trận pháp không kiên trì được bao lâu. Trương Viễn quay đầu nhìn một chút tang thương cổ chiến trường, gật gật đầu, giơ tay lên vung lên, đem tất cả vật tư thu nhập Xuân Sơn Động Thiên. Nơi đây không tại Ung Thiên Châu, thậm chí không tại Cửu Châu bên trong, xem như một nơi hư không khe hở, thiên địa thất lạc chi địa. Lúc trước thượng cổ mãng hoang đại hạ đổ nát, vỡ vụn tàn phá thiên địa không biết bao nhiêu. Dạng này địa phương đại đạo không được đầy đủ, phần lớn đã vô đại đạo bảo vệ, thiên cơ mất mạng, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhân lực, sinh linh lực lượng, kỳ thực tại loại kia vạn đạo mất mạng, thiên địa sụp đổ tai nạn trước mặt, chung quy là nhỏ bé. Chạy. Trương Viễn thân hình bước vào vết nứt, mọi người theo sát phía sau. Quang ảnh tan hết, vết nứt tiêu thất. Tàn phá trên chiến trường cổ, từng đóa hồn hỏa chậm rãi hội tụ. Từng đạo ảm đạm thân ảnh, đứng tại mênh mông hư không, ngẩng đầu nhìn về phía vô ngân chỗ, trấn Hải Chu. Khoang thuyền bên trên, như núi vật tư chồng chất, từng bị công bộ thợ rèn tại kiểm soát. Hầu ra, Mục Trường Xuyên thanh âm xuyên thấu hư không khẽ đều, thần sắc hắn là đè nén không được kích động. Những này tinh hải bên trên yêu cốt thần kim, đủ công bộ đúc 10 vạn miệng trạm thần nhận rồi. Thanh âm quanh quẩn, để chung quanh tụ tập quan sát quân tốt tất cả đều ngẩng đầu. Thiết giáp tiếng ma sát bên trong, khoang thuyền bên trên lính mới ngước nhìn tình khung ánh mắt, sốt ruột như lửa đốt. Hầu ra đứng chỗ, tựa như vô ngân đại thánh đạp phá tinh hà. Bù bù, năm đầu lông vũ tím sầm nộ lôi bằng từ lôi vân đắp xuống, dương cánh nhấc lên phong lôi kích đãng. Hắn trên sống lưng, người mặc hắc giáp quân tốt mắt trái yêu đồng sáng rực, toàn thân quấn quanh xiềng xích cùng bằng điệu thần kinh đúc nóng một thể. Chỉ gặp bọn họ ngửa mặt lên trời gào hai bàn tay hướng về quay cuồng lôi vân đột nhiên hư nắm. Ầm ầm. Vạn trượng lôi đình như bị triệu dẫn, hết hóa thành 30 đạo trạm lam lôi rắn xuyên vào bằng bảy. Lông vũ ở giữa nhảy vọt hồ quang điện chớp mắt ngưng tụ thành 5 khỏa 3 trượng lôi cầu, theo bằng cánh phát động ầm vang rơi đập mặt biển, nổ lên trăm trượng điện tương sóng lớn. Lính mới thiết giáp khinh tê, ngước nhìn lôi quang bên trong giống như thần ma ngự bằng thân ảnh. Dẫn thiên lôi vì nhận. Đây là người có thể hy vọng đạt được lực lượng. Sở Chiêu Nam nắm kiếm chỉ đoạn trắng bệnh. Phía sau hắn hộp kiếm rung động không dứt, giống như cảm ứng được lôi đỉnh bên trong chứa đựng tịch diệt chân ý không chỉ là hắn, từng chiếc vượt biển trên thuyền, Cửu Dương kiếm tông đệ tử tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, da mặt căng cứng. Kiếm tu, đã là thế gian tu hành, sát phạt đỉnh tiêm hạng người. Tu hành chi đạo, luận sát phạt khôi hoàng, cùng kiếm đạo sánh vai người, lôi đỉnh bậy. Thậm chí, lôi đỉnh chi đạo chính là thế gian tu hành đại đạo bên trong, ít có nghiền ép mọi loại đạo đồ con đường. Trấn Hải Chu bên trên, độc nương tử mơn trớn trong tay áo độc cổ, thấp giọng thì thào, yêu đồng ngự bằng, xiềng xích khống hồn. U minh cùng bí dược chi thuật có thể tạo cái này thần tích. Nàng bên cạnh thân dược bồ đề gấp chầm chầm lôi cầu quy tích, phi tốc ghi chép, kinh lôi vệ cùng yêu bằng độ phù hợp vượt bảy thành. Nếu hợp với chóc lôi tản kích phát huyết mạch. Dược bồ đề ngón tay run lên, trong đôi mắt lấp lóe tinh lượng. Nếu như theo Thanh Dương Hầu đi tới Đông Hải là đại tần cái khác quân ngũ, hoặc là Trấn Thiên Ti bên trong võ ngự ti các loại vệ ti, làm việc chỉ sợ không có một dạng thông thuận. Chỉ có bí dược ti, linh trận ngự thú ti bực này vệ ti, làm việc không có quá nhiều câu thúc. Trong mắt bọn hắn, người cũng tốt, yêu cũng thế, đều là thế gian sinh linh, căn bản vô chỗ cấm kỵ. Trấn Hải Chu cầu tàu chỗ, dư vạn quân tiếng như kim thiết liệt hùng, nổi trống. Trận lên sơn loan, vạn ngàn quân tốt nghe lệnh kết trận, huyền giáp chiếu đến đầy trời lôi quang, như bản thạch đón lấy sóng gió. Giờ khắc này, lôi bằng quân tốt tức là Trấn Hải Chu đâm rách thiên uy kích phong. Dựa theo Triệu Du chố ghi chép chiến trận chỉnh huấn, các bộ liên hợp, chi này tuần liệp đại quân chiến lực, thật để thăng rất nhiều. Trấn Hải Chu đỉnh, Trương Viễn huyền bảo phồng lên như mây đen cuộn. Hắn cánh tay phải hư dẫn ở giữa, Cửu Tiêu Vân lôi quyết thôi động đến cực hạn, bầu trời còn sót lại lôi bạo hết hóa thành trăm đạo kim tử xiển xích chói buộc toàn thân. Xì xì, lôi đỉnh theo kinh mạch rót vào đan điền, ngọc sắc khung xương trong nháy mắt thấu kim mang. Tạm phủ ở giữa 10 tôn long tượng hư ảnh ngẩng đầu thét dài, đem tàn phá bừa bãi lôi nguyên thôn nạp luyện hóa. Xương sống lưng liên tiếp nổ đùng như lôi cổ, từng cái sợi cơ nhục tại điện quang rèn luyện phía dưới hóa thành cầu kết gân rồng. Đây là Cửu Tiêu Vân lôi cùng thần tượng chấn ngục công dung hợp lôi chóc đoán cốt pháp. 7,600 lần rèn luyện, ngọc cốt cuối cùng gần biến mãn. Nội thị ở giữa, Trương Viễn đáy mắt tinh hà ẩn hiện. Lôi đỉnh vốn là phá tà diệt ma chi lực, giờ phút này lại thành hắn đúc thành vô thượng đạo cơ hùng lô. Lúc trước tại Côn Khư tâm đắc ngôi sao kết tinh tại ngực sáng rực rỡ, tịch diệt tinh lực điều hòa lấy bạo liệt lôi nguyên, hóa thành rèn luyện kim thân hỗn độn chân hỏa. Ầm. Một đạo giật tán lôi cương đụng vào hành lang, thép tinh hết dùng vì đỏ thấm nước thép. Cách đó không xa, vì Trương Viễn hộ pháp tiết định nhạc hoảng sợ lùi bước, trong mắt tất cả đều là không dám tin, nhục thân ngạnh kháng thiên lôi dư uy. Hầu gia long tượng kim thân, hẳn là đã sở thượng cổ đại thánh chi cảnh. Một bên khác, người mặc hắc giáp Trần Võ ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là tôn sùng chi sắc. Từ Lư Dương phủ đến Đông Hải, trong mắt mình Viễn ca, cho tới bây giờ đều là giống như núi cao, chấn áp thiên địa. Lôi quang dần ẩn, Trương Viễn chậm rãi thu công. Đầu ngón tay nhảy vọt nhỏ bé hồ quang điện, đã ngưng tụ như thật kim châm. Trong đan điền, Thiên đạo kim châu lại tóe 12 viên, chấn ngục long tượng chân hình lân giáp ở giữa lôi văn giăng đầy. Khi tu vi cảnh giới vững chắc thời điểm, dung hợp bản thân lực lượng, ngưng làm đại đạo cảm ngộ, liền là đột phá bích chướng bắt đầu. Mà hắn Trương Viễn tu hành bích chướng một khi đột phá, liền là đại tông sư cảnh. Có thể so với thượng cổ đại thánh lực lượng một thần, sớm đã vào đại tông sư đệ tam cảnh ngự hư thần hồn, nếu như tu vi lại vào đại tông sư, này sẽ là như thế nào quan cảnh. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Trương Viễn đáy mắt có vẻ mong đợi. Ồ, đội thuyền tại Lôi Vân ở giữa đi xuyên, một chiếc thanh đồng chiến hạm chuyển hướng, mang theo thu hoạch vật tư, hướng trấn hải tự phương hướng đi. Mượn nhờ trấn hải trụ lại trận, những cái kia vật tư biết đưa về Ung Thiên Châu. Một phần nhỏ đưa đến Đông Ngụy Hải cảng đấu giá, đại bộ phận đưa đi Đông Cảnh đại doanh, lại có một chút hướng Vân Thương thành cùng Hoàng thành đi. Đông Hải tuần liệp là một trận dây dưa Ung Thiên Châu bên trên vô số cả người cả của giàu thị yến, tu hành đánh cực. Chương 701, Kình Lạc Dưỡng Linh, sinh sôi không ngừng. Chương 701, Kình Lạc Dưỡng Linh, sinh sôi không ngừng. Thoát khỏi Lôi Bạo khu vực, hạm đội rốt cục đã tới Âm Cửu Vũ Hồn dẫn đánh dấu đảo chìm tọa độ. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng hòn đảo hải cốt. Nước biển ở chỗ này hiện ra một loại quỷ dị tối màu lam, thâm thúy gần như màu mực. Mặt biển bên trên không thấy bất kỳ cái gì hòn đảo tung tích, chỉ có một mảnh nhìn không thấy bờ vòng xoáy khổng lồ đang thong thả xoay tròn, tản ra kinh khủng hấp lực cùng nồng hậu dày đặc tử vong khí tức. Vòng xoáy biên giới, nổi lơ lửng mảng lớn sắc thái diễm lệ lại kịch độc hải sinh quần loại, cùng với vô số sớm đã mất đi linh trí, chỉ dựa vào bản năng bập bềnh tới lui hình thù kỳ lạ xương cá. Đảo chìm. Âm Cửu U hai mắt nheo lại, thấp giọng mở miệng, tại phía dưới. Trương Viễn ánh mắt xuyên thấu trọng trọng thủy màn, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, vòng xoáy phía dưới là cự thú mộ địa. Cự thú? Không phải tự thân đến, Trương Viễn cũng không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có như thế cự thú. Trấn Hải Chu dẫn dắt hạm đội vờn quanh vòng xoáy khổng lồ tuần hành. Nhờ vào Trấn Hải vệ lệnh bài yếu ớt cộng minh cùng Âm Cửu U đối tử khí cảm giác bén nhạy, bọn họ tại vòng xoáy đối lập yên lặng một bên tìm được rồi một đầu nguy hiểm hẹp dài thủy đạo. Cái kia phảng phất là một loại nào đó quái vật khổng lồ xương sườn chống ra khe hở. Hạm đội thu nhỏ trận hình, Trương Viễn tự thân đứng ở Trấn Hải Chu đầu tàu, dẫn động Trấn Hải lực lượng vút lên loạn lưu, dẫn đạo hạm đội cẩn thận lái vào đầu này tử vong thủy đạo. Tia sáng đột nhiên tối tăm, chỉ có thuyền linh đang chiếu xạ ra trắng bệnh của sáng. Phía trước cảnh tượng để sở hữu mắt thấy người hít một hơi lãnh khí. Tầm mắt đi tới, là một mảnh không cách nào tưởng tượng cự đại không gian. Cực lớn, mục nát biến thành màu đen, bao trùm lấy thật dày vôi hóa vật cùng đá san hô sừng trụ, giống như thượng cổ thần ma còn sót lại thành lớn trụ cột, xuyên thẳng phía trên thủy vực. Phía dưới là vô biên hắc ám vực sâu. Mà tại thuyền đèn chiếu xạ khu vực, có thể nhìn đến cực lớn, vạn mẹo xương cổ sống đoạn uốn lượn như sơn mạch, đổ sụp đứt gãy hình quạt cự cốt tàn mát trên đó. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mục nát ngai ngái khí tức, linh khí bên trong là ẩn chứa nặng nề mục nát tĩnh lặng cùng một loại kỳ dị yêu đất sinh cơ. Toàn bộ hạm đội giống như lái vào một bộ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hồng hoang cự thú thi hài bên trong. Nơi này chính là đảo chìm. Do một bộ hoàn chỉnh, ít nhất là thánh cảnh cấp bậc viễn cổ cự côn thi hài tạo thành, tự thành hệ thống kình lạc đáy biển vòng sinh thái. Ban đầu rung động qua đi, nguy hiểm hàng lâm. Cái này cự côn hải cốt vòng sinh thái mặc dù ẩn chứa to lớn tài nguyên, nhưng cũng dựng dục vô số thích ứng tử vong cùng kịch độc hoàn cảnh sinh vật đáng sợ. Cảnh giới. Một đội ngồi đặc chế cỡ nhỏ phù văn cano lặn xuống thu thập xương dạng cùng khoáng vật hàng mẫu tham dò đội, tao ngộ từ hải cốt khe hở bên trong chen trúc mà ra màu đen quái ngư. Những này thân cá hẹp dài như thoi đưa, xúc tu lại mọc đầy rồi rác hút một dạng xoắn ốc răng nhọn, bên ngoài thân chạy xuôi có mảnh liệt tính ăn mòn dịch nhợn. Bọn chúng tốc độ nhanh như quỷ mị, không nhìn phổ thông linh lực hộ thuẫn, điên cuồng va chạm cắn xé thân tàu vòng bảo hộ. Là ăn thối giữa hút tủy xương giận. Cẩn thận bọn chúng độc nước bọn. Băng tiến bao trùm. Cùng một thời gian, tại thuyền phụ cận lơ lửng cực lớn xương cổ sống bình đại bên trên, một đội phụ trách thành lập lâm thời tiền đồn công sự lính mới binh lính, tao nộ từ vôi hóa trầm tích vật phía dưới chui ra, hình thể giống như cự hình con rết, chân đốt giáp sát hiện lên quỷ dị màu văn độc cổ thi trùng. Bọn chúng phun ra rực rỡ xương độc có thể nhanh chóng tan rã kim loại kết cấu, tê liệt thần kinh, hơn 10 tên binh sĩ trong nháy mắt ngã dưới đất. Thậm chí, mấy chiếc nằm ở thi hải phần bụng được sâu biên giới vượt biển thuyền, phía dưới trong bóng tối lặng yên không một tiếng động dâng lên to lớn như mây đen một dạng nửa trong suốt vệ linh thủy mẫu bầy. Bọn chúng to lớn dù che đường kính mấy trượng, rồi ra vô số ẩn chứa hút linh lực độc tố phát sáng xúc tu, ý đồ bao vây lôi kéo thuyền. Yêu hòa nọ tập kích cái kia cự hình thi trùng, giải độc tán, nhanh, linh chặt đi, thanh lý xương độc, khóa chặt thủy mẫu bảy hải tâm, lính mới kết sơn hà định hải trận chớ để độc vật cận thân. Thảm liệt tao nội chiến trong nháy mắt tại cự côn thi hải các nơi bộc phát, trong vực sâu hắc ám, không biết uy hiếp dòng nó. Từng chiếc trên chiến hạm, quân tốt vừa lên. Tại Đông Hải lịch luyện, để những này đã từng cấp thấp võ giả, đã có thể làm được thản nhiên đối mặt sinh tử. Tương phản, không ít người lúc này ánh mắt dò xét phía trước dâng trào một dạng trong nước yêu thú, thầm nghĩ là cái này yêu có cái gì thần thông, nếu là đoạt xá là không hay có chút ít khó coi. Tại sơ bộ ổn định trận cước sau đó, linh trận ti bắt đầu phát huy mấu chốt tác dụng. Nơi đây tĩnh lặng cùng kỳ dị sinh cơ cùng tồn tại, linh khí mặc dù tạp bác cứ động, lại bởi vì cự côn lồ sắc mà ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi hùng hậu địa mạch nguyên âm. Cần lấy trận pháp khai thông, tinh luyện, hoàn hóa. Linh trận ti thủ trận huyền đứng ở kim bằng trên lưng, cầm trong tay một cái được từ bằng tổ lôi kích một hạch tâm xem như mắt trận. Theo hắn chỉ lệnh hạ đạt, hơn ngàn tên linh trận ti tu sĩ khu xử đặc chế khảo sát cùng bảy trận pháp khí, giống như ong thợ một dạng bận rộn lên. Bọn họ tại cực lớn xương sườn lúc rảnh rỗi đóng xuống huyền âm cọc sắt, tại đổ sụp xương cổ sống đoạn chỗ lom xuống thiết lập tụ linh ngọc bàn, đem bằng tổ tâm đắc cẩn chứa một tia lôi đỉnh sinh khí lôi kích một xem như tiết điểm chỗ then chốt chôn sâu mấu chốt tiết điểm. Càng lấy bí pháp dẫn đạo hạm đội linh lò tản mát sinh cơ linh khí vi dẫn, tạo dựng lập thể phù văn mạng lưới. Kinh lạc dưỡng linh, sinh sôi không ngừng. Trận lên. Theo trận huyền quát khẽ một tiếng, cả tòa to lớn lâm thời trận pháp tại cự côn hạch tâm hải cốt khu vực cẩm vàng vận chuyển lại. Phức tạp quang văn giống như mạch máu một dạng tại cực lớn hải cốt mặt ngoài lan tràn sáng lên, vô số ứ động ở trong nước hạt bụi nhỏ cùng mục nát vật chất bị quang văn hấp dẫn, hấp thụ, phân giải, chuyển hóa. Mục nát tử khí, biển sâu âm lãnh hàn khí, cự côn thi hải tản mát yếu ớt nguyên âm cùng với hải cốt bên trong lắng động ngàn vạn năm tinh hoa, bị trận pháp cường hành rút ra, bóc ra tạp chất dựa theo đặc biệt quy luật tụ hợp, chuyển hóa. Trong không khí khiến người buồn nôn mục nát ngai ngái bị một loại mát lạnh như cam tuyển khí tức thay thế, một cô to lớn mà tinh khiết, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí năng lượng. Một loại cực kỳ đặc thù, đan sen thời khắc sinh tử cá voi nặng nguyên khí bắt đầu ở trận pháp hạch tâm ngưng tụ, chảy xuôi. Bị cố này nguyên khí bao trùm khu vực, những cái kia nguyên bản tràn ngập tính công kích hủ độc sinh vật càng trở nên nôn nóng bất ổn, giống như bị ánh mặt trời chiếu cỏ xì dê, tránh ra thật xa nguyên khí phạm vi bao phủ, lùi hướng hải cốt chỗ càng sâu không thấy ánh sáng khu vực. Mà sớm đã ở chỗ này sinh sôi, một chút có thể chuyển hóa âm khí linh thảo cột gốc, lại giống như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, mắt trần có thể thấy mà trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, ánh nhuận long lanh. Tại kinh lạc dưỡng linh trận che chở cùng áp chế xuống, tài nguyên thu thập hiệu suất đột nhiên để thăng không chỉ gấp 10 lần. Công bộ đại tượng Lý Ngu xuất linh thợ thủ công cùng khôi lỗi bộ đội, giống như đào móc thân ẩn. Từ cái tiết như núi lớn xương đầu lợi bên trong, đục mở ra ước vạn năm hình thành cứng rắn so tầng, để luyện ra rồi màu xanh lá cây đậm, tản ra kỳ dị hương thơm, một giọt liền ẩn chứa lượng lớn tinh nguyên sự sống vạn năm cá voi não ngọc phấn. Còn có cái kia chảy xuôi như nước, giá trị vạn kim ngàn năm cá voi dầu tinh hoa. Chương 702, thượng cổ đại thánh, tiên khí tản phiến chương 702, thượng cổ đại thánh, tiên khí tản phiến tại cực lớn xương sườn tinh hoa chỗ, cắt đứt ra ẩn chứa tiên thiên quý thủy lực lượng, màu sắc ôn nhuận như thanh ngọc, vào tay lại nặng hơn vạn cân côn ngọc tùy xương. Đây là luyện chế tiên giáp thần binh tốt nhất tài liệu. Từ bị trận pháp hoàn hóa tẩm bổ được tỏa ra ánh sáng lung linh đá san hô cùng cự hình vỏ sò bên trong, sưu tập đến rồi lượng lớn tiên thiên nguyên linh chân châu cùng với hiếm thấy, chỉ sinh trưởng tại cường đại hải cốt bên trong long tiên chi. Thậm chí tại mấy chỗ cực lớn, bị trận pháp chắt lọc ra tử khí vây cá xương phần gốc, phát hiện ngưng kết thành mã não rùi máu một dạng thánh huyết tinh túy hoa thạch. Hầu ra, đơn cái này một chỗ tâm đắc tài nguyên giá trị đã vượt xa lần này Đông Hải tuần liệp sở hữu phía trước phung phí tổng cộng. Nơi đây bảo vật đủ rồi trèo chống ngàn vạn đại quân 10 năm tu luyện tư lương, chế tạo nửa chi hạm đội vô địch. Lý Ngu kích thích khó đè nén, thu hoạch khổng lồ hòa tan đối thi hải không gian cảm giác đè nén. Không chỉ là hắn, chung quanh cái khác quân tướng, chấn thiên ti bên trong người tu hành, nhìn xem chồng chất như núi linh tài bảo vật, đều là vẻ mặt mừng rỡ. Vượt biển trên thuyền, những cái kia kiếm tu tại phá giải cự thú hải cốt. Cái này hải cốt trình độ cứng cáp đã vượt qua bọn họ trong tay kiếm khí. Cái này xương có thể luyện kiếm. Những cái kia ám ảnh hạm đội hải tặc cũng chính là kiến thức nông cạn, bảo vệ như bảo vật này kho mà không biết. Lạc Hồng tụ nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói thầm. Một bên, Âm Cửu U lắc đầu, thấp giọng nói, bọn họ không dám xâm nhập đảo chìm. Không có tuần liệp đại quân thực lực, làm sao dám đối mặt cái này cự thú hải cốt bên trong dị thú yêu thú. Phía trước chiếm giữ nơi đây hải tặc, bất quá là đem nơi này xem như che chở chi địa mà thôi. Từng chiếc chấn hải chu ngang qua mặt biển, linh quang bao phủ. Quân tốt cùng kiếm tu hoặc bò leo hải cốt hoặc xông vào đáy nước, đại quy mô khai thác đầu vào đấy tiến hành. Trương Viễn nhưng là tự mình dẫn Âm Cửu U, Lục Thiên Xu, Bùi Liệt các loại cường giả đỉnh cao xâm nhập thăm dò cái kia giống như thông hướng địa tâm hạch tâm xương sống được sâu. Một nơi ẩn sâu tại cự côn lồng ngực phía dưới, bị nặng nề dính dính như nhựa đường một dạng màu xanh sẫm thi độc vũng bùn bao trùm khu vực. Cho dù có kinh lạc dưỡng linh trận tịnh hóa thành dùng, nơi đây vẫn tử khí tràn ngập. Nhưng mà tại cái kia tản ra bất tường khí tức thi độc vũng bùn trung ương, Âm Cửu U cảm giác được một tia yếu ớt lại cực kỳ cứng cỏi, hoàn toàn khác biệt kim loại khí tức, một loại vượt qua rồi phạm tục thậm chí giới này pháp tắc khí tức. Trương Viễn trong bàn tay chấn hải vệ lệnh bài hơi hơi nóng lên. Hắn đôi mắt ngưng tụ, quy khư lực lượng cách không dẫn động. Bù bù, nước bùn bị vô hình cự lực bày ra, lộ ra rồi hãm sâu trong đó đồ vật, một đoạn còn sót lại dài hơn 3 trượng, đứt gãy chỗ giữ tận bản bèo ám kim sắc xiềng xích. Cái này xiềng xích toàn thân chạy xuôi bất hủ ám kim sắc đậm, mặt ngoài tự nhiên vốn có lấy huyền ảo khó nói nhật nguyệt tinh thần khắc, mỗi một hoàn đều ẩn chứa nặng nề đến khiến người ngạt thở đạo văn. Cho dù bị khủng bố thi độc nước bùn xâm nhiễm ngàn vạn năm, vẫn như cũ tản ra yếu ớt nhưng tinh khiết lạnh thấu xương thần thánh quang mang. Chỉ là tới gần nó, Lục Thiên Xu trên vai tỏa yêu tháp liền kịch liệt bù bù, đã cảm áp chế lại có khát vọng. Bùi Liệt bội kiếm tự hành ngâm nga, giống như cảm nhận được đồng nguyên nhưng càng cổ xưa chí cao lực lượng. Tiên, tiên khí tàn tiến. Âm Vũ U thanh âm mang theo một tia chưa bao giờ có khàn khàn cùng sợ hãi. Hắn từng lật khắp điện tịch, gặp qua liên quan tới thượng cổ tiên khí miêu tả đổi câu vài lời. Nhưng càng làm cho nhiều người người trong lòng phát lạnh là, cái kia đứt gãy xiềng xích bên trên lưu lại khí tức, cũng không phải là tĩnh lặng, mà là tràn đầy một loại phách tuyệt thiên địa, không cam lòng trầm luân, tràn ngập tránh thoát ý vị to lớn ý chí là ấn. Giống như một đầu bị nó khóa lại khoáng thế hung ma, lấy không cách nào tưởng tượng lực lượng làm vỡ nát trói buộc, xé rách tiên liên. Ý chí đó bên trong lưu lại bạo liệt cùng oán độc, cho dù cách 5 tháng cùng vô tận thi độc, ý nguyên để cho người ta thần hồn rung động, giống như trực diện viễn cổ đại ma tàn ảnh. Trương Viễn con mắt chăm chú khóa tại cái kia đứt gãy tiên liên bên trên, lại chậm rãi quét qua trước mắt giống như hoàn vũ cự mộ một dạng côn xương cốt vực sâu. Một cỗ xuất xứ từ thượng cổ băng hàn túc sát chi ý lặng yên tràn ngập ra. Thượng cổ đại thánh tranh thoát phong ấn, xiên xích đứt gãy nơi này côn bụng. Hắn thanh âm trầm thấp tại trong vực sâu quanh quẩn, cái này cự côn cái chết, chỉ sợ cũng không phải tuổi thọ. Thi độc vũng bùn trung ương, đứt gãy ám kim xiên xích yên lặng như vực sâu, trên đó lưu lại đại thánh ý chí như rắn độc phủ lưới. Trương Viễn ánh mắt đột nhiên ngưng, phía sau tịch diệt tinh thần chân thân hư ảnh tùy tâm ý hiển hóa, sâu thẳm tinh truyền tự phát lưu chuyển, cùng xiềng xích bên trong sao động tịch diệt khí tức gần ẩn chọi nhau lại lẫn nhau dẫn. Ầm ầm, ngay tại Trương Viễn đầu ngón tay sắp chạm đến tiên liên tàn phiến máy mắt, toàn bộ cự côn xương sống được sâu mãnh liệt rung động. Trông chất như núi hải cốt ầm vang sụp đổ, một đoạn bị thi độc thẩm thấu đen nhánh bia đá từ nước bùn bên trong phá đất mà lên. Bia đá kia tàn phá như kiếm gãy, mặt ngoài bao trùm lấy san hô cùng dây leo bình vôi hóa vỏ cứng, chính chúng một đạo sâu khảm long văn meo ấn vết rách xuyên qua thân bia. Bất ngờ cùng một mắt hải tặc thủ lĩnh thần hồn bên trong lạc ấn Triệu Châu cổ hộ tàu di tộc tiêu ký giống nhau như lúc. Bù bù. Bia đá bên trên còn sót lại trấn hải vệ phù văn đột nhiên sáng lên. Một đạo gần như trong suốt khôi ngô thân ảnh từ vết rách bên trong lão đạo bước ra, tàn phá giáp trụ dính đầy khô cạn màu xanh đen vết máu, bên hông nửa đoạn đứt gãy thanh đồng trảm lãng đao rung động ầm ầm. Hắn ngực phải bị xuyên thủng lỗ trống chỗ, một luồng điếu ớt dây tóc ám kim xiển xích hư ảnh đang điên cuồng gặm nuốt lấy còn sót lại hồn thể. Tuân biển giáo úy, Ngao Kình. Thân ảnh này bên hông trên lệnh bài, khắc ấn lấy cổ kính chữ biết. Đây là thượng cổ đại hạ trấn hải vệ tuần biển giáo úy Ngao Kình tàn hồn lưu ảnh. Kẻ đến sau, đi mau. Ngao Kình tàn ảnh tại xiển xích gặm nhấm bên trong bạn mèo gạo thanh âm mang theo lấy vạn năm tang thương bị thương. Quy cứ nhãn, không khóa lại được rồi. Ba cái kia bực ngoại ma đầu lấy tịch diệt ngôi sao thành truy, huyết hải ô hồn thành đụng. Cửu tinh trấn hải tỏa. Nát rồi. Tàn hồn chấn động, thân hình hóa thành màu nâu xanh vòng xoáy. Ký ức lưu ảnh, hắn là đem cuối cùng thần hồn lực lượng hóa thành cảnh cáo hậu nhân hình ảnh. Âu Cửu U nhìn xem cái kia lấp lóe quang ảnh, trầm thấp khẽ nói, sắc mặt phức tạp. Cái này quang ảnh mang ý nghĩa thần hồn mất mạng, thân tử đạo tiêu. Đối với một vị tu u minh lực lượng người tu hành tới nói, đây là nhất đành chịu, cũng là nhất khó giải sự việc. Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, lặng lặng nhìn trước mắt quang ảnh bên trong thể hiện ra chẳng cảnh. Sao băng côn thương, băng thiên chi liệt. Thưa không đường dạn như ác thú miệng lớn tại quy khư hải nhãn phía trên xé mở, ba đạo ma thần thân ảnh đang sôi trào tinh hải mưa lửa bên trong cười như điên xông ra. Đứng tại Trương Viễn phía sau Lục Thiên Xu ánh mắt gấp chằm chằm màn sáng, nắm chặt hai nắm đấm. Sau lưng của hắn chấn yêu tháp rung động, màu vàng xiển xích bên trên đạo văn kim quang lập lòe. Huyền Nguyệt Tinh Quân, Huyết Hải lão tổ, Thức Cốt Ma Tôn ba vị này đều là Cửu Châu đổ nát lúc, công phạt ta đại tần tiên ma tiên phong. Huyết Hải lão tổ cùng Huyết Hà lão tổ sở tại Huyết Hà Ma Tông đồng nguyên, năm đó đã bị đại tần cường giả chém giết. Lục Thiên Xu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai vị khác, Cửu Châu luân hãm phía sau yên lặng vô tin tức. Tất cả mọi người im lặng không nói. Thượng cổ thần ma, vượt qua 10 vạn năm thời gian ý nguyên có thể gặp hắn uy thế, cho dù là một đạo lưu ảnh, cũng để cho tâm thần người chấn động. Quang ảnh bên trong, xiên xích mảnh vỡ mang theo tịch diệt tinh diễm rơi hướng biển sâu, những nơi đi qua hải vực bốc hơi. Chương 703, bẩm báo bệ hạ, bản hầu muốn trùng kiến trấn hải vệ. Chương 703, bẩm báo bệ hạ, bản hầu muốn trùng kiến trấn hải vệ đạo. Trấn hải cự côn khư rên rỉ chấn vỡ vạn dặm sóng lớn, hắn như dãy núi xương sống lưng bị một đạo xuyên không mà xuống tịch diệt tinh mâu tinh chuẩn xuyên thủng, kim lân như mưa to bong ra từ màng, lam huyết nhiễm tấu biển trời. Sắp chết cự côn đột nhiên ngẩng đầu, lấy còn sót lại quy khư lực lượng cuốn lên lớn nhất xiềng xích mảnh vỡ, như giống như sao chổi đánh về phía đường đạn. Xiềng xích mũi nhọn như độc long phệ tâm, kéo chặt lấy xông vào trước nhất Huyền Nguyệt Tinh Quân mắt cá chân. Huyết Hải lão tổ cùng Thực Cốt Ma Tôn kinh sợ trở về bắt, lại bị cự côn nốt hết thần hồn dẫn bạo quy khư lô đen cuốn bảo. Lấy ta xương cốt thành nét, lấy ngươi hồn thành cải. Ngao Kình rít gào vang vọng hình ảnh, hắn thiêu đốt tinh huyết đem thanh đồng trảm lãng đao đinh vào xiềng xích đứt gãy chỗ, thân hình cùng đao chớp mắt khí hóa, hóa thành cuối cùng một đạo phong ấn phù ấn. Đường dạn tại lỗ đen cùng xiềng xích đang dây dưa vặn bẹo khép kín, ba đạo ma ảnh tại gầm thét bên trong bị quăng vào vô tận loạn lưu. Ngao Kình tàn ảnh càng thêm mỏng manh, vết rách bên trong Triệu Châu Long Văn Meo ấn lại sáng như xích dương. Cư đem thân thể tàn phế cùng ma đầu bản nguyên cùng nhau kéo rơi cái này góc, Triệu Châu phục ba long khả hao hết quốc vận đúc thành cái này địa, muốn phong tồn ma niệm. Nhưng chúng ta huyết mạch đã tuyệt. Hắn giơ tay lên chỉ hướng Trương Viễn nắm chặt trấn hải vệ lệnh bài, một đạo ánh sáng nhạt chui vào lệnh bài vết nứt, nắm lệnh này, tìm Đông Hải đầu cùng Táng Tinh Hải hạp nơi đó có trấn hải vệ cuối cùng quy khư đăng tháp. Toa độ. Lời còn chưa dứt, trên tấm bia long văn ầm vang nổ tung, phệ hồn xiềng xích hư ảnh như rắn độc nhào về phía Trương Viễn. Hừ, Trương Viễn đáy mắt tinh diễm tăng gọn, phía sau tịch diệt tinh thần chân thân một trường ép phía dưới, đem xiềng xích hư ảnh tính cả tàn bia cùng nhau nắm vào lòng bàn tay. Tiên khí tàn phiến tại hắn trong tay phát ra sắc bén chênh mình, một tia huyết hải không khí dơ bẩn theo lòng bàn tay gân lạc lao ngược lên trên. Hầu ra, Bùi Liệt kiếm cương đã tới, lại bị Trương Viễn giơ tay lên ngăn trở. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay trấn hải lệnh bài u quang đại thịnh, kinh lạc nguyên khí lẫn lộn vi khư lực lượng rót vào kinh mạch, ngạnh sinh sinh đem ô uế bức ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành một giọt nhúc nhích máu đen rơi vào vũng bùn, xoẹt một tiếng thực mặc trăm thước hải cốt. Táng Tinh Hải Hạp, Uy Khư Đăng Tháp. Trương Viễn lòng bàn tay vướt ve trên lệnh bài mới lượng tinh đồ vết khắc, ánh mắt như tôi vào nước lạnh gió lạnh quét qua vực sâu. Lục Thiên Xu, lấy trấn yêu tháp cấm cô tiên liên tàn phiến, phân 36 đạo cấm chế phong ấn. Huyền Bảo tại tĩnh lặng dòng xoáy bên trong pháp phối của ngũ, tịch diệt tinh thần hư ảnh tại phía sau hắn chống ra nuốt tiên tinh nguyên. Âu Cửu U, rút tận nơi đây thi độc, đem địa văn thác ấn vạn phần mang đến công bộ. Truyền tin hoàn thành, bẩm báo bệ hạ, bản hầu muốn trùng tiến trấn hải vệ. Thi hải vực sâu tĩnh lặng vô thanh, chỉ tiên liên tàn phiến tại trong phong ấn chấn mình, một dạng xa xôi tinh không bên trong truyền đến của mình. Cự côn thi hải vực sâu dưới đáy, kinh lạc dưỡng linh trận ánh lục quang huy cùng chấn hải linh đang xen lẫn, thành lâm thời mở ra luyện khí khung lư bị kín rồi một tầng kỳ dị bừng sáng. Công bộ đại tượng Lý Ngu đứng ở hải tâm, trước thân trôi nổi, chính là cái kia đoạn được từ côn bụng vũng bùn, ám kim lưu chuyển tiên liên mảnh vỡ, cùng với trương viễn cởi xích long tác bản thể. Cả hai nhất tính nhất động, một tịch diệt một nóng dực, vô hình khí cơ va chạm nhưng tại hư không cọ sát ra điểm điểm tinh hỏa tiếng tê. Hầu ra, cái này liên hải cốt không phải nhân gian chi hỏa có thể dung. Lý Ngu chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hai tay dẫn dắt đến mấy vị đại tượng hợp lực thôi động địa tâm xích liên lô. Trong lò cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là lấy cự côn hải cốt bên trong tinh luyện vạn niên kình não ngọc chi vi dẫn, hỗn hợp nơi đây đặc biệt hoàn hóa kình trầm nguyên khí thúc đẩy sinh trưởng bản nguyên linh diễm, màu sắc thanh bạch, nhiệt độ đủ rồi dung hóa thần kim. Nhưng mà ám kim xiềng xích treo ở trung tâm ngọn lửa, nhật nguyệt tinh thần khắp đường vân u quang lưu chuyển, tịch diệt ý chí như ngưng kết hàn băng, tùy ý liệt diễm liếm láp, lù lù bất động, chỉ tầng ngoài chảy ra tinh mịn u lam phủ ấn ương ngạnh chống cự. Đúng lúc này, trương viễn trên vai cái kia thuần trắng hoàng điệu bị tiên liên tịch diệt khí tức chốc kích, hai cánh đột nhiên chấn động, hóa thành lưu quang bay tới trước lò. Nó toàn thân dâng lên trắng loáng ngọn lửa, niết bàn chân hỏa từ trong miệng phun ra mà ra, bắn thẳng đến xiềng xích. Ánh lửa nổ tung, u lam phủ ấn kịch liệt lấp lóe, giống như ngàn vạn tinh điểm bị nhen lửa, lóa mắt dị thường. Niết bàn chi hỏa, đây chính là thần thú yêu cầm bản mệnh ngọn lửa. Nhưng mà, cái kia tịch diệt ý chí như tuyên cổ bất hóa sông băng, chân hỏa gần như chỉ ở nó biểu tầng lưu lại một đạo xích kim lưu ngấn, liền nhanh chóng biến mất. Hoàng điểu gào thét một tiếng, lông vũ ở giữa hỏa nguyên đột nhiên ảm, nó hoảng hốt bay trở về mật thất góc nhỏ, dịu dàng ngoan ngoãn thân thể run rẩy như lúc ban đầu, càng rất sợ hơn sợ tại trong con mắt ngưng tụ. Nó đã hết lực, lại không cách nào lay động chút nào. Từ thần phục trương viễn sau đó, cái này hoành hành trên biển yêu cầm, cảm thấy mình càng phát ra vô dụng. Liên nhất bàn ngọn lửa đều không cách nào dung luyện cái này liên sao. Lý Ngu bên cạnh thần, mặc áo bào xám đại tượng nói thầm. Luyện khí đường một vị khác thủ tịch đại tượng triệu núi non dâu tóc đều dựng, trầm giọng quát khẽ, kết cửu chuyển ngôi sao rèn linh trận. Cường hành của minh. Công bộ luyện khí đường, kia là đại tần luyện khí chi đạo khôi thủ chi địa. Một cái vỡ vụn xiềng xích bọn họ đều không đối phó được, cái kia được có bao nhiêu mất mặt. Nghe đến triệu núi non lời nói, chín vị đại tượng chân đạp huyền ảo bộ pháp, trong tay phủ văn ngọc bản trong nháy mắt kết trận. Âm trận văn như tinh đồ mở rộng, tầng tầng điệt ra song chấn động văn ý đồ khóa chặt tiên liên mảnh vỡ bên trong đạo tắc quy tích. Có thể gợn sóng chạm đến mảnh vỡ biên giới liền kịch liệt bật mèo, bắn ngược, phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát. Triệu núi non thân thể kịch chấn, sắc mặt trắng nhợt, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, nước gan bàn tay, lảo đảo lùi lại, không tốt. Cái này còn sót lại ý chí quá bá đạo, trận pháp phản phệ giống như ngôi sao đầu đá. Hắn trong mắt lóe lên suy sụp tinh thần cùng không cam lòng. Toàn bộ luyện khí tràng bực khí áp trận giảm xuống, ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía đứng ngoài quan sát Trương Viễn. Trương Viễn huyền bào khẽ nhúc đích, một bước bước vào luyện khí hạch tâm. Lò lửa đột nhiên vì đó trì trệ, như thần tử phục tùng. Hắn không có sử dụng bất kỳ cái gì pháp khí, chỉ là thường thường đưa tay phải ra, năm ngón tay khẽ nhếch, trực tiếp mò về cái kia ám kim xiềng xích tàn phiến. Hầu ra không thể. Lý Ngu la thất thanh. Đây chính là liền linh trận đều không lay động được tiên khí mảnh vỡ, phản vệ lực lượng đủ rồi xoắn nát huyền thiết. Mọi người trái tim đột nhiên rút lại. Nhưng mà Trương Viễn đầu ngón tay chạm đến tiên liên biên giới trong nháy mắt, trong dự đoán kinh thiên va chạm cũng không phát sinh. Cái kia giống như nặng hơn mảnh vỡ ngôi sao lại như nhẹ nhàng linh hoạt phiến gỗ, bị hắn nặng vào giữa ngón tay, nhẹ nhàng nhặt lên. Đây không phải man lực lay động, mà là một loại nào đó đối lực lượng trưởng không tới hào điên cảnh giới, tiên liên ẩn chứa bàng bạc tịch diệt lực lượng tại hắn lòng bàn tay như lâm vào vô tận quy khư đất cát, dãy rủa vô hiệu, nghiền ép vô thanh. Tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, Trương Viễn tay trái như thiểm điện nhảy lên không, một cái nhiếp qua bên cạnh trôi nổi khẽ tiêu xích long tác. Bù bù. Trương Viễn toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Cánh tay trái xích long tác bên trên bốc lên rực liệt hỏa rồng hư ảnh, tay phải tiên liên là tràn ngập ra băng hàn tĩnh lặng tinh vụ khí đông, một đỏ một lam, một đợi một tịch, tại hắn trong tay mãnh liệt xung đột, điên cuồng va chạm. Chương 704, Đại đạo tiên binh, Thương Long Giản. Chương 704, Đại đạo tiên binh, Thương Long Giản. Không gian bặm mẻo, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Hai cỗ chí cường lực lượng giống như điên cuồng hung thú tại trong tay hắn chém giết, khí cơ nổ tung như sấm, chấn động đến rời đi gần nhất các vị đại tượng liên tiếp lui về phía sau, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn. Ngưng. Trương Viễn hai con ngươi như bực sâu, đầu tiên lực lượng tại hai tay ở giữa ẩm vang lưu chuyển. Cánh tay trái long tượng rít đảo, bắp thịt quần quẫn như đúc bằng đồng, lòng bàn tay nở rộ đen huyền quy khư vòng xoáy. Cánh tay phải ánh sao lấp lánh. Tịch diệt tinh thần chân thân hư ảnh tại sau lưng của hắn đột nhiên ngưng tụ, một trào ấn nhẹ đang kịch đấu khí cơ bên trên. Quy khư thành lò, tinh thần thành truy. Hai cỗ cùng bạo năng lượng tại sinh tử đạo vận áp bách cùng dẫn dắt phía dưới, giống như bị vô hình cự truy ngạnh sinh sinh đánh tới hướng lẫn nhau. Dự liệt long hồn thống khổ tiếng kêu lại mang lên điểm điểm tinh ngân, băng lãnh tịch diệt tiên liên mảnh vỡ là bị cường hành bức ra mềm dẻo xích viêm. Bọn chúng không còn là xé rách đối kháng hung thú, mà là biến thành hai cỗ bị càng cao tồn tại cường hành dung hợp, thuần phục nóng dược thiết lưu. Thiên địa làm lô này thần nhân chống. Lý Ngu tự lẩm bẩm. Khóe mắt đột nhiên có đục ngầu lão lệ của xuống. Hắn khốn khổ truy cầu một đời luyện khí cảnh giới chi cao pháp tắc cộng minh vạn pháp quy nguyên, nhưng tại Trương Viễn cái này phản pháp quy chân nhất cử nhất động bên trong bị thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia không còn là ỷ lại tinh xảo pháp trận, mà là dùng tuyệt đối lực lượng cùng đại đạo cảm ngộ làm căn cơ hóa mục nát thành thần kỳ. Một cỗ tràn trề minh ngộ từ hắn thần hồn chỗ sâu nổ tung, ngưng trệ nhiều năm luyện khí hàng rào rắc rắc vỡ vụn, toàn thân tỏa ra nhu hòa mà hùng hậu vầng sáng, hắn một bước bước vào một cái hoàn toàn mới thiên địa. Không còn là luyện khí, mà là cảm ngộ thiên địa quy tắc phía sau đông nóng. Lấy khí nhập đạo, khí đạo tông sư. Cùng tu hành chi đạo khác biệt, khí đạo tông sư là phiếm chỉ, kỳ thực lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, đã sánh vai võ đạo đại tông sư. Đây là đại tần công bộ vị thứ nhất luyện khí tông sư. Nhìn Lý Ngu ngoài thân dung chuyển linh văn đan sen, một đám công bộ đại tượng đều là vẻ mặt kinh hỉ. Một vị luyện khí tông sư, đối với toàn bộ đại tần tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng báu vật. Lúc này, Trương Viễn đã đem sơ bộ dung hợp kim hồng cùng u lam giao diện to phôi bỗng nhiên ném hướng hư không. Xích Long còn không ngưng hình, chờ đến khi nào? Trương Viễn quát khẽ giống như cựu thiên thần âm, âm thanh chấn động khắp nơi. Hai tay của hắn hư ôm, làm chấp truy hình dáng. Rõ ràng trong tay không có vật gì, có thể theo hai cánh tay hắn bỗng nhiên ném phía dưới ầm. Toàn bộ thi hải không gian phát ra kinh người rên rỉ. Cái kia lơ lửng to phôi bị một cỗ không cách nào tưởng tượng vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, cùng giá tiếng gầm giống như ngàn vạn đạo liệt thiên kinh lôi hội tụ. Cái kia tuyệt không phải bình thường tôi luyện, mà là hư không thành trầm, thần niệm thành truy. Trương Viễn mỗi một lần tôi luyện đều ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất lực lượng áo nghĩa. Đây là hắn đối lực lượng cảm giác ngộ đạt đến tiên nhân hợp nhất, thậm chí đụng chạm đến phá toái hư không cấp độ mới có thể có trường khống. Một truy một dạng nặng hơn nước quân sơn nhạc rơi đập, to phôi đột nhiên bằng phẳng sụp đổ, áp xúc đến cực hạn. Chú y thế đem hạ thấp thời gian, cách đó không xa lĩnh quân phòng thủ Tiết Định Nhạc hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Cử trọng được hình. Cái kia đổ nát sơn hà một kích, rơi vào kim loại to phôi trong nháy mắt, lực đạo lại đột nhiên thu nhỏ lại tới cực điểm, như gió xuân phất liễu một dạng tinh chuẩn, chỉ tác dụng tại vật liệu trọng yếu nhất đường vân tiết điểm, không có một tia lực lượng lãng phí. Tiết Định Nhạc toàn thân run rẩy, giống như thấy đến chính mình khổ luyện trăm điệt phá giáp kình sau cùng con đường. Lực lượng cực hạn cũng có thể cử trọng được hình. Lại một truy khi nhấc lên lại như lông hồng tung bay, nhẹ nhàng linh hoạt được giống như bướm bè. To phôi không phản ứng chút nào, bên cạnh một vị chuyên tu nhục thân lực đạo đại tượng cao mày lắc đầu. Nhưng lại tại nhẹ nhàng truy thế mang lên điểm cao nhất nháy mắt cạnh. Giống như tinh hà cuốn ngược, cái kia nhẹ giơ lên chú ý tại điểm cao nhất trong nháy mắt di chuyển, mang theo bọc lấy áp xúc đến đỉnh điểm lực bộc phát lần nữa nhẹ điểm mà xuống. To phôi mặt ngoài vô thanh vô tức chỗ lõm một cái hoàn mỹ chân nhăn sâu ổ. Cử khinh ngược trọng. Đứng ngoài quan sát đại tượng con ngươi thích chặt, thức hải bên trong giống như kinh lôi xẹt qua. Hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ lực lượng cũng không phải là chỉ có đắp lên đi ra, thời cơ cùng tiết tấu đồng dạng có thể diễn sinh vô tận uy năng. Thứ ba truy. Đây không phải một truy, mà là liên miên bất tuyệt, như sóng lớn vô bờ, nặng nề đệt đệt. Mỗi một truy điểm đến đều tinh chuẩn bao trùm phía trước một truy dấu vết, lực đạo như sóng gợn tầng tầng điện ra, cộng hưởng, tăng cường. To phôi bên trong phát ra kim loại dung lưu dâng trào nổ bang, tạp chất bị triệt để gạt ra, hóa thành đạo đạo khói xanh chôn bụi. Đây là quy khư lực lượng thủy triều điện sóng. Vạn trọng điệt lãng kình. Tiết Định Nhạc vô ý thức hô lên, lập tức toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào. Động tiên bên trong chân nguyên tuôn trào không ngừng, mô phỏng theo cái này điệt ra lực chấn động, gông cùm xiềng xích hắn hàng rào ẩn ẩn buông lỏng. Tôi luyện không biết kéo dài bao lâu, tại Trương Viễn tài năng như thần hư không trọng truy phía dưới, to phôi dần dần hiện ra hình thái. Đầu trái co rút lại thành giản đầu, ẩn ẩn có một cái tịch diệt ngôi sao hư ảnh lưu chuyển. Thân giản thẳng tắp cương liệt, xích kim cùng ám kim sen lẫn thành huyền áo gợn sóng hình dáng vân lôi đường vân, nhìn kỹ phía dưới hết có long ảnh quay cuồng. 72 cái thu nhỏ lại quy khư vòng xoáy phủ văn in dấu thật sâu vào giản sống lưng, chính là đi qua 72 đạo đại đạo xiềng xích tinh hoa. Bên phải bưng là kết nối lấy một đạo mềm dẻo như rồng gân dây thừng kết cấu, ẩn dấu tại giản thanh bên trong, tùy thời có thể hóa thành xiềng xích bay lượn. Xích long lột xác, tiên liên là xương, cái này giản, khi tên tương long. Trương Viễn tiếng như rồng ngâm. Hắn đồng thời chỉ làm kiếm, đầu ngón tay chảy ra một luồng tinh thuần cô đọng như thực chất quy khư tinh thần bản nguyên chi lực, tại thân giản bay lên nhanh khắc họa phía dưới hai chữ, thương long. Chữ viết là cấn mấy mắt, ẩm. Một đạo không cách nào hình dung ám kim bên trong mang theo lấy nóng rực mây đỏ cổ sáng từ thân giản xông lên trời mà lên. Trong cột ánh sáng, uy nghiêm thái cổ thương long hư ảnh ngẩng đầu trường âm, mắt rồng bệ nghệ tư phương, hắn hình đan sen thần thú cùng huyền dị ở giữa, mang theo xuyên thủng âm dương, tịch diệt hoàn vũ thâm trầm vì thế. Cự côn thi hải bên trong vô số tự do tĩnh lặng cùng sinh chi lực như trăm sông đổ về một biển một dạng điên cuồng tràn vào thân giản. Toàn bộ sâu xương cốt không gian kịch liệt rung động, vô số ngủ ngon xương cá, nấm độc hoảng sợ chạy tứ tán. Thương long giản khẽ run, hóa thành một luồng lưu quang xiển xích, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng quấn lên Trương Viễn cánh tay. Đầu rồng phục tại quyền phong, ám kim ngôi sao cùng màu đỏ vảy rồng tại hắn dưới da thịt như ẩn nếu lưu. Ngưng làm trường giản, tan thành xiển xích. Thương long giản. Đây là Trương Viễn trên tay kiện thứ nhất vượt qua thế gian linh binh bảo vật. Đại đạo tiên binh. Đông Ngụy, Quán Hải thành bến tàu. Cực lớn trấn hải trụ như thép thiết sơn mạch vắt ngang tại Đông Ngụy Quán Hải thành bến cảng, bỏ ra âm ảnh đem trọn mảnh bến tàu bao phủ. Trong không khí tràn ngập nước biển tanh nồng, nhưng giờ phút này càng nhiều bị sông trời bão quang linh khí cùng huyên náo tiếng người nhấn chìm. Trên bến tàu trồng chất bạn dương dĩ nhiên mở ra. Xích dao vậy ngược chạy xuôi hào quang, kim cương huyền quy giáp lưng lấp lóe lạnh lẽo cứng rắn thanh mang, cực lớn trai yêu linh châu phun ra nuốt vào mờ mịt, thực cốt ngư vương xương cổ sống tản ra lăng lệ sát ý mà cái kiếp như liệt hỏa thiêu đốt trăm niên phân long huyết san hô thụ, càng làm cho ở đây sở hữu võ giả khí huyết cũng nhịn không được sôi trào sao động. Chương 705, cái này. Đây cũng là Thanh Dương Hầu tuần liệp Đông Hải tâm đắc. Chương 705, cái này. Đây cũng là Thanh Dương Hầu tuần liệp Đông Hải tâm đắc. Thiên gia, là Xích Dao. Xích Dao vậy ngược a. Đời này có thể sở một chút chết đều đáng giá. Kim cương huyền quy giáp. Đây là có thể đính trụ tông sư một kích bảo tài. Nhanh, nhanh truyền tin cấp gia chủ. Giao long thịt. Giao long thịt ra tới rồi. Cho ta. Ta muốn hết rồi. Táng gia bại sản cũng muốn. Long huyết san hô. Lưu cho ta một gốc. dốc hết gia tộc kho ngân cũng muốn cướp được một gốc. Quán Hải Thành bến tàu, Đông Ngụy đám thương nhân triệt để điên rồi. Bọn họ không còn là xem náo nhiệt hoặc hoảng sợ tần quân uy thế người đứng xem, mà là hóa thân thành bị tài phú dục vọng đốt hung thú. Ánh mắt tham lam gắt gao dính tại bảo quang bên trên, thô trọng thở dốc lúc lên lúc xuống, đám người mãnh liệt hướng về phía trước để ép, bọn hộ vệ tạo thành phòng tuyến lảo đảo muốn ngã. Cái kia buôn bán nhỏ ba chữ giờ phút này thành rồi nhất cay độc trầm trọng, đây rõ ràng là một tòa để bất luận kẻ nào điên cuồng tài phú vực sâu. Một chút thân mang hoa phục quan thương hỗn tạp trong đám người, ý đồ lợi dụng thân phận uy áp hoặc mang theo trọng kim cường hành vượt lên trước giao dịch, hướng về phía trấn yêu sứ bên mặt hất hàm sai khiến. Tránh ra, đây là cho phụ tổng đốc mua sắm quân lu. Nhanh chóng nhường đường, đến trễ quân cơ các ngươi gánh được trách nhiệm. Làm cản, bản quan phụng chỉ tới trước mua sắm, các ngươi người tần còn dám ngăn cản, nhanh chóng cùng ta giao nhận. Nhưng mà trả lời bọn họ là trên chiến hạm phong xuống đến, lạnh lẽo như thực chất ánh mắt. Một vị thân mang trấn yêu ti hắc bảo cung phụng tiến lên trước một bước, thanh âm mặc dù không cao, lại giống như băng truy đâm vào mỗi người mà nhĩ. Phụng Thanh Dương hầu lệnh, ở đây giao dịch, già trẻ không gạt, người trả giá cao được. Phàm lấy Đông Mỹ triều đình, quan phủ danh tiếng ép mua ép bán người cùng phụng ánh mắt như lưới dao quét qua mấy cái tiêu tiêu gạo quan thường, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, coi là cản trở giao dịch, ý muốn cùng ta đại tần trấn thiên ti tranh phong. Hạ chàng, các ngươi phía trước đã thấy qua rồi. Lời vừa nói ra, những cái kia ý đồ lợi dụng thân phận đặc quyền quan thương nhất thời sắc mặt trắng bệnh, câm như hến. Lần trước đại tần trấn hải chủ đến, có Dương Thiên Châu bên trên đại tông sư muốn tiến lên cướp đoạt, kết quả thân tử đạo tiêu. Nghe nói lúc ấy một trận chiến, đại tần trấn thiên ti cường giả dẫn lôi đình, trấn thiên địa, một kích liền là trăm dặm vân lôi nổ tung. Trận chiến kia sau đó, Đông Ngụy triều đình đối đại tần thương thuyền tới trước giao dịch, đã cải biến nhận định. Nếu không, lúc này cũng sẽ không có quan thương dám đến. Tranh đoạt đám người cũng vô ý thức lui về sau gần nửa bước, huyên áo cũng vì đó trì trệ. Bến cảng quân coi giữ thống lĩnh Vương Giải Trụ đứng ở đằng xa, sắc mặt tái xanh mắng có thể vặn ra nước tới. Hắn là Quán Hải Thành quận trưởng Vương Nhữ Bật đường điện, Vương gia con cháu bên trong xem như có một ít bản sự. Lần trước, Vương Nhữ Bật mang hai vị cường giả đỉnh cao vẫn lạc, hoàng đế phẫn nộ, Vương Nhữ Bật đã hoạch tội về hưu, liên lụy toàn bộ Vương gia, hôm nay cũng là tiền đồ đáng lo. Hắn Vương Giải Trụ cái này phòng giữ chức thống lĩnh còn không biết có thể làm bao lâu. Bên cạnh hắn mấy cái hộ vệ càng là bắp chân như nhũn ra, nơi nào còn dám tiến lên. Thế này sao lại là giao dịch? Đây là Trương Thanh Dương đỏ trần chuỗi công tâm, dùng trông chất như núi chất bảo, dùng không thể biện bác gần cứu mạng, dùng không thể địch nổi võ lực, sinh sinh tại Đông Ngụy cái này trận nhìn như kiên cố trên đường, đục mở ra từng đạo vết rách. Giờ phút này, bến cảng trên không quanh quẩn đã không phải đối Đông Ngụy triều đình kính sợ, mà là đối Tần Quốc Thanh Dương hầu cứu dân cảm kích cùng đối Tần Quốc bảo vật cùng nhiệt truy cầu. Thanh Dương hầu ba chữ, tính cả đại tần trấn hải chu uy danh, đang lấy không thể ngăn trở tư thế, tại Đông Ngụy dân gian như dã hỏa một dạng lan tràn ra. Vương tướng quân bên kia có một vị khách thương muốn thấy ngươi. Một vị quân tốt đi tới Vương Giải thần trụ phía trước, thấp giọng bẩm báo. Vương Giải trụ hơi nhướng mày, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, quân tốt mở miệng lần nữa, hắn nói hắn cứ gọi Vương Khải Niên, cùng tướng quân là bạn ra. Vương Giải trụ giơ cánh tay lên có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu phương hướng. Bên kia, mặc áo bào xanh thân ảnh, mặt mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay. Vương Giải trụ trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Đông Hải, Vân Thương Giang cửa sông. Thanh đồng trên chiến hạm tháo dỡ vật tư, chứa tại từng cái hòm gỗ lớn bên trong, đem đến chờ đợi thương thuyền quan thuyền. Chuyên trở như núi vật tư to lớn đội thuyền, xuôi theo bên mông quần quận Vân Thương Giang đi ngược dòng nước, sau cùng đến Đông Cảnh hành doanh hạch tâm quân nhu quân dụng bến cảng. Công bộ rèn đúc tinh giáp, bí dược ti luyện chế đan dược, Đông Hải yêu thú tinh đủ. Giống như nước sông quần quận không tuyệt rỡ xuống, nhanh chóng lấp kín sớm đã dự bị tốt, liên miên như mê cung một dạng cự hình nhà kho. Phụ trách kiểm nghiệm binh bộ thị lang Chu Sương cùng Cửu Giang quận quân trưởng Bình Vân Hầu Tuân Khoát đứng sóng vai. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, quyền cao chức trọng, giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Cái này, đây cũng là Thanh Dương Hầu Tuần Liệp Đông Hải tâm đắc. Chu Sương cổ họng phát khô, chỉ vào từng dãy bị công bộ linh trận giữ tươi phong tồn cực lớn ngọc dương. Trong dương là cắt đứt trình tề, trông chất như núi xích giao thịt than cùng huyền giáp thịt ruột khối, nồng hậu dày đặc tinh huyết chi khí cách phong ấn đều có thể lộ ra. Riêng là cái này thượng phẩm yêu thú tinh đủ, sợ là liền có mấy ngàn xe, không, vạn xe. Khí huyết này lực lượng, hắn vô pháp tính toán giá trị, chỉ cảm thấy trái tim đều đang cuộn loạn. Tuân Khoát càng là hô hấp thô trọng, đâu chỉ. Nhìn bên kia, hắn chỉ hướng một mảnh khác bị nghiêm mật thủ hộ khu vực, nơi đó đan hương tràn ngập, cái hòm thuốc thành tượng. Bí dược ti mang tính tiêu chí hắc bảo đan sư đang chỉ huy dỡ hàng. Xích giao thối cốt đan huyền quy cố nguyên tán triệu tịch hóa huyết cao. Mẹ nó, bực này bí dược có thể rộng mở cung ứng đại quân. Cái này cần là cái gì thủ bút? Hắn xoa xoa tay, trên mặt là trước nay chưa từng có kinh hỉ cùng rung động. Có cái này thần dược tương trợ, ta Đông Cảnh binh sĩ căn cơ ngao luyện tốc độ, đâu chỉ tăng gấp bội. Mặc dù sớm biết Trương Viễn thủ đoạn, thế nhưng là bọn họ phía trước cũng không nghĩ tới, Thanh Dương Hầu Đông Hải tuần liệp lại có như thế thu hoạch. Nơi xa cực lớn thao luyện trên trận, ngao luyện lính mới trên thân nhiệt huyết bốc lên, nhiệt khí xông thẳng lên trời. Trong doanh địa dâng lên so trước kia nhiều mấy chục lần cực lớn khói bếp. Từng ngụm đặc chế nồi sắt lớn gác ở hừng hực lò lửa bên trên, trong nồi đồ vật rõ ràng là cắt thành dày khối xích giao thịt, đang ngực bốc lên dầu ngâm. Tinh thuần bàng bạc khí huyết tinh hoa nương theo lấy mê người mùi thịt tràn ngập ra, để phòng huấn luyện khe hở quân tốt ánh mắt đỏ lên, thèm trùng đại động. Trong quân quy định, tôi thể tráng huyết công khóa phía sau mới có thể ăn như gió cuốn, cái này thành rồi bọn họ đột phá cực hạn lớn lao động lực. Trại tân binh bên trong, mới nhập ngũ không lâu, bởi vì căn cơ yếu kém mà có thụ dày vò gầy yếu thanh niên Vương Hổ, giờ phút này chính hồng mắt hoàn thành lấy hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Ngày bình thường nâng trọng thuẫn đi lên 100 bước tiện tay cánh tay tê dại hắn, hôm nay hết ngạnh sinh sinh chống nổi rồi 200 bước. Huấn luyện kết thúc tiếng chuông một vang, hắn cơ hồ là xông về chia thịt đội ngũ. Phân đến tràn đầy một khối lớn xích giao thịt sau đó, hắn ăn như hổ đói, gần như liền đầu xương đều nhai nát rồi nuốt vào. Cô nóng bỏng khí lưu trong nháy mắt tại toàn thân dâng trào, mọi mệnh quét sạch sành xanh. Càng làm cho hắn kinh hỉ là, nguyên bản bởi vì ấu niên dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến gân cốt nội khổ riêng, hết theo khí huyết này cọ rửa hóa giải hơn phân nửa. Hắn bỗng nhiên nắm chặt quyền, cảm giác chính mình có thể đánh chết một con trâu. Chương 706, tinh giáp như rừng, đan dược như biển, linh nục như núi. Chương 706, tinh giáp như rừng, đan dược như biển, linh nục như núi. Nhìn xem trong tay còn sót lại tơ thịt, Vương Hổ trong mắt lần thứ nhất tràn đầy đối lực lượng rõ ràng khát vọng, còn có đối tương lai hy vọng. Thanh Dương Hầu mang đến là căn bản thay đổi. Đài cao bên trên, Đông Cảnh hành doanh đại đô đốc, Linh Quốc công Hàn Kỳ người khoác giáp trụ, tay vịn trông về phía xa. Hắn nhìn xem đống kia tích như núi quân nhu quân dụng cố phòng, nghe trong gió truyền đến quân tốt bởi vì khí huyết dồi dào mà càng thêm hùng tráng hô quát, cánh mũi quanh quẩn là thịt giao huyết khí cùng đan dược thanh hương. Vị này tốt tới uy nghiêm trầm ổn lão soái, giờ phút này cũng không khỏi được hít một hơi thật sâu, trong lòng gợn sóng thật lâu khó bình. Tinh giáp như rừng, đan dược như biển, linh lục như núi. Hàn Kỳ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, đối bên cạnh thân binh cảm khái nói: "Có như thế quần quần không tuyệt đỉnh bén nhọn tư lương làm hậu thuẫn, chớ nói chỉnh huấn, cho dù lập tức đi đến huyết sắt chiến trường, bản soái dưới trướng cái này ước vạn binh sĩ, cũng có thể bằng một thân làm bằng sắt gân cốt cùng vô cùng khí huyết, nghiền nát trận địa địch." Hắn chuyển hướng Vân Thương Giang phương hướng, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu vạn dặm, nhìn đến cái kia chiếc bộ đợt chạm lãng trấn Hải Chu. Thanh Dương Hầu Tuần Đông Hải, cái này chiến dịch thu hoạch, sợ bù đắp được ta Đại Tần mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức chi công. Có hắn tại Đông Hải làm cái kia định hải thần trụ, Đại Tần quốc phúc không phải lo rồi. Mùi thịt cùng mồ hôi khí xen lẫn, binh qua cùng gào thét cộng hưởng. Đầy đủ đến đủ để cho bất kỳ cái gì vương triều ghen ghét đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, đang trước đó chỗ không có tốc độ, hóa thành 100 vạn hùng binh thể nội phun trào bành trướng lực lượng. Toàn bộ Đông Cảnh đại doanh, bởi vì xa như vậy hàng trở về một thuyền phí thuyền lương, đang tỏa ra một loại dung nham một dạng nóng bỏng, lại như cùng sắt thép sơ rèn một dạng cứng cỏi mới toanh sinh mệnh lực. Mà cái này chỉ là Thanh Dương Hầu Trương Viễn lần này Đông Hải tuần liệp mang về thu hoạch một trong. Trấn Hải tự đã thành lập đại quân hậu cần căn cứ, sau này sẽ có liên tục không ngừng vật tư đưa tới Đông Cảnh đại doanh. Đông Hán quận quận thủ phủ bên trong, một phái bận rộn lại ngay ngắn cảnh tượng. Ngày trước chiếm cứ địa phương, cùng quan viên nặng giới một mạch Triệu Đức Vương, hôm nay lắc mình biến hóa, thành rồi Thanh Dương Hầu Trương Viễn quản lý Đông Hán sắc bén nhất, cũng quen thuộc nhất chỗ tối một cây đao. Thanh Dương Hầu tuần liệp Đông Hải, Triệu Đức Vương chấp trưởng quận thủ phủ lớn nhỏ chính vụ. Thiêm áp phòng bên trong, Triệu Đức Vương nhìn xem trong tay vừa tới danh sách. Kia là mới từ Đông Hải trấn Hải tự đưa về một nhóm vật tư, xích giao tinh đục, huyền quy cố cốt tán, thực cốt ngư vương thiết cốt. Mỗi một dạng đều lóe ra khiến võ giả thèm muốn qua mang. Nhìn xem danh sách, hắn trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái, tiếp đó ngẩng đầu lên. Người tới. Đại nhân. Tâm Phúc thuộc hạ không người đáp. Trên danh sách mấy cái này tiểu tử, gọi đến gặp ta. Triệu Đức Phương gật một cái mấy phần quyền tông, phía trên là Đổ gia Đổ Ngọc Minh, Trịnh gia Trịnh Diệu Tổ, Tôn gia Tôn Văn Tiến danh tự. Mấy cái này đều là quận thành trong gia tộc Thiên Phú không tệ, nhưng hoặc bởi vì xuất thân dòng bên, hoặc bởi vì gia tộc sách lược bị biên giới hóa, thậm chí bị đánh ép con cháu. Một lát sau, ba cái trên mặt thấp thỏm cùng nghi hoặc thanh niên bị dẫn vào thiên sảnh. Triệu Đức Phương quan sát bọn họ, trên mặt không còn là trước kia hung ác nham hiểm, mà là một loại mang theo thượng vị giả dò xét uy nghiêm. Đồ Ngọc Minh, Trịnh Diệu Tổ, Tôn Văn Tiến, mấy người các ngươi, bản quan nghe nói ở trong tộc tu hành cần cù, lại hiếm có tài nguyên nghiêm bệ, có thể có ủy khuất. Ba người mặt mặt nhìn nhau, không dám nói thẳng, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Triệu Đức Phương mỉm cười, phất phất tay. Người hầu lập tức bưng lên ba bình ngọc, thân bình ôn nhuận, ẩn ẩn lộ ra tinh thuần dược lực chấn động. Đây là huyền quy cố cốt tán lấy Đông Hải huyền quy bản nguyên tinh huyết phụ dùng cựu xuyên minh độc gia bí pháp luyện chế, tại rèn luyện gân cốt căn cơ, đột phá tiểu cảnh giới có hiệu quả. Triệu Đức Phương thanh âm không cao, lại rõ ràng gõ vào bà trong lòng người. Đây là hầu gia đi xa Đông Hải hung hiểm chi địa, thành xoay sở đồng cảnh lính mới tư lương lúc, nhớ tới ta Đông Hán quận nhân tài hiếm có, cố ý hạ lệnh, ban thưởng cho chân chính có tiềm lực, nguyện vi đại thần, thành Đông Cảnh hiệu lực nhân tài mới xuất hiện. Thanh Dương Hầu ban thưởng. Ba người trong nháy mắt hô hấp dồn dập, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang. Thanh Dương Hầu Trương Viễn, cái tên này hôm nay tại Đông Cảnh giống như thần trích, hắn chém yêu uy danh, trưởng khống Đông Hán lôi đỉnh thủ đoạn, đều là truyền kỳ. Có thể được đến hắn cố ý nhắc đến ban thưởng, đây quả thực là trời lớn cơ duyên và tán thành. Hầu gia, hầu gia biết rõ ta. Đồ Ngọc Minh thanh âm phát run. Hầu gia biết Đông Hán chuyện. Triệu Đức Phương chém đinh chặt sắt, không nên phụ lòng hầu gia kỳ vọng cao. Dốc lòng tu hành, tương lai Đông Cảnh lính mới chỉnh huấn, thậm chí càng rộng lớn tiên địa, tự có các ngươi đất dụng võ. Ba người kích động đến khó mà tự kiềm chế, nắm chặt bình ngọc, sâu sâu bái hạ, tạ hầu gia thiên ân, tạ Triệu đại nhân. Chúng ta định không phụ hầu gia kỳ vọng, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Nhìn xem ba người tràn đầy cảm kích cùng đấu trí rời đi bóng lưng, Triệu Đức Phương đối bên cạnh một vị có chút nghi hoặc Đông Hán quận nguyên thành viên tổ chức quan viên nói, thấy đến, nhân tâm có thể dùng. Hầu gia ban thưởng không chỉ có là đan dược, là hy vọng, là tiền đồ. Những tiểu tử này chỉ cần không nốc, tương lai liền cột vào hầu gia trên chiến xa rồi. Đại nhân cao minh, thuộc hạ định mọi. Triệu Đức Phương lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như đao, cao minh, đây bất quá là chiếu trương làm việc, chân chính trọng yếu là đám tiếp theo người. Hắn lại gật một cái một phần càng dài danh sách, có tới hơn 10 người, bên trên tất cả đều là chút ít không có chút nào bối cảnh, nhưng thân gia trong sạch trẻ tuổi võ giả hoặc thợ thủ công con cháu, thậm chí có mấy cái là bình thường ngư dân nhà hải tử. Mấy người kia, ngươi tự thân chọn lựa đắc lực nhân thủ, đưa bọn hắn đi đường sông nha môn tìm Đào Ngọc Lâm Đào công tử báo danh. Nhớ kỹ, thái độ muốn cung kính, liền nói là Triệu Đức Phương phụ mệnh, hướng Đào công tử tiến cử chút ít người kế tục mặc cho Đào công tử an bài việc phải làm. Thuộc hạ càng thêm không hiểu, đại nhân, Đào công tử, hắn không phải đường sông nha môn một vị chủ bộ sao? Những này kẻ ti tiện đưa đi chỗ của hắn có gì đại dụng? Vì cái gì không ở lại quận phủ hoặc đưa đi trong quân? Triệu Đức Phương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến cái kia thuộc hạ toàn thân giật mình. Đồ ngu! Triệu Đức Phương thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, chức quan. Tại hầu gia trong mắt, chức quan cao thấp xưa nay không là cân nhắc giá trị tiêu chuẩn. Đào Ngọc Lâm, Đào công tử, kia là đi theo hầu gia từ Tạo Y Y vệ biên thành quân ngũ cùng nhau lăn ra đến quá mệnh minh đệ. Là từ bé nhỏ thời gian liền lương tượng lương chém giết đấm máu giao tình. Một đường đi tới, hầu gia bao nhiêu lần mưu đồ là xuất từ Đào công tử tay. Hắn mặt ngoài điệu thấp, tại đường sông nha môn sắp xếp thương lộ vật tư, nhưng hắn là hầu gia đặt ở bên ngoài một đôi mắt, một thanh tùy thời có thể lấy ra khỏi vỏ vô hình lợi kiếm. Càng là hầu gia tín nhiệm nhất chủ mưu. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Ngươi tin hay không, chỉ cần đêm nay ta Triệu Đức Phương dám làm ra nửa điểm vi phạm hầu gia mệnh lệnh, hoặc là lá mặt lá trái sự việc, đều không cần đợi ngày mai mặt trời mọc, Đào công tử liền có thể cầm lấy hầu gia lệnh bài, mang theo hắc băng đài người thậm chí ám ảnh vệ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiếp quản cái này toàn bộ Đông Hán quận quận thủ phủ. Ta Triệu Đức Phương đầu người, chỉ sợ đều không gặp được ngày mai Thái Dương. Đây chính là hầu gia giảng tình nghĩa cùng tín nhiệm, đây chính là Đào Ngọc Lâm phân lượng. Làm rõ chưa? Cái kia thuộc hạ sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục gật đầu, thuộc hạ ngu dốt. Thuộc hạ rõ ràng rồi, lập tức đi làm, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Triệu Đức Phương nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, vung vung tay. Thanh Dương hầu từ đến đông cảnh, lối làm việc cao minh, hoàn toàn không phải hắn có thể phỏng đoán. Mấu chốt nhất một điểm, Thanh Dương hầu thực lực mạnh mẽ, sát phạt quả đoán. Mà lại, Thanh Dương hầu không phải chỉ biết sát lục mãng phu. Dùng tính nghĩa buộc lại Đào Ngọc Lâm dạng này hạch tâm, dùng lợi ích cùng hoảng sợ ngăn được hắn Triệu Đức Phương, lại đem liên tục không ngừng vật tư cùng nhân mạch tài nguyên xem như mối quan hệ, biên dệt một tấm vô hình lưới lớn, vững vàng trưởng không đông cảnh. Đây mới thực sự là ngự hạ chi đạo. Ta Triệu Đức Phương cũng xem như hầu ra dòng chính sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Triệu Đức Phương trên mặt lộ ra cười khẽ. Người tới, đi một chuyến Đông Hãng Thương Minh, nhìn một chút mang đến hoàng thành tiền hàng chuẩn bị như thế nào. Nói cho bọn hắn, bách tính ra khổ, thu mua những cái kia linh dược tây lúa, con tằm đông vải sợi đay đổ bật thời điểm, không muốn ép giá. Hắn Triệu Đức Phương cũng tốt, phía sau Thanh Dương hầu cũng thế, để ý đều không phải là một chút tài phú. Đông Hãng thế gia, giang hồ tông môn, có thể theo sát tại phía sau bọn họ có thể đưa ra lợi ích. Dám làm người nghịch. Chu. Chương 707, càng quý giá càng tốt a chương 707, càng quý giá càng tốt a Vân Thương Thành. Vọng Giang Các. Đông Hải đưa tới bảo vật đấu giá dĩ nhiên sôi trào đến rồi cực hạn. Sáu mặt rực rỡ cự hình vân mạc kính phân lập tại hội trường bốn phía, thời gian thực biểu hiện ra đến từ trấn Hải Chu, vừa rồi nhập kho chân phẩm. Kim cương huyền quy nội giáp trình bộ. Giá khởi điểm 80 vạn lượng hoàng kim. 100 vạn. 150 vạn. 300 vạn. Đến từ Dương Thiên Châu bách luyện các mặt đỏ đại hàng quát. 380 vạn. Chín mộ sông Diêm Bang lão đại đứng đầu mắt tỏa tinh quang. 500 vạn. Một cái nhã gian truyền ra trầm ổn thanh âm, đưa đến mọi người liếc mắt. 600 vạn lượng. Bách luyện các hôm nay tình thế bắt buộc. Mặt đỏ đại hán không thèm đếm xỉa rồi. Vân Thương lầu các bên trên, Cựu Dương kiếm tông tông chủ Nô Đạo Lăng dựa vào lan can mà đứng, phía sau các vị trưởng lão hô hấp dồn dập mà nhìn xem phía dưới cái này đẩy trời tài phú lưu động. Tông chủ, vẹn vẹn là cái này một nhóm huyền quy nội giáp, đã vượt xa Vân Thương thành qua lại nửa năm thuế má rồi. Một vị phụ trách tài vụ trưởng lão nóng mắt vô cùng, cảm khái nói, chúng ta ủng hộ hầu gia tại Đông Hải săn yêu, lúc trước chỉ là luyện binh cùng một chút chỗ tốt, không ngờ lần trước Đông Hải bảo vật đưa tới, đã cho xung quanh vô số thương nhân tụ tập Vân Thương thành. Vốn cho rằng Thanh Dương hầu tại Đông Hải tuần liệp tất nhiên gian khổ, đưa một lần kia vật tư đến, tất nhiên tiếp sau sẽ không còn có bao nhiêu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, lại đưa tới nhiều như vậy vật tư không nói, còn càng thêm quý giá, gen đúc càng thêm hoàn hảo. Nếu không phải kéo không xuống mặt mũi, Cựu Dương kiếm tông đều muốn đem những bảo vật này chính mình ăn. Nô Đạo Lăng ánh mắt quét qua phía dưới cướp đỏ mắt phú thương cự giả, lại nóng nhìn Tây Bắc Hoàng Thành phương hướng, thanh âm mang theo một tia phức tạp cùng kính sợ, Vân Thương. Bất quá một góc nhỏ. Hoàng Thành Hàm Lương, mới là đại tần chân chính trái tim, tài phú đại dương mênh mông biển lớn hội tụ chỗ. Nơi đó hào hoa xa xỉ, không phải chúng ta có khả năng ước đoán, Thanh Dương hầu khiến Đông Hải bảo vật chạy hướng Hoàng Thành, mới là hắn bố trí mấu chốt hạ cờ. Cựu Dương kiếm tông đệ tử trưởng lão hiểu biết vẫn là nông cạn. Duy có Ngô Đạo Lăng cường giả như vậy, mới có thể nhìn tấu đại thế. Hôm nay đại tần trên dưới vận chuyển, lượng lớn vật tư cung ứng, đã không phải là lúc trước gần nút giáng dấp. Bực này khuynh thiên đại thế một khi nhấc lên, cũng không phải là phàm nhân có thể phỏng đoán. Trên người hắn, một tia chiến ý ngưng tụ. Lấy hắn tiên bảng thứ nhất, Cựu Dương kiếm tiên thân phận, có thể hay không tại lớn như thế thế bên trong, có được một chỗ cắm rủi. Trong đầu, Thanh Dương hầu Trương Viễn dẫn đại quân hạo đãng mà đi tràng cảnh hiện hiện. Nô Đạo Lăng trong đôi mắt, tinh quang lấp lóe phun trào. Đại tần hoàn thành. Đông Hoa môn bên ngoài, chân bảo các. Nơi này phòng đấu giá mặt xa so với Vân Thương thành to lớn gấp trăm lần. Chân bảo các là lần trước Đông Hải Huyền Quy đấu giá sau đó, hộ bộ đặc địa khởi công xây dựng một nơi dùng cho giao dịch đại tông bảo vật chi địa. Liên tục Huyền Quy đấu giá, để hộ bộ cùng công bộ nếm đến rồi ngon ngọt. Cái này 6 tầng lầu cao, chiếm diện tích 30,000 mẫu, chỉ dùng 10 ngày liền xây xong. Hội trường thiết lập tại cực lớn giữa giáo trường, bốn phía cao ngất trên khán đài, vô số quý tộc, đại thương, tông môn đại biểu tụ tập. Màn sáng bên trên nhấp nô biểu hiện ra, chính là mới vừa rồi tại Vân Thương đánh ra giá trên trời đồng loại bảo vật, nhưng phẩm cấp càng cao, càng hoàn chỉnh. Kim cương huyền quy nội giáp trình bộ, giá khởi điểm 150 vạn lượng hoàng kim. 200 vạn, 280 vạn, 350 vạn, 500 vạn. Dương Thiên Châu vạn bảo tiên lâu, 600 vạn. Bắc Cảnh Trường Thành Sóc Nguyệt Thương Hội, 10 triệu lượng. Hộ bộ quan thương đại biểu, ngàn vạn lượng hoàng kim. Cái số này giống như cự thạch nhập vào đồng sâu, kích thích không phải bỏ sóng, mà là ngập trời biển động một dạng xôn xao. Nhưng tại hoàng thành đỉnh cấp thế lực trong mắt, cái này tựa hồ mới là nên có chi nghĩa. Từng gian khách quý trong bao sương, chuyên gia đã không chỉ có là báo giá, còn có đủ loại kích động kích thích trò chuyện. Một tòa xa hoa trong dạng, hai vị thương nhân buôn mối cự đầu ngồi ngay ngắn, chung quanh là các vị quen biết khách thương. Mọi người ở đây, không có một vị không phải thân gia ước vạn. Thấy không? Lại một kiện ngàn bạc cấp. Trong khi nói chuyện năm đại thương trên mặt tất cả đều là cảm khái, Đông Hải thật khắp nơi trên đất là vàng. Cho dù là bọn họ mình đã là hào phú, nhưng nhìn lấy ánh vàng rực rỡ hoàng kim rơi vào người khác túi chứa, bọn họ vẫn là đau lòng. Dù Viễn Thương hội dựa vào lũng đoạn Bắc Cảnh trưởng thành, lương nguyên vực Thanh Thiên Châu thương đạo, còn có cái kia Huyền Quy trấn hải được đến tiện lợi, ngắn ngủi mấy năm liền thành hoàng thành cao cấp nhất thương hội. Đối diện dâu ngắn lão giả ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đôi mắt lộ ra lưu quang, ta nghe nói bọn họ còn tại trình hợp đông cảnh đến hoàng thành thương lộ, Cửu Xuyên Minh đội thuyền đã che kín bầu trời. Đúng vậy a. Cái kia ngọc được quận chúa Triệu Du, quả là sửa đá thành vàng. Nghe nói liền kỳ quý phi cùng một chút tôn thất vương gia, phân quý đều nhập cổ. Một vị mặc màu xám cẩm bào trung niên gật đầu, thanh âm đệ thấp. Bực này tin tức cho dù không phải bí ẩn, nói ra cũng muốn ra vẻ thần bí. Đúng, lại không đuổi theo, chúng ta liền canh thừa thịt muội đều ăn không lên rồi. Lần này nhất thiết phải liên thủ tổ kiến tương đội, cho dù táng ra bại sản cũng muốn đi Đông Hải kiếm một trận canh. Đúng đúng đúng, hiện tại cũng chưa muộn lắm. Cái kia Cửu Xuyên Minh tuy mạnh, nhưng Đông Hải lớn như vậy, bọn họ không có khả năng một ngụm nuốt vào. Cơ hội còn tại. Trong dạng, nghị luận càng phát ra sốt ruột. Phía dưới giao dịch cũng càng phát ra nóng nảy. Lúc này, mặt khác một gian phòng khách, mấy tên công bộ, hộ bộ quan viên cùng hân quý tử đệ ngồi vây quanh, bầu không khí ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Chậc chậc, ta vừa rồi nhìn đến giải viên bá phu nhân vui vẻ ra mặt lên lầu bốn đi, giải viên bá gia cùng Ngọc Nhược quận chúa cùng nhau tham gia cổ phần thương đội, lần này Đông Hải vật bảo, chia hoa hồng sợ là con số trên trời. Nói chuyện công bộ thị lang giả thần viêm ánh mắt lấp lóe tinh lượng, quay đầu nhìn hướng chung quanh mấy người. Hắn bên cạnh thân, mặc màu xanh nhạt cẩm bào thanh niên ngẩng đầu, mở miệng nói, nhìn những này thương nhân cước bể đầu bộ dáng, phận không thể lập tức đi Đông Hải kiếm tiền, cố lực lượng này. Chậc chậc, ai dám kinh thị? Hắn lời nói để các vị thanh niên thân hình ngồi thẳng. Thế nào, Đỗ công tử có hay không hứng thú đi Đông Hải chơi đùa? Đại ca nhà ta sớm hưởng ứng hiệu triệu, đi Đông Cảnh hành doanh rồi, gửi thư nói, Đông Cảnh rất có triển vọng. Đỗ Minh, không nói gạt ngươi, ta Trần gia đã tổ kiến thương đội rồi. Chân bảo các trung ương khán đài, tầng thứ tư cũng là chân bảo các có thể sử dụng tầng cao nhất khách quý phòng khách. Triệu Du thần thái nhã nhặn, trong tay vớt vớt một thanh vẽ lấy sông núi cầu ngọc cốt cây quả nhỏ. Kỳ quý phi ngồi tại nàng bên cạnh, các vị thân phận hiển hách vân quý nữ quyến bẩn quanh trung quanh, đang thấp giọng cười nói, nhìn xem phách mại sư rơi truy. 1.300 bạc lượng. Thành giao. Chúc mừng Bắc Cảnh Sóc Nguyệt Thương Hội đập đến Kim Cương Huyền Quy nội giáp trình bộ. Phách mại sư thanh âm xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh pháp trận vang vọng toàn trường. Kỳ quý phi che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển nhìn hướng Triệu Du, vẫn là ngọc được nha đầu thật là tốt ánh mắt. Lúc trước bệ hạ nói muốn thiết lập cái này bảo hội, chư vị còn có chút lo nghĩ. Nàng ánh mắt lộ ra ý cười, quét qua một đám vân quý nữ quyến, hôm nay xem tới, cái này một đơn chia hoa hồng, liền đủ cho chư vị trong nhà thêm một nơi biệt viện. Nàng bên cạnh các vị nữ quyến cũng phân phân phụ họa, vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Triệu Du ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng vui vẻ. Hoàng thành trung kiến, trong nội thành phần lớn trạch viện đều là phân cho hoàng thành quan viên lại viên. Số ít tu kiến đình viện, giá cả kia đắt đến thì đau. Vừa vận thành hoàng thành thế gia, đắt đi nữa tòa nhà, ngươi có thể không mua sao? Không muốn thể diện sao? Triệu Du mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía dưới như lò luyện một dạng sôi trào phòng đấu giá. Từng cái bị giá trên trời đốt kích tỉnh, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tổ kiến đội thuyền sông lên Đông Hải cự thương hào giả, còn có trong bao xương những nghị luận kia phân vân, tâm tư dị biệt quan viên hân quý. Nàng ánh mắt thâm thúy, nụ cười kia phía dưới là rõ ràng nhìn rõ cùng trưởng không tất cả là nhạt. Nàng biết rõ, Trương Viễn mong muốn gió đã thổi lên rồi. Cái này do tài phú cơn lốc quét dậy sóng chiều, đem mang theo lấy đại tần quốc lực cùng dạ tâm phóng tới càng rộng lớn, thực sự càng thêm hung hiểm thiên địa. Nàng tuy là nữ lưu hạng người, có thể theo Trương Viễn, hắn cũng nhìn thấy Bắc Cảnh trưởng thành sát phạt khốc liệt, thấy đến Cửu Châu luân hãm bi thảm. Nàng cũng biết Cửu Châu bên ngoài càng có thiên địa. Trương Viễn bước chân không ngừng, nàng Triệu Du liền sẽ không ngừng. Đùng 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 hoàng thành phương hướng, truyền đến tiếng chuông. Kỳ quý phi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh dị. Khâm Thiên Giám bên kia tiếng chuông. Vậy hạ triệu tập quan viên đi Khâm Thiên Giám. Triệu Du hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, nghe nói, buổi sáng thời điểm, Đông Hải đưa cực quý giá đồ vật tới. Nàng lời nói, để không ít vân quý nữ quyến trong mắt trong suốt. Quý giá, cực quý giá, càng quý giá càng tốt a. Chương 708, xuyên tinh đại chương 708, xuyên tinh đại Khâm Thiên Giám. Tinh thần đại điện. Cực lớn ngôi sao màn sáng phía dưới, Nguyên Khang Đế đứng chắp tay. Nhận được khẩn cấp triệu kiến các bộ trọng thần, hoàng tộc cung phụng, vân quý tướng lĩnh cùng với Khâm Thiên Giám các vị đức cao vọng trọng lão đạo, giờ phút này tề tụ cái này thâm thúy điện đường. Ánh sao như nước, chảy xuôi tại mọi người trang nghiêm trên mặt, bầu không khí có chút khẩn trương. Trong lòng mọi người suy đoán cái này không phải năm không phải đoạn, cũng không phải đại chiêu thời điểm, bệ hạ khẩn cấp triệu kiến cần làm chuyện gì. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư Tả Thiên cẩn thận từng ly từng tí không lời, không biết gấp triệu chúng thần tới trước, có gì sự việc cần giải quyết chỉ thị. Nguyên Khang đế quay người lại, trên mặt cũng không có đã từng trầm ổn, ngược lại mang theo một tia khó mà phát giác mãnh liệt. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, thanh âm trầm ổn lại rất có lực xuyên thấu, gấp triệu chư vị tới trước, là bởi vì Đông Hải truyền đến tin chiến thắng, Thanh Dương hầu lại thành chúng ta đưa tới trời lớn kinh hỉ. Hắn hơi khoát qua tay, đứng hầu một bên Dư Quý Trinh lập tức nâng bên trên một quyển tản ra nhàn nhạt bảo quang quyển tông. Nguyên Khang đế tiếp nhận quyển tông, giao giao một tiếng mở rộng, bên trên văn tự lưu truyền ở giữa hết có lôi quang ẩn hiện, đây là Thanh Dương hầu tuần liệp Đông Hải mới lấy được chân phẩm danh sách. Danh sách bên trên danh mục vừa mới hiện lộ, đại điện bên trong nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Nộ lôi bằng chính thi, dương cánh quá 20 trượng người bảy đầu. Lôi minh hạch tâm bảy viên. Ngàn năm lôi kích mục, có lưu lôi đỉnh bản nguyên chi khí, 7000 phương. Đặc chế dẫn lôi kim châm bản vẽ, thừa lôi lô phủ trận đồ lục. Cái này. Công bộ thị lang Công Tôn Ngạn một bước đột ra, tròng râu kích động đến đều đang run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi minh hạch tâm dẫn lôi kim châm bản vẽ cùng thừa lôi lô phủ trận đồ lục mấy dòng chữ. Vậy hạ, cái này lôi minh hạch tâm hoặc tính có thể bản thân hấp thu thiên địa lôi linh, giá trị không thể đánh giá. Hắn xem như hạch tâm khu động, đủ để khiến loại mới chiến hạm, thậm chí hoàng thành đại trận phát sinh chất ngại bọn. Còn có cái này kim châm bản vẽ cùng thừa lôi lô phụ trận, quả thực là điểm hóa lôi đỉnh cho mình dùng thần vật. Cái này ba loại, cần phải ưu tiên giao cho công bộ khám nghiên. Những cái kia điều động đi Đông Hải thợ thủ công đều là công bộ bà bối. Không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy đã có như thế thu hoạch, Công Tôn Ngạn đám người đương nhiên mừng rỡ. Nhưng bọn họ cũng biết, bảo vật tầm thường thì cũng thôi đi, những này có thể tăng nền tảng lập quốc, để thăng quốc vận trận pháp bản vẽ, có thể thật không nhất định có thể mang về công bộ. Nhưng bọn họ không thể không tranh. Nếu là những vật này rơi vào cái khác bộ đường trên tay, cái kia ngay cả mang theo những cái kia công bộ đại tượng, chỉ sợ đều muốn bị cướp đoạt đi qua. Những năm này công bộ đã thế yếu, cũng không thể lại bị suy yếu. Công Tôn thị lang lời ấy sai rồi. Hộ bộ thượng thư Tả Thiên một bước tiến lên, không lo được lễ nghi, bệ hạ. Nộ lôi bằng thi hải toàn thân là bảo, hán lông vũ, gân cốt, tinh huyết đều là vô giá tài liệu. Lôi minh hạch tâm càng là như vậy. Hôm nay Đông Hải bảo vật lưu thông như nước thủy triều, hộ bộ đang cần như thế kỷ chân phong phú bảo khố, hoặc dùng cho đấu giá xoay sở lượng lớn quân tư, hoặc dùng làm khao thưởng khích lệ hải cương tướng sĩ. Thần xin đem những này chân phẩm giao cho hộ bộ chủ tính chung. Nói đùa, những bảo vật này nếu là hộ bộ lấy không được, cái nào ai cũng không thể cầm. Hộ bộ, đại tần túi tiền, bảo vật không vào hộ bộ bảo khố, chẳng lẽ lại cho người khác? Công Tôn đại nhân, Tả thượng thư, như thế ẩn chứa thiên lôi chi uy trọng bảo, há có thể khinh thường? Một vị thân mang một mạc đạo bảo, khí tức uyên thâm tựa như biển cung phụng đường lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn lại ép qua rồi tranh luận. Lôi minh hạch tâm ẩn chứa thiên địa lôi đạo chân ý, hoạt tính có thể phục hồi từ từ, chính hợp chúng ta tham ngộ vô thượng diệu pháp, thế luyện bản mệnh pháp bảo cũng là tuyệt hảo khí phôi. Cung phụng đường thành hoàng tộc cơ sở, nên có một phần. Nộ lôi bằng huyết đủ cẩn chứa tinh thuần lôi đỉnh chi lực, đối với rèn luyện pháp thể, duyên thọ đổi nguyên cũng có hiệu quả. Nhìn bệ hạ ban ân một chút dư cung phụng đường chư vị cung phụng tu hành sử dụng. Phía sau hắn các vị lão cung phụng cũng phân vân quăng tới sốt ruột ánh mắt. Cung phụng đường, hoàng tộc cơ sở. Tả Thiên cùng Công Tôn Ngạn liếc nhau, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hai người bọn họ tranh, cũng muốn hợp tác, không thể để cho cung phụng đường ở phía sau chiếm tiện nghi. Ta Khâm Thiên Giám cũng có lời nói. Khâm Thiên Giám đang vân miệu đạo nhân trầm giọng nói, ngàn năm lôi kích một chứa thiên địa tạo hóa, dẫn lôi phù lục, câu thông thiên tượng, cùng xem sao đo vận bổ sung lẫn nhau. Nếu có thể hòa vào giám bên trong tinh đại nghi quỹ, có thể nhìn rõ càng nhiều thiên cơ huyền ảo. Vật này tại trong giám có tác dụng lớn, nhìn bệ hạ cụ thể trích cấp. Một thời gian, ngày thường trang nghiêm túc mục Khâm Thiên Giám đại điện hết thành rồi tranh đoạt tài nguyên chiến trường công, hộ hai bộ, cung phục đường, Khâm Thiên Giám các phương không ai nhường ai, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Bảo quang tại trên quyển trục lưu chuyển, tỏa ra mỗi một trường tràn ngập thiết tha khuôn mặt. Đông Hải lần này đưa tới, không còn là đơn giản chiến lợi phẩm, mà là đủ rồi thay đổi một cái lĩnh vực, thôi động một khối đại đạo cấp chiến lược tài nguyên. Hắn giá trị khoảng cách, để những này thường thấy chân bảo đế quốc hoạch tâm cao tầng cũng triệt để thất thố. Một bên, liền liền Dư Quý Trinh đều có chút ý động. Cũng may, hắn hiểu được có nhiều thứ nội vụ phủ không cần tranh. Nguyên Khang đế lặng lặng nhìn xem trong đại sảnh, trong mắt thâm thúy. Chờ tranh luận hơi dừng, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, "Tốt rồi." Chỉ hai chữ, đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Công bộ lấy ba viên lôi minh hạch tâm, nguyên bộ bản vẽ đồ lục. Nguyên Khang đế làm ra phán quyết, yêu cầu làm tốt công bộ luyện khí đường, ưu tiên dùng cho kỳ hạm trấn hải chu cải tạo để thăng, công bộ thiết lập chuyên ban nghiên cứu loại mới chiến hạm cùng đại trận ứng dụng. Hộ bộ trưởng hai cái lôi minh hạch tâm, còn lại nộ lôi bằng thi thể vật liệu bảy thành quy hộ bộ nhập kho, làm dự trữ cùng đại tông điều phối đấu giá sử dụng. Cung phục đường một viên lôi minh hạch tâm, một thành nộ lôi bằng thi thể tinh huyết cùng tinh tuyển lôi vũ vật liệu. Khâm Thiên Giám được ngàn năm lôi kích một ngàn phương, dùng cho tinh đài nghi quỹ vững chắc cùng thôi diễn. Còn lại lôi minh hạch tâm một viên, tồn vào bên trong kho, nộ lôi bằng vật liệu hai thành, trích cấp đông cảnh hành doanh có công tướng sĩ. Phân phối nhanh chóng mà tinh chuẩn, chiếu cố khắp nơi, thực sự trận rõ hạch tâm tài nguyên chân quý khan hiếm. Khắp nơi mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng cũng biết cái này đã là bệ hạ nghị sâu tính kỹ phía sau cân bằng kết quả, chỉ có thể cùng tiếng đồng ý, chúng thần tuân chỉ. Nhưng mà khi mọi người coi là hôm nay nghị xong, tâm tư còn tại những cái kia kinh thiên trọng bảo bên trên lúc, Nguyên Khang đế trên mặt cái kia mãnh liệt sớm đã tiêu thất, cướp lấy là trước nay chưa từng có ngưng trọng. đại điện nội khí phân, bởi vì đế vương sắc mặt trong nháy mắt từ vừa rồi nhiệt liệt tranh đoạt rơi vào mưa gió sắp đến một ngàn. Nguyên Khang đế chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng một bên. Dư Quý Trinh hiểu ý, hướng phía sau nhẹ nhàng phất tay. Hai tên nội vụ phủ nội thị thần sắc trang nghiêm, cẩn thận từng ly từng tí mang một con nặng nề thanh đồng cái dương đi lên phía trước. Mở dương ra, lộ ra hai dạng đồ vật, một tấm vải đầy cổ xưa pha tạp dấu vết bia đá bằng rậm, cùng với một khối kỳ lạ, khắc đầy quỷ dị vật mèo tinh quý phù văn bệ đá mảnh vỡ bằng rậm. Ánh mắt mọi người bị vức vàng hấp dẫn tới, trong lòng đều là trầm xuống, dự cảm đến sẽ có càng kinh người hơn sự việc công bố. Tấm bia đá này bản dập cùng trận đồ bản dập, Nguyên Khang đế thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, là Thanh Dương hầu tại Đông Hải nơi cực sâu, cổ côn đảo chìm chi địa tâm đắc. Bia đá nội dung đã bị quen thuộc cổ tần nho đạo mọi người sơ bộ giải thích. Nguyên Khang đế ánh mắt quét qua mọi người chấn kinh mặt, gàn từng chữ, trên đó ghi chép, cổ tần trấn hải vệ từng tại 10 vạn năm trước nơi này đạo thiết lập xuyên tinh đại ý đồ thành lập liên thông. Vượt ngoại chiến trường cánh cửa. Chương 709, cái này không còn là hải cương sự việc, mà là chân chính đế quốc quốc vận tranh đoạt. Chương 709, cái này không còn là hải cương sự việc, mà là chân chính đế quốc quốc vận tranh đoạt. Trấn Hải vệ, Thành Quốc công lục quân trong mắt bạo xuất tinh quang, bọn họ hủy diệt, hẳn là cùng trận này có quan hệ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người là trong mắt lộ ra kinh dị. Chi kia trong truyền thuyết, từng lực sắn đại tần hải cương sóng to cổ xưa cường quân, bọn họ hủy diệt, cùng vực ngoại chiến trường có quan hệ sao? Xuyên tinh đại, liên thông, vực ngoại. Trần Quốc công Tần Thừa Nghiệp cũng là thân hình hơi dùng, thanh âm mang theo khó có thể tin kích động, bệ hạ. Đông Hải phía dưới hết có như thế bí ẩn. Trận này giá cả trị hơn sang ngàn vạn chân bảo. Hắn nhìn xem những cái kia bản dập, trên thân khí tức chấn động, nếu thật có thể tái hiện trận này, liên hệ vực ngoại ta đại tần khả năng tồn tại tiên dân hoặc minh hữu, thậm chí có thể nên đón cường viện. Vậy chúng ta Bắc Cảnh trưởng thành, toàn bộ đại tần áp lực đều đem long trời lở ra. Bù bù, toàn bộ đại điện trong nháy mắt xôn xao. Bia văn tin tức cùng truyền tống trận tồn tại, giống như đầu nhập mặt hồ cự thạch, kích thích không phải gợn sóng, mà là sóng to gió lớn. Một huyền đạo nhân vừa xài bước ra, đội vàng nói, "Vậy hạ, vật này can hệ trọng đại. Tổ Long vệ tại vực ngoại chiến trường đẫm máu, nếu có thể tu phục trận này, thành lập ổn định thông đạo, viện quân có thể liên tục không ngừng đưa vào, đại tần sợ gì Cửu Châu trong ngoài bất kỳ cái gì cường địch. Khẩn cầu bệ hạ cần phải đổ cử quốc chi lực, tu phục trận này. Đây là liên quan đến quốc phúc tổ tục, nhân tộc khí vận chi trắng nâng. Tổ Long vệ thực lực mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc nhân số không nhiều. Đóng giữ hư không tổ Long vệ, chỉ có thể làm được ngăn địch cùng dò xét, thâm nhập Cửu Châu, căn bản là không có cách hướng đối châu lục ở giữa đại chiến. Nhưng nếu có thể có liên tục không ngừng viện quân, vậy coi như không đồng dạng." Thần tán thành. Đến từ Bắc Cảnh trường thành vẻ mặt rõ xương, khí tức như thiết huyết khói báo động chấn nhạc hầu hàn ánh sáng xa quỷ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn lại tràn ngập nóng rực, Bắc Cương tướng sĩ gối giáo chờ sáng, ngày đêm đấm máu. Nếu có cái này đường lớn, viện quân có thể sáng đi chiều đến, trường thành phòng tuyến đem vững như thành đồng. Mặt tướng chờ lệnh, Nguyễn đi Đông Hải, hộ vệ trận pháp tu phục. Đại tần liền có truyền tống đại trận. Có thể trận kia cần quay vòng, truyền tống tốc độ cùng khoảng cách đều không cách nào đạt đến châu lục ở giữa đi xuyên. Trong đại sảnh, từng kia ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng. Tổ Long vệ cũng tốt, Bắc Cảnh trường thành cũng thế, đều là đại tần bình chướng. Đại tần vô số năm qua, ứng đối ngoại địch sách lược đều là chân chính quốc sách. Cái này trận huyền áo không hề tầm thường, xa không phải Ung Thiên Châu hiện hữu trận pháp có thể so sánh. Khâm Thiên giám bên trong một vị tinh niên trận đạo đạo nhân nuốt ve cái kia phủ văn bản dập, ngón tay khẽ run, ngựa khí tràn đầy rung động cùng tính sợ. Vậy hạ, muốn tu phục như thế vượt qua thời đại vượt giới truyền tống đại trận, không phải tập hợp thiên hạ đỉnh tiêm trận pháp sư, phù lục đại sư không thể. Tài liệu cần thiết, càng là. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, chỉ sợ cần động nền tảng lập quốc, đổ trong hoàng thất kho. Trấn Thiên Ti Linh trận ti trận pháp đại sư Quách Quấn đi tiến lên, quan sát tỉ mỉ những cái kia bản dập. Hắn sắc mặt cũng ngưng trọng càng ngưng trọng thêm. Bệ hạ, trận này cơ cấu tạo tinh kỳ, lưu lại khí tức cổ xưa to lớn, hắn hoạch tâm phủ cơ cùng không gian neo định chi thuật, tài liệu cần thiết chân quý khó tìm, sợ không tầm thường kho tàng có thể thỏa mãn. Thân cả gan, xin bệ hạ nở ra bí khố, đồng thời chiếu lệnh tứ phương, điều động Cửu Châu cùng khả năng mời đến vực ngoại trận đạo đại năng, tập trung tất cả lực lượng. Đổ, cử quốc chi lực tu phục. Quách Sung Hòa Khâm Thiên giám bên trong đạo nhân lời nói, để trong đại sảnh Vương An Chi đám người thần sắc biến ảo. Cử quốc chi lực, bực này quốc sách, muốn làm ra quyết định thực sự gian nan. Đại điện bên trong, liên quan tới tòa cổ trận này thảo luận, chờ lệnh âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Sau khi khiếp sợ, là cực lớn kỳ ngộ cảm chiếm lấy rồi tất cả mọi người tâm. Nếu có thể đạt thông trận này, đại tần sẽ tại chiến lược phương diện đạt được trước nay chưa từng có quyền chủ động. Cái này không còn là hải cương sự việc, mà là chân chính đế quốc quốc vận tranh đoạt. Nguyên Khang đế yên lặng nghe tất cả mọi người kịch liệt phân trần, ngón tay vô ý thức tại cái kia băng lãnh thanh dương đồng biên giới sẽ qua. Thẳng đến tiếng nghị luận dân nghị, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, chờ mong hắn quyết định lúc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thâm thủy ánh mắt quét qua từng cái bởi vì kích động, cùng nhiệt mà đỏ lên khuôn mặt, sau cùng, hắn ném ra một cái tựa hồ cùng trước mắt cổ trận tu phục tranh đoạt hơi có sai lầm, nhưng lại chặt chẽ liên quan vấn đề, các khanh coi là. Nguyên Khang đế thanh âm cũng cao, lại như trọng truy đánh tại mỗi người trong lòng, Thanh Dương hầu muốn trùng kiến trấn hải vệ thế nào? Trùng kiến trấn hải vệ. Trong mấy mắt toàn bộ Khâm Thiên giám nội khí phân lại một lần nữa phát sinh rồi kịch liệt biến hóa. Nếu như nói phía trước xoay quanh truyền tống trận là liên quan đến quốc vận chiến lược tranh luận, như thế trùng kiến trấn hải vệ cái này năm chữ là tượng một cái nung đỏ đao, đột nhiên đâm vào rồi tràn ngập dã tâm cùng khát vọng dưới tầng băng. Ở đây sở hữu huyết quý võ tướng, thậm chí bộ phận khíu giác nhạy cảm văn thần, trái tim đều đột nhiên giật mình. Trấn hải vệ, Ba chữ này tại bia văn cùng Nguyên Khang đế trong miệng, đại biểu là thượng cổ thiên đình trước kia chi thủ hộ đại tần hải cương cường quân. Trung kiến nó, liền mang ý nghĩa một cái hoàn toàn mới, quyền cao chức trọng thực quyền quân phụ sắp sinh ra. Mang ý nghĩa đem thiết lập hoàn toàn mới, đủ rồi chấp trưởng một khối hải cương quyền sinh sát tướng quân, đô thống, thậm chí phó soái chức vị. Mang ý nghĩa có vô số thống lĩnh, giáo úy, bách phu trưởng các loại trung đê cấp quan quân ghế chống cần bổ sung. Mang ý nghĩa lượng lớn tài nguyên đầu nhập, lính điều phối, chiến thuyền kiến tạo. Càng mang ý nghĩa, đây là dội tiên công vân, là võ tướng dương danh lập vạn, huân quý gia tộc kéo dài huy hoàng thậm chí tiến thêm một bước tuyệt thế cơ hội tốt. Thành quốc công lục quân, Trần quốc công Tần Thừa Nghiệp đám người trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, hô hấp cũng không khỏi được thô trọng rồi mấy phần. Phía sau bọn họ đại biểu cho riêng phần mình to lớn huân quý tập đoàn tử tôn, môn sinh cố lại tiền đồ, giờ phút này đều hệ nơi này nghị. Trường Linh Hầu Tô Tịnh ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng tính toán trong gia tộc vị nào con cháu càng thích hợp tiến vào chi này, nhất định là đế quốc trọng khí tương lai của quân. Hộ bộ, binh bộ quan viên thì tại cấp tốc cân nhắc trùng kiến như thế khổng lồ binh đoàn tài lực cùng hậu cần áp lực, nhưng áp lực này tại cực lớn chính trị và quyền lực dụ hoặc trước mặt, tựa hồ cũng không nặng như vậy nặng. Mới vừa rồi còn đồng lòng muốn tu phục cổ trận đạo nhân cùng cung phụng, giờ phút này cũng không nhịn được lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Cổ trận tu phục cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu trong nhà con cháu có thể tại mới xây trấn hải vệ bên trong nhu được một quan nữa trước, nắm giữ thực quyền, cũng là gia tộc trưởng trị lâu sao căn bản. Đại điện nội khí phân, do chấn kinh, cùng nhiệt tranh luận chuyển tống trận, đột nhiên chuyển hướng một loại khác ám lưu hùng dũng, tràn ngập quyền lực sừng trục dã tâm trầm mặc. Mỗi người đều tại trong lòng phi tốc tính toán, mỗi một cái ánh mắt giao lưu đều tựa hồ tại truyền lại vô thanh tín hiệu cùng đỏ sức. Đông Hải sóng lớn, thông qua một khối bia văn, một cái đề nghị, dĩ nhiên phát động rồi toàn bộ đại tần hoàn thành, thậm chí đế quốc quyền lực bố cục cực lớn làn sóng. Nguyên Khang đế đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, thả lỏng phía sau tay, chậm rãi nắm chặt. Đông Hải đế đang lấy hắn dự đoán phương thức, quần quần hướng về phía trước. Chương 710, Lương Nguyên vực bên kia cũng nên có kết quả sao? Chương 710, Lương Nguyên vực bên kia cũng nên có kết quả sao? Tinh thần đại điện bên trong, Nguyên Khang đế thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm vừa ra, trấn hải vệ trùng kiến sự việc liên lụy sâu xa, tạm hoan bàn lại. Nhưng Đông Hải đại cục không cho rơi mất công bộ, hộ bộ nghe lệnh. Công Tôn Ngạn cùng Tả Tiên lập tức tiến lên phong người. Đối với Nguyên Khang đế tạm thời thả xuống trấn hải vệ không nghĩ cách làm, nhiều người thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại sự như thế, làm sao có thể qua loa như vậy làm quyết định? Thật muốn tổ kiến trấn hải vệ, cũng không chỉ là dây dưa chức quan, càng là đến trăm vạn mà tính quân tốt hậu cần cung ứng, dây dưa toàn bộ đại tần vật tư điều động. Bực này sự việc dắt một phát động toàn thân. Huống chi, hiện tại là Thanh Dương hầu tại Đông Hải tuần liệp thuận lợi, thu hoạch đấy đà. Vạn nhất Đông Hải có đại yêu khó định nổi, tuần liệp sự việc lấy thất bại kết thúc, cái kia trấn hải vệ sự việc liền phải mặt khác suy tính. Đại tần quân tốt cũng không thể không công chịu chết. Trong đại sảnh, Nguyên Khang đế ánh mắt rơi vào Tả Thiên cùng Công Tôn Ngạn trên thân. Lệnh các ngươi đốc tạo 100 chiếc tiểu mới trấn hải chu, lấy nộ lôi bằng lôi xương thành lõm cốt, lôi minh hạch tâm thành linh khu, ngàn năm lôi kích một rèn quang thuyền. Nguyên Khang đế mở rộng một quyển linh quang lưu chuyển trận đồ, bản vẽ đều theo Thanh Dương hầu chỗ hiện lên huyền quy trấn hải đồ luyện chế, hạn trong 3 năm liệt trang Đông Hải. Công Tôn Ngạn đầu ngón tay khẽ run mà mơn trấn hư không trận đồ huyền ảnh, nhìn xem trong đó tinh vi khảm bộ thừa lôi lô cùng tinh văn dây neo kết cấu, trong mắt bộc phát ra cuồng hỉ tinh quang, thần linh chỉ. Có cái này thần châu hạm đội, ta đại tần hải cương đem vững như tảng đá to. Hộ bộ thượng thư Tả Thiên càng là hô hấp thô trọng. 100 chiếc trấn hải chu hao tài mặc dù cự, chỉ khi nào đúc thành, Đông Hải yêu tộc tài nguyên đem như giang hà hợp biển tràn vào hộ bộ khố phòng. Hắn giống như nhìn đến ngàn vạn thương thuyền đi theo hạm đội ngang dọc thương minh hình ảnh, kích động cấu đầu, thần tất dốc hết thuế ruộng, giúp công bộ thành tựu cái này thiên thu sự nghiệp to lớn. Binh bộ thượng thư Quách Minh đứng tại võ tướng trong đội ngũ, nhìn xem hai bộ trọng thần thất thố giáng dấp, khóe miệng lướt qua một tia các không thể xem xét xì khẽ. Đầu ngón tay hắn tại bên hông hổ phù bên trên nhẹ nhàng khẽ trụ, dùng chỉ chứa bên cạnh thân các vị quốc công nghe đến âm thanh lượng nói thầm, trấn hải chu đều đúc. Trấn hải vệ còn xa a. Trần Quốc Công Tần Thừa Nghiệp nghe vậy ánh mắt chợt lóe, Thành Quốc Công Lục Quân là bước dâu vô thanh mà cười. Vậy hạ làm việc ổn trọng, tất yếu bày mưu rồi hành động. Trường Linh Hầu Tô Tĩnh, Nguyên Khang Đế ánh mắt chuyển hướng chỗ bóng tối. Huyền Bao Ngọc Đái Hắc Băng Đài chỉ huy sứ tiến lên trước một bước, toàn thân khí cơ như vực sâu ở lôi, thần tại. Chuyển chấp mật lệnh. Đế Vương đầu ngón tay bắn ra một cái Long Văn Hắc Ngọc Phù, cầm cái này phù đi Cửu Châu, xin Thiên Cơ Lâu Lý Thuần Phong các loại trận đạo mọi người, tông sư nhân vật, tề tụ hoàn thành. Xuyên Tinh Đài bí mật, nhất thiết phải phá giải. Nặng. Tô Tĩnh liễm phù vào tay áo, hoạt động gọn gàng mà linh hoạt. Dư Quý Trinh nhìn hướng Tô Tĩnh, có một ít hâm mộ. Nội vụ phủ nhìn qua là Đế Vương giá tiến lên chạy, nhưng chân chính đại sự lại ít có tham dự. Bệ hạ tín nhiệm nhất vẫn là Hắc Băng Đài. Nguyên Khang Đế vung vung tay, chuyển thân rời đi. Nhiều người thần lẫn nhau nhìn một chút, không người lui ra Khâm Thiên Giám phòng lớn. Xuyên Tinh Đài, Trấn Hải vệ như thế trọng khí, vậy hạ đến cùng giao cho Hắc Băng Đài a. Trung quy là thiên tử trong tay sắc bén nhất đạo. Có nhân vọng lấy Tô Tĩnh tiêu thất tại cột trụ hành lang phía sau bóng lưng thăng nhẹ. Ngoài điện tầng mây phía trước, Thành Quốc Công Lục Quân đuổi theo Tô Tĩnh, màu đỏ mãng bảo tại ánh sao phía dưới như liệu nguyên chi hỏa. Tô chỉ huy sứ vừa rồi vì cái gì không tranh Trấn Hải vệ ân soái? Đây là cơ hội nghìn năm. Tô Tĩnh ngừng chân nhìn lại Khâm Thiên Giám mái vòm, nơi đó mơ hồ chuyển đến 28 đạo cột đồng lớn vù vù. Hán Huyền bào ra tay chỉ mơn trớn băng lãnh lệnh bài, thanh âm thấm lây đầm tối một dạng hàn ý. Trấn Thiên Ti tinh túc Trấn Ma trụ đã tu bổ hoàn tất. Lương Nguyên vực phần nguyên, so Lục Công nghĩ đến sớm hơn tụ hợp vào hoàng thành đại trận. Hắn nên tiếp Lục Quân đột nhiên co rút lại con người, khẽ cười nói, Đông Hải thiếu mất Trấn Thiên Ti, thế nào trấn được quy khư? Lục Quân giật mình lo lắng chốc lát, đột nhiên vỗ tay cười to, âm thanh trấn cung quyết, hay lắm. Có Trương Thanh Dương ở ngoài sáng đãng bình tứ hải, ngươi trôi này Hắc Băng Đài ám nhận, tất nhiên là ổn thỏa chỗ câu cá rồi. Hắc Băng Đài chưa hề có hôm nay một dạng đồng tâm hiệp lực, ngưng tụ lại thế. Thành Quốc Công Lục Quân tọa trấn Hắc Băng Đài, trưởng không trấn Thiên Ti thời điểm, trấn Thiên Ti đều tiếc rằng bây giờ uy thế. Đây là Trương Thanh Dương chiến lực cùng đả phách, càng là Tô Tĩnh dám ủy quyền kết quả. Chỉ sợ, đây cũng là bệ hạ muốn xem đến kết quả. Một vị cường thế trấn Thiên Ti phó thi thủ, một vị ẩn ở hậu phương Hắc Băng Đài chỉ huy sứ. Những năm gần đây, Hắc Băng Đài thanh danh là lần đầu tiên chuyển tốt. Lương Nguyên vực bên kia cũng nên có kết quả sao? Lục Quân ngẩng đầu, nhìn ánh sao hắt vây tại 9 tầng trên cung điện, 28 đạo cột đồng lớn đường vân ở trong màn đêm sáng lên, như chiếm cứ hoàng thành, cự long mở mắt ra. Đông Hải chỗ sâu, trấn Hải Chu bên trên, Trương Viễn trong tay sừng ngọc lấp lóe nhàn nhạt linh quang. Cái này sừng ngọc là từ trấn Hải tự truyền đến, trên đó là hoàng đế đối trùng kiến trấn Hải vệ trả lời, còn có một số trấn Thiên Ti bên trong tập hợp tin tức. Đối với Nguyên Khang đế tạm thời gác lại trùng kiến trấn Hải vệ cách làm, Trương Viễn cũng rõ ràng trong đó lo lắng. Vô Nhai Hải sự nguy hiểm, trấn Hải vệ hao tổn khoảng cách, đều là lo lắng âm thầm. Bất quá công bộ rèn đúc trấn Hải Chu, tụ tập thiên hạ trận đạo đại năng thôi diễn truyền tống đại trận, đây đều là vì trùng kiến trấn Hải vệ làm chuẩn bị. Trấn Thiên Ti trấn Yêu đại trụ tu bổ sắp hoàn thành, đến lúc đó hoàng thành phòng hộ lực lượng tiến thêm một tầng. Đặc biệt là phối hợp trùng kiến hoàng thành thời điểm âm thầm bố trí trận thế, toàn bộ hoàng thành thật là vững như thành đồng rồi. Trương Linh Hầu truyền đến tin tức, Thiên Cương cấm vệ tại Lương Nguyên vực nội địa đại phá Lương Châu cùng Lương Nguyên vực tăng binh. Đại tông sư Tần Vô Nhai trảm Lương Châu Phật môn đại tông sư, trấn Tây Bá Âu Dương Thư tại cùng Bách Lý Hề liên thủ, vây giết trăm vạn tăng binh. Lương Nguyên vực bên trong Phật môn đã vô chiến ý, Đỉnh Nguyên cùng Diêu đại thiện nhân từ đó giật dây, thu hết Lương Nguyên vực thời cơ đã không xa. Tiếp sau liền là ứng đối ra sao Lương Châu Phật môn phản công. Một khi cầm xuống Lương Nguyên vực, Ung Thiên Châu bên trên năm nước ba vực đại thế biến hóa. Trương Viễn hai mắt nheo lại. Đông cảnh ba nước không nói trước, Tây Bắc Mộ Dung Chiêu cũng nên giải quyết rồi. Phía trước, báo hiệu kèn lệnh vang lên. Mặt biển bên trên phía dưới, quay cuồng sóng nước khuấy động. Giao long thân thể, bóng đen bạch tuộc, còn có đủ loại thủy yêu thân hình xông ra. Những cái kia đều là chuyển hóa thân hình đại tần võ tốt. Trên bầu trời, dương cánh nộ lôi bằng mang theo màu vàng lưu quang, kéo lấp lóe điện quang, phóng tơi sóng lớn nhấp nhô chỗ. Trương Viễn hai mắt nheo lại. Hầu ra, có địch quấy nhiễu. Người mặc giáp trụ Tiết Định Nhạc bước nhanh về phía trước, ôn quyền không người. Tăng thêm lần này, cái này 5 ngày tới đã là đợt thứ 10 yêu thú xung kích. Tiết Định Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Những này yêu thú lại không đốc. Trấn Hải Chu bên trên khí huyết ngút trời, linh trận ánh sáng chiếu khắp mấy trăm dặm, sau đó vượt biển trên thuyền 10 vạn kiếm tu, kiếm khí phong mang xé nát sóng mây. Có bao nhiêu không có mắt yêu thú sẽ xung kích đội thuyền. Huyền khung yêu tôn thủ đoạn mà thôi. Trương Viễn thần sắc trên mặt không thay đổi, thản nhiên nói, nhìn như vậy, hắn còn chưa chân chính thoát khốn. Cũng tốt, vậy liền để bản hầu đi lấy rồi tính mạng hắn. Thanh âm vừa ra, phía trước sóng lớn bên trong nổ vang nổ tung truyền đến. Chương 711, cổ xưa thất lạc hải tộc chương 711, cổ xưa thất lạc hải tộc Vô Nhai Hải màu mực làn sóng quần quần không dứt, giống như tuyên cổ chưa biến tính lặng bị đại tần hạm đội xâm nhập trô đánh bỡ. Huyền khung yêu tôn dù chưa có thể tránh thoát thượng cổ trấn áp, hắn vô hình ý chí cũng đã như ôn dịch một dạng tỏ khắp tại vạn dặm hải vực, thúc dục tiềm tàng yêu tộc đàn trở thành ngăn chặn đại quân tiền đồn. Trấn Hải Chu tầng cao nhất, dư vạn quân người khoác huyền giáp, đỏ tươi áo choàng tại tanh biển ạ dạn trong gió bay phần phật. Hắn đứng ở khuyết đại âm thanh pháp trận hạch tâm, thanh âm trầm ổn như đá ngầm va chạm, xuyên thấu chiến hạm nổ vang cùng sóng gió rít gào. Hầu ra dụ lệnh, toàn quân đề phòng. Phía trước chính là Vĩnh Đông Hạp theo cố định bố trí, các bộ vào chỗ Trương Viễn thân ảnh đứng yên tại sau đó vương âm ảnh bên trong, huyền bao như mực, chỉ chắp tay ngắm nhìn phía trước cái kia mảnh màu xanh trắng thấu xương băng ngực. Hắn không tái phát một lời, đem chiến trường toàn quyền giao cho vị này thân vệ đệ nhất thống lĩnh chỉ huy. Phần này trầm tĩnh, bản thân liền ẩn chứa đối uy hạ vô thất lòng tin. Đông Hải tuần liệp, vốn liền là thành luyện binh. Vĩnh Đông Hạp, nước biển hiện ra quỷ dị băng lam, cực lớn băng sơn giống như ngủ ngon viễn cổ cự thú bờ bền, tỏa ra khiến thần hồn đều cơ hồ đông kết hàn khí. Ô gào một tiếng giống như đến từ cựu lũ du trường long ngâm rung động hải vực. Tầng băng đột nhiên nứt ra, một đầu thân dài gần trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy u lam băng tinh lân phiến, hình như cự hình cá kiếm giữ tận ngư long phá băng mà ra. Đầu sinh băng tinh độc giác, một mắt bên trong thiêu đốt lên hai đóa sâm bạch hồn hỏa, chính là mảnh này băng vực chi chủ, xương cốt ngư long. Xương cốt ngư long vây bôi bung gậy, cuốn lên mênh mang hải triều. Kinh khủng hàn lưu trong nháy mắt đem bập bềnh băng sơn hóa thành công thành trọng truy. Băng sơn mang theo lấy thấu xương băng lăng cùng đông kết không gian hàn ý, hướng về hạm đội trung quân mạnh mẽ rơi đập. Ngự, dư vạn quân quát lớn như sấm. Huyền Vũ Vân Văn Tuấn, mở. Chu Thiên Định Hải trận, Định Hải lực tràng. Trấn Hải Chu hào quang tỏa sáng, nặng nề như mực Huyền Vũ quang tuấn lần nữa dâng lên. Đồng thời linh trận ti ti thủ trận huyền bấm niệm pháp quyết, bắt giác định tinh bản quang mang lưu chuyển, rủ xuống ánh sao, tiết lực ra cố hạm đội trùng quanh thủy nguyên, chống cự cái kia kinh khủng cấp đống cùng xung kích. Công bộ, phần hải dầu hỏa chuẩn bị. Mục tiêu phía trước băng trướng, bao trùm tức ném sạc. Dư vạn quân mệnh lệnh tinh chuẩn mà lên gốc. Ầm, ầm. Âm đặc chế cực lớn bắn ra khí phát ra rít gào, mấy trăm miếng đầu lâu lớn nhỏ, mặt ngoài quấn quanh liệt diễm phủ văn màu đỏ thấm bình gốm gào thét mà ra. Nổ. Phát ấn dẫn đốt, bình gốm lăng không nổ tung. Từng đoàn sền sệt như nham tương, màu sắc trắng loá đến chói mắt kinh khủng chất lỏng hắt vây ra. Trong nháy mắt, chạm đến băng sơn cùng băng lăng phát ra kinh thiên động địa suy suy âm thanh, trắng hơi xuống trời, lại như cùng dao nóng cấp thiết mỡ bỏ một dạng nhanh chóng dung hóa, khí hóa. Phân hải dầu hỏa những nơi đi qua, hàng khí tấn đuổi, màu xanh trắng băng hải bên trên ngạnh sinh sinh bị bỏng ra mấy chục đầu đỏ thâm dung nham thông đạo băng thành trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. xương cốt ngư long một mắt lần đầu lộ ra kinh hãi. Nó dựa vào điều khiển hàn băng lực lượng, tại có thể đốt cạn sông khô biển nhiệt độ cao trước mặt tao ngộ thiên địch. Kinh lôi bệ, xích đồng khóa chặt mục tiêu bản thể yếu khu vực dưới cổ bảy ngược. Dược bồ đề thanh âm xuyên thấu qua pháp trận truyền đến. Phân phối mới nhất yêu đồng cùng bộ phận kinh lôi tán tinh nhuệ quân tốt cùng tiếng hét lại. Tất cả mọi người mắt trái xích quang đại thịnh, xuyên đấu còn chưa tán hết nóng rực hơi nước cùng quần quần băng vụ, rõ ràng khóa chặt rồi ngư long dưới cổ khối kia bóng ánh nhất cũng yếu kém nhất u lam vảy ngược. Kiếm trận, kiếm long lực thiên. Mục tiêu, dưới cổ vảy ngược. Đuôi liệt kiếm chỉ trời xanh. Hôm nay Cửu Dương kiếm tông 10 vạn đệ tử cùng Chấn Thiên Ti và thân vệ phối hợp, đã vô cùng ăn ý đảo. Sớm đã thủ thế chờ đợi ba đầu cực lớn màu xanh kiếm long phát ra chấn động thiên long ngâm. Lần này không còn là phân tán dạo sát, mà là ba rồng hợp kích, ba đạo sẽ rách hư không kiếm quang quy tích trong nháy mắt giao hội tại một điểm. Vô cùng tinh chuẩn đánh vào cái kia u lam vảy ngược trung tâm. Ngao, xương cốt ngư long phát ra trước này chưa từng có thê lương rú thảm. Vảy ngược vỡ nát, u lam huyết dịch như là thác nước phun ra, hàn khí trong nháy mắt hỗn loạn. Thân hình khổng lồ bởi vì kịch liệt đau nhức mà điên cuồng bặm mẹo, nhấc lên sóng biển thậm chí đem phần hải dầu hỏa còn lại diễm đều dập tắt mạng lớn. Bí dứt ti, thu thủy, độc nương tử thân ảnh hóa thành một đạo bích sắc lưu quang, hình thù kỳ lạ ống kim tinh chuẩn đâm vào ngư long xương sống lưng khẽ hở. Xanh biết độc tuyến lấp lóe, một cỗ áp xúc đến cực hạn, giống như có thể đem linh hồn đều đông cứng băng phách tinh hoa bị cường hành rút ra, phong vào đặc chế hàn ngọc trong mình. Một đầu có nửa bước đại tông sư chiến lực, tại cái này băng hải bên trong chiến lực thậm chí càng mạnh xương cốt ngư long, liền dạng này bị chém giết. Cự hạm phá vỡ đang tại tăng tốc dung hóa băng trướng. Bí dược ti nhanh chóng phân giải ngư long thi hải. Báo, ngư long vảy ngược độ hoàn hảo bảy thành, có thể luyện thành hàn nguyên giáp dự tính đối lửa thuộc thần thông lực phòng ngự tăng gấp bội. Lý Ngu bên cạnh công bộ đại tượng trong tay bưng lấy ba thước phương thanh sắc lân tiến, cao giọng mở miệng. Trấn Hải Chu bên trên, Dư Vạn Quân giơ tay lên vung lên, đại quân tiến áp. Trong vùng biển, từng đầu xương cốt ngư long bị bức ra tầng băng, cùng chiến hạm va chạm. Ngọn lửa cùng băng xương tiếng nổ tung âm hưởng đấu triệt, mặt biển bên trên bốc lên vân khí che đậy ngàn dặm. Hạm đội đâu vào đấy tiến lên. Từng tòa ngăn đường băng sơn, bị quân trận tập kết ngưng tụ võ hồn chiến thú một đầu đụng nát. Phía trước, một tòa bị ngư long đâm cháy băng sơn hạch tâm chậm rãi hiện lộ. A, cái này trong tầng băng có chữ. Lính mới binh lính kinh hô. Mấy tên kiếm tông trưởng lão ngự kiếm tới gần tường băng, chỉ gặp cực lớn khối băng bên trong, băng phong lấy liên miên sắp xếp kỳ lạ ký hiệu, vặn vẹo như gợn sóng, như chuyện không phải chuyện, chảy xuôi cổ xưa mở mịt vật luật. Không phải đương thời bất kỳ cái gì một châu văn tự. Đây là đại hạ trấn hải vệ phía trước, thậm chí càng cổ xưa thất lạc hải tộc chi ân ký. Bạch Chỉ Ngưng nhìn băng bên trong văn tự, ngân hồ dưới mặt nạ con ngươi dựng thẳng có rút lại. Trương Viễn thân hình xuất hiện tại băng sơn chi đỉnh, cúi đầu nhìn cái kia giống như linh văn một dạng khắc họa văn tự. Thượng cổ hải tộc chi văn. Năm đó Vũ Vương tổ kiến trấn hải vệ, trong đó một nửa quân tốt liền là đến từ thượng cổ hải tộc, mà trấn hải vệ chức trách, trong đó nhiệm vụ trọng yếu liền là trấn áp phản loạn hải tộc. Huyền khung có thể điều động những này xương cốt ngư long, lai lịch chỉ sợ cùng thượng cổ hải tộc có quan hệ. Trương Viễn trong miệng nói thầm, thân hình tiêu thất tại chỗ cũ. Một đội thợ thủ công đạp vào băng sơn, đem những này văn tự thác ấn xuống tới. Chiến hạm không ngừng tiếp tục tiến lên, xuyên qua vĩnh đông hạm, nước biển màu sắc đột nhiên hóa thành thâm trầm màu đen. Hạm đội phía dưới khiến người tê cả da đầu kẹt 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 kẹt. Âm thanh dày đặc vang lên, giống như ước vạn thép mài tại gầm nuốt đáy thuyền. Bù bù, thân tàu linh quang thuẫn kịch liệt chấn động báo hiệu, là phệ kim giải chiều. Số lượng vô pháp tính toán. Thủy kính pháp trận chiếu lên ra kinh khủng cảnh tượng. Lít nha lít nhít, toàn thân khoác che tối kim giáp sát, lớn nhỏ từ cối xay đến phòng ốc không đợi giữ tận quái cua, giống như màu đen dòng lũ bao trùm đáy biển. Bọn chúng cơ có thể đoạn tinh kim cự cảng, điên cuồng gặm cắn thân tàu phòng hộ linh quang cùng kim trúc long cốt. Chương 712, giao tiêu xa chương 712, giao tiêu xa trấn hải chu khoang thuyền bên trên, Dư Vạn Quân mặt trầm như nước. Sơn hạ bàn thạch trận chống đỡ dưới đáy xung kích. Bàn thạch, cố địa. Năm vạn hắc giáp khí huyết lực lượng mãnh liệt liên kết, hóa hư làm thật. Cực lớn sơn loan hư ảnh tại hạm đội phía dưới như ẩn như hiện, cường hành ngăn cản cái kia trời long đất lở lực trùng kích. Công bộ, địa hỏa đốt thành trận khởi động. Tiêu diệt toàn bộ cô bảy. Mục tiêu, hạm đội phía dưới 30 trượng phạm vi, toàn hỏa lực bao trùm. Theo Dư Vạn Quân ra lệnh một tiếng, vượt biển thuyền hai bên cùng với đáy thuyền đặc thủ phóng ra lỗ thủng mở. Không còn là hỏa lực, mà là dâng trào ra sền sệt, đỏ thẫm, tỏa ra lưu hình cùng dung nham khí tức quỷ dị chất lỏng. Khi cái này như dung nham một dạng địa hỏa dầu phun ra vào biển nước ngay mắt, trận huyền pháp quyết biến ảo, một tiếng hét dài, kết trận, đốt. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hải vực trong nháy mắt hóa thành đỏ thẫm biển lửa. Sền sệt địa hỏa dầu gặp nước không những không tắt, ngược lại ở trong nước biển mãnh liệt cháy bùng, lan tràn, dính chặt. Nước biển giống như là sôi trào địa ngục dung lô, đến hàng vạn mà tính vệ kim cua bị cuốn vào trong đó. Tối kim giáp sát tại đủ rồi đốt vàng hóa thiết kinh khủng nhiệt độ cao bên trong nhanh chóng biến đỏ, mềm hóa, và mèo phát ra chói tai đùng đùng khô nước âm thanh. Canh hôi mùi khét lẹt tràn ngập mặt biển, vô số đốt hỏa của ảnh tại xích diễm bên trong điên cuồng dãy rủa, lập tức hóa thành than cốc. Yêu đồng, bích đồng. Tiểu đội tại tiết định nhạc chỉ huy phía dưới, tinh chuẩn ghi chép bị liệt diễm thiêu đốt phía dưới vỏ cua lực phòng ngự suy giảm tiết điểm. Lính mới thập trưởng, lôi báo bộ, cầm chế tức trọng truy, khảo thí cảng cua chính diện lực trùng kích. Dư Vạn Quân lại xuống lệnh. Hey. Mười mấy tên khí tức lưu hãn, lấy nục thân lực lượng sở trường quân tốt gầm thét nhảy lên kịch liệt lay động nhưng bị sơn hà bàn thạch trận ổn định lại đầu thuyền rìa ngoài khoang thuyền, cầm trong tay thô lớn kim loại trọng truy. bọn họ bắp thịt cuộn cuộn, mắt trái hoặc có kim đồng lấp lóe quan sát xung kích quy tích, hoặc lấy bích đồng nhìn rõ sóng nước tìm kiếm điểm đến, đối cứng lấy còn sót lại cua bầy xung kích cùng cự càng vùng đánh. Keng, sắt thép va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Quân tốt nước gan bàn tay, thân hình nhanh lùi lại, thậm chí có giáp trụ chỗ lõm người, lại không một người lùi lại. Càng cua bị cự lực đánh văng ra, tối kim giáp sắt tại trọng truy điểm đến chỗ xuất hiện mạng nhện vết rách. Báo cáo, có thể tiếp nhận kim cương càng cua chính diện xung kích ba lượt. Bách chiến giáp chưa phá. Tiếng gào thét bên trong mang theo chiến hỏa rèn luyện cùng nạo. Dư vạn quân giơ tay lên vung lên, đại quân tiến áp, từng vị quân tốt từ khoang thuyền bên trên nhảy xuống. Trên bầu trời, vốn lượn kiếm quang cũng hóa thành dòng lũ, bị đốt thành trận trọng thương, lại bị lính mới truy liệt phệ kim cua thi hải như than cốc gò núi một dạng bờ bền. Tinh luyện, sở hữu cua giáp, bất kể hoàn chỉnh hay không, toàn bộ thu lấy. Công bộ đại tượng Lý Ngu thanh âm mang theo cùng nhiệt, cái này vỏ cua ẩn chứa huyền kim cát, dung nhập binh khí, có thể tăng lên sắc bén cứng cỏi bá thành. Lượng lớn bao ăn no. Dây đặc tuyển nhỏ lúc này xuyên thẳng cháy đen cua xương cốt ở giữa, đặc chế quát nhận phi tốc bóc ra vẫn còn tồn tại dư ôn giáp sát. Huyền kim cắt như màu mực bụi sao theo dây truyền sản xuất tụ hợp vào tôi vào nước lạnh chỉ, bốc hơi kim loại mùi tanh tràn ngập mặt biển. Thanh lý chiến trường xâm nhập lúc, kinh lôi vệ dưới nước dò xét pháp trận đột nhiên mù bù. Trận huyền đột nhiên đè lại bên eo kịch liệt rung động bắt giác định tinh bản, kim la bản trực chỉ ưu ám dãy biển, hầu ra. Đáy biển 300 trượng phía dưới có mạnh tứ nguyên. Những này giải chiều được quy luật sóng từ trường dẫn dắt, tuyệt không phải tự nhiên yêu lực. Đầu ngón tay hắn vẽ quần tôi diễn, tinh quý đường vân bắn tung tóe lóa mắt tia lửa. Sóng từ trường vận luật tinh diệu như cơ lò xo cán bảo, Cửu Châu bên ngoài, hết có luyện khí truyền thừa can thiệp biển này. Cửu Châu bên ngoài luyện khí truyền thừa. Trấn Hải Chu đỉnh, Trương Viễn huyền bảo cuồn cuộn như mây đen. Hắn nhìn chăm chú kim la bản chỉ hướng ngược sâu, trong mắt u quang chợt hiện, lấy từ nguyên hàn mẫu, phong vào trấn văn hồ ngọc. Âm biểu u tay áo cuốn một cái, chín đầu u khóa chui vào phong ba, chớp mắt lôi kéo ra cao cỡ nửa người, che kín tinh tốc đen kịt năm châm. Thạch biểu tự nhiên đường vân lưu chuyển, ẩn thành trận liệt hình dạng. Thác ấn sở hữu từ văn. Trương Viễn bấm đốt ngón tay khẽ chọc cổ trụ, ngọc vụn gì rào bong ra từng mảng ở giữa, phù khắc trận văn mặc triện đã in dấu vào miếng ngọc, liền cái này dị cua giáp sát 10 bộ, lấy hư không truyền tin bí phù đưa thẳng hoàn thành, giao cho Khâm Thiên giám đang tự thân phân tích. Gió biển đột nhiên tĩnh lặng, chỉ hắn âm thanh như kim thiết giao kích. Đông Hải Từ Nguyên, hoặc là phá vỡ Chu Thiên Định Hải trận hạn mức cao nhất cơ hội. Nhìn về phía trước, Trương Viễn trong đôi mắt tình quang chớp động. Đông Hải, quả nhiên có vô số bí ẩn. Đội thuyền mới vừa thoát ly cháy đen dải chiều chiến trường, không khí đột nhiên trở nên ướt át sền sệt. Như có như không, phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo, mang theo mê hoặc trí mạng tiếng ca, bắt đầu ở biển sương mù bên trong tràn ngập. Tới nha, tới biển sâu, vô ưu vô sầu. Tiếng ca chui vào não hải, phát họa ra vô số sâu trong đáy lòng tốt đẹp nhất với cảnh. Một chút ý chí hơi yếu kém lính mới binh sĩ ánh mắt bắt đầu mê ly, thân thể không tự giác hướng bên thuyền xê dịch, trên mặt hiện ra trầm mê mỉm cười. Hoàng Bét, là huyện âm giao nhân. Bất chỉ Trường Sơn biến sắc, chỉ gặp mông lung biển sương mù bên trong, hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo sinh sắn thân ảnh. Các nàng nửa người trên là vũ mị tuyệt luân nữ tử, nửa người dưới là bao trùm tinh mịn lần phiến đuôi cá, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt như lưu ly sóng biển. Các nàng nhẹ nhẹ vỗ đánh lấy bọt sóng, môi anh đào khẽ mở, cái kia khiến người thần hồn điên đảo, tràn ngập ma lực tiếng ca chính là đến từ các nàng. Vô số vô hình sóng âm mũi tên một dạng bắn về phía hạm đội. Trấn Yêu Ti, tòa yêu tháp, trấn. Lục Thiên Xu râu tóc đều dựng, một tay nâng tháp. Bù bù, chín tầng tòa yêu tháp kim quang đại phóng. Chín đầu cô động chí cực, quấn quanh lấy Trấn Yêu bí chú phủ văn thần liên phá không mà ra. Cũng không phải là công kích thực thể, mà là tại hạm đội phía trước xen lẫn thành một tấm cực lớn phủ lục thu nạp. Vô hình tòa yêu liên chấn động, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, hình thành một bức chấn động linh hồn kết giới hàng rào. Xuy xuy xuy, chí mạng hoặc thần âm đợt đụng vào phù lục liên trên mạng, giống như cục đá đầu nhập đầm sâu, chỉ kích thích từng đợt màu vàng linh hồn gợn sóng liền tiêu trừ vô hình. Bị mê hoặc binh lính bỗng nhiên giật cả mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Kiếm tông đệ tử, bảo vệ linh ải. Ngưng kiếm tâm lấy ngự ma âm, vui liệt tiếng như kiếm reo, dẫn dắt sau đó kiếm tu kiếm khí bộc phát. Kim đồng, xích đồng tiểu đội, mở ra phá vọng kim quang. Chiếu xạ giao nhân bản thể, áp chế hắn trong cổ lên tiếng chỗ hiểm. Độc Nương Tử cũng hạ đạt chỉ lệnh. Có được kim đồng quân tốt mắt trái bắn ra lóa mắt trùng sáng, xích đồng là bắn ra nóng rực tia sáng, xen lẫn thành lưới, quét về phía sương mù bên trong giao nhân. Bị quang mang tập trung giao nhân phát ra sắc bén kêu đau, tiếng ca nhất thời tẩu điều thậm chí gián đoạn. Bí rút đi, thời cơ đến. Nhất hồn bình lên. Mục tiêu, chủ tế trưởng lão cấp giao nhân giọt nước mắt. Trấn Yêu Ti cường giả phối hợp yêu đồng quang mang, tỏa yêu liên như linh xà lộ ra, trói buộc chặt vài đầu khí tức rõ ràng cường đại, đầu đội bối quan lâu năm giao nhân. Bí dược ti lấy kỳ dị châm khí kích thích hắn tâm tình, thêm mỹ tiếng ca trong nháy mắt hóa thành thảm thiết khóc thảm. Trong chốc lát, mấy giọt to như chân châu, màu sắc lại như mê mộng biên hà, bên trong như có lệ quang chảy xuôi tinh thể giọt nước mắt bị bức bách mà ra, trong nháy mắt bị thu vào nhiếp hồn trong mình. Bị phá vọng kim đồng cùng tòa yêu liên hai tầng áp chế, lại mất đi âm thanh bổ dị khí giao nhân rất nhanh tan tác. Lột lấy hắn giao tiêu. Nhanh. Bí dược ti mọi người đại hỉ. Lột bỏ giao nhân chân nhắn chân bóng làn ra tầng ngoài, xử lý phía sau chính là thế gian kỳ chân giao tiêu xa. Chế thành tránh nước áo, có thể lặn vạn trượng biển sâu. Không nhìn thủy áp. Tại trong hoàn thành, tránh nước áo cũng là vạn kim khó cầu bảo vật. Dư thống lĩnh, chiến lợi phẩm bên trong. Có cái biết nói chuyện. Một tên thân vệ xách theo một tên bị phù văn xiềng xích tầng tầng trói buộc, khí tức vẻ vải lâu năm giao nhân trưởng lão tiến lên. Chương 713, tuần liệp Đông Hải, không vào vô nhai hải, cái kia lại có gì ý nghĩa? Chương 713, Tuần Liệp Đông Hải, không vào Vô Nhai Hải, cái kia lại có gì ý nghĩa? Cái này giao nhân lão hổ ánh mắt toán độc, trong miệng thổ lộ âm tiết. Thanh âm cổ quái, phát âm không lưu loát và mẹo, không giống nhân gian đã biết lời nói. Một vị tinh thông đủ loại ngôn ngữ, phụ trách tình báo trấn tiên ti mật thám nghiêng thai lắng nghe, một lát sau, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi, nàng tựa hồ đang chửi mắng, nhưng không phải Đông Hải bất kỳ cái gì nhất tộc tiếng địa phương, cũng không Cửu Châu bất kỳ cái gì một chỗ ngôn ngữ, không phải Cửu Châu ngôn ngữ. Đứng tại Trương Viễn bên cạnh thân Lạc Hồng tụ hơi nhướng mày, trong đó xen lẫn câu chữ, thuộc hạ từng tại cực kỳ bí ẩn cổ tịch bên trong gặp qua cùng loại giọng điệu, mật thám trên mặt lộ ra do dự, hoài nghi cùng cực tây hoặc thiên ngoại một số thất lạc, thậm chí là trong truyền thuyết liên tiếp nhiều tầng thế giới vạn giới mật ngữ có quan hệ. Vạn giới mật ngữ? Lạc Hồng tụ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước thâm thúy Vô Nhai Hải. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Biển này chỗ sâu, ẩn nấp thông hướng cái khác đại thế giới cửa. Mọi người chung quanh trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Trấn Thiên Ti bên trong là có mật lục, trong đó ghi chép chu thiên đại thế giới, ước vạn ngôi sao tiên địa sự việc. Nhưng cái kia đều là lời đồn bí văn, cụ thể có hay không cái này tiên địa đều không thể nào biết được. Trương Viễn thần sắc lạnh nhạt. Từ Trấn Hải vệ những cái kia di tàng bên trong, hắn đã biết rõ không ít Đông Hải bí ẩn. Tăng thêm Trấn Thiên Ti đưa tới tin tức chứng minh, Đông Hải xác thực có liên lạc Vô Nhai Hải, có thể chống đỡ đạt tiên ngoại thông đạo. Lưu nàng tính mệnh, đưa về hoàn thành. Trương Viễn bung bung tay, thanh âm đạm mạc. Liên tục ba trận ác chiến, phong cách khác lạ. Hoặc hàn băng cùng liệt diễm đụng nhau, hoặc liệt hỏa thiêu đốt sắt thép chiều dâng, hoặc sóng âm huyễn cảnh cùng chấn hồn kim quang chống lại. Trương Viễn từ đầu đến cuối đứng vững vàng tại đầu tàu chỗ cao nhất, bất động như núi. Lính mới các tướng sĩ mặc dù người người mang thương, giáp trụ nhuốm máu, lại chiến ý càng thêm cao ngang. Bọn họ ánh mắt không còn là mới vào Đông Hải thời gian khẩn trương cùng dò xét, mà là tràn đầy bách chiến lão binh trầm ổn cùng tự tin. Công bộ mới khi giới chịu đựng rồi huyết hỏa rèn luyện, bí dược ti kỳ phương dị dược đạt được rồi nghiệm chứng, các ti phối hợp càng thêm hòa hợp trôi chảy. Mỗi một lần chiến đấu đều để chi hạm đội này thoát thai hoán cốt, thu hoạch không chỉ là như núi như biển tài liệu quý giá cùng vô số yêu thú tinh nguyên, càng là vô giá kinh nghiệm thực chiến cùng đối tự thân cực hạn nhận biết. Rất nhanh, các ti chế tổn, thu hoạch thống kê lần lượt tập hợp. Trần Võ dưới trướng tham mưu tướng lĩnh chấp sách tiến lên trước, nghiêm nghị bẩm báo. Ba trận chiến liên quyết, chiến tổn như sau: quân tốt tổn hại trọng thương hơn 800, nguyên nhân chính phệ kim giải bảy xung kích, còn có cận chiến thời điểm bị hải yêu gây thương tích. Những này quân tốt đã bị ổn thỏa tốt đẹp cứu chữa, lấy tổ long vệ chỉnh huấn phương pháp, luyện thành bán yêu chiến tốt. Mặt khác có 32 vị quân tốt thần hồn vỡ nát, vô pháp phục sinh. U Minh Ti thủ đoạn cũng không phải tuyệt đối, thần hồn vỡ một người cũng bất lực. Đối những này bỏ mình quân tốt, tự nhiên có trợ cấp an trí. Không quản là dư vạn quân vẫn là thiết định nhạc, đều là lĩnh quân chỉ tướng, xem sớm thói quen sinh tử. Xâm nhập Đông Hải, thảm liệt như vậy chinh chiến, thương tổn không đủ ngàn người, đã là đại thắng có được. Hầu ra, thu hoạch đã toàn bộ phong tổn. Công bộ trưởng sách quan mở rộng điện lục, hướng về Trương Viễn con người. Trương Viễn tiếp nhận thư sách, nhìn trên đó ghi chép. Hàn Nguyên giáp 9000 bộ, lấy thoái băng ly giải giáp sát luyện, chống hàn kháng độc, huyền kim sa 4 vạn cân, phệ kim giải 7 giáp sát tôi lấy, lúc binh phong duệ tăng 3 thành. Giao tiêu tị thủy y 600 kiện, huyền âm giao nhân biểu bị chế thành, gánh bạn trưởng thủy ác. Ngoại trừ lít nha lít nhít vật tư ghi chép, còn có chút đặc thù vật phẩm, đồng dạng ghi danh tạo sách. Thượng cổ hải văn một quyển, thần bí từ sơn từ nguyên tinh gốc, dị giới cổ ngữ chú ngôn mật lục. Trương Viễn khép lại trong tay thư sách, ánh mắt quét qua khói lửa chưa hết mặt biển, lướt qua trên chiến hạm từng cái nhiễm vết máu lại tràn ngập kiên nghị khuôn mặt. Hắn chậm rãi gật đầu, chỉ phun ra một chữ, "Được." Thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia khó mà nhận ra khen ngợi. Theo hắn gật đầu, dư vạn quân thẳng tắp thân hình, thanh âm đột nhiên cất cao, rung khắp hải cương, hạm đội chỉnh lý đội hình. Mục tiêu, Vô Nhai Hải. Tốc độ cao nhất, tiến lên. Trấn Hải Chu nặng nề cự neo thu lên, phát ra ngột ngạt nổ vang. Hạm đội khổng lồ giống như một đầu đẫm máu trùng sinh sắt thép cự long, lần nữa chém ra sóng dữ, mang theo vô cùng sát khí cùng đối mới bí tàng, mới chân tướng khao khát, hướng về kia mảnh bị ước vạn năm mê vụ cùng yêu tôn ý chí bao phủ trùng cực hải nguyên, cùng tiêu tiến mạnh. Màu xanh đen hạ ảnh, nhuốm máu cơ sĩ, tại màu lam đậm vông ngân hải cương bên trên, đầy mở một đạo quay cuồng màu trắng quy tích. Cái kia thâm hàn mũi nhọn, trực chỉ Vô Nhai Hải. Tuần Liệp Đông Hải, không vào Vô Nhai Hải, cái kia lại có gì ý nghĩa? Lương Nguyên vực nội địa, Thiên Phật Nguyên. Lạnh thấu xương gió lạnh cuốn lên vùng sa mạc cát vàng, diễn đấu tại sâm nghiêm như sắt hắc giáp bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng xào xạc. Mảnh này đã từng phản âm lượn lờ thánh địa, hôm nay đã bị 30 vạn đại tần thiên cương cấm vệ vây chật như nêm cối. Trăm vạn tăng binh bị áp xúc tại cuối cùng một mảnh do tàn phá chùa Phật cùng lởm chởm cự thạch cấu tạo hẹp dài phòng tuyến bên trong. Đã từng từ bi trang nghiêm trên gương mặt, giờ phút này chỉ còn lại tuyệt vọng cùng khó mà che đậy hoảng sợ. Cờ sĩ pháp phối, thêu lên giữ tận bệ ngạn màu đen tần chữ tại tối hoàng thiên không phía dưới hết sức lóa mắt. Đại quân trước trận, trấn tây bá Âu Dương Thư tải án đao lập tức, đỏ tươi áo choàng giống như ngưng kết cục máu. Bên cạnh hắn, khuôn mặt lạnh lùng Bách Lý Hề tay đè lệnh bài, ánh mắt như chim ưng một dạng quét qua đối diện tầng tầng điện, cũng đã lộ ra ruột đông rách khí tức tăng binh trận doanh. Gào! Không cần hiệu lệnh, nuột ngạt như sấm tiếng bước chân ầm vang nổ vang. Đại địa tại gót sắt cùng trọng giáp bộ pháp phía dưới rên rỉ. Tên nhọn. Thương. Trăm người trận thành một tên nhọn, ngàn người trận thành một đại truy. Thiên cương cấm vệ đẩy tới cũng không phải là tán loạn xông giết, mà là do vô số cái dạng này tinh vi cắn vào cỗ máy chiến tranh tạo thành cực lớn bàn kéo. Hàng thứ nhất trọng giáp thuẫn vệ như sơn nhạc đẩy tới, huyền thiết trọng thuẫn kết nối như tường, khe hở ở giữa lộ ra dài hơn một trượng, hàn quang lạnh thấu xương phá giáp trọng mâu. tăng binh hốt hoảng bắn ra phật quang, thiền trượng rơi đập cự lực, đánh vào cái này trên tường sắt, chỉ vẽ lên chói mắt kia lửa cùng nột ngạt tiếng vọng. Thuận tường không chút sức mẻ. Thuận sau đó, nọ thủ tinh chuẩn điểm xạ, chuyên phá hộ thể phật quang phá cương tên nọ vô thanh xuyên thẳng, tinh chuẩn mang đi từng cái ý đồ niệm chú tăng binh tính mệnh. Hổ. Thuận tường đột nhiên chia, giống như ẩn nút mánh hổ mở ra miệng to như chậu máu. Võ hồn chiến thu trong nháy mắt ngưng tụ, trọng giáp bộ tốt như vỡ đê dòng lũ, cơ thiên truy bách luyện chế thức chiến đao nhào vào trận địa địch. Đao quang trổ đến, bất kể là tinh thiết thiền trượng vẫn là phụ ma ca sa, đều như gỗ mục một dạng vỡ vụn. Tần đao chi lợi, quan chú quân tốt dũng manh chi khí, tại hợp kích chiến trận ra chỉ phía dưới, không gì không phá. Giết. Tiêu thê lương thảm thiết hôn tạm sắt thép va chạm cùng huyết đục xé rách băng trầm. Tần quân quân tốt ánh mắt băng lãnh, hoạt động đơn giản hiệu suất cao, giống như nông phu thu hoạch ruộng lúa mạch. Bọn họ tốt năm tốt ba, lẫn nhau điểm hộ cánh, một người ngăn chặn, tất có vài đao thể xuất, đem bộc lộ kẽ hở tăng binh trong nháy mắt phân thây. Máu tươi thẩm thấu các bảng, hợp thành sền sệt dòng suối. Đây không phải chiến đấu, đây là đơn phương tàn sát. Đại tần quân trận lấy sắt thép trật tự nghiền ép lấy hỗn loạn cá thể vũ dũng. Chương 714, thiên cương cấm vệ bình lương nguyên vực. Chương 714, thiên cương cấm vệ bình lương nguyên vực. Tăng binh hậu phương phòng tuyến cao ngất tàn phá phật tháp bên trên, các vị người khoác kim hồng cả xa lương nguyên vực cao tăng mặt không còn chút máu. Bọn họ trong tay nắm lấy tủ và quên rồi thổi lên, chàng hạt đang run rẩy giữa ngón tay gần như bóp nát. Ma thần chi quân bồ tát ta, bọn họ vì cái gì không biết mọi bệnh, vì cái gì như thế sắc bén? Một vị lao tăng đôi môi cặp toa, nhìn xem phe mình chiến trận dựa vào hộ thể kim trung bị tần quân mấy chuôi trọng truy hợp kích ngạnh sinh sinh đập nát. Bên trong cao tăng liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền thân hình đều đứt. Một người khác nhìn phía xa giống như thủy triều rút lui, thậm chí bắt đầu giẫm đạp đồng môn tăng binh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, khí thế đã mất, căn bản ngăn không được. Bọn họ không phải người, là tu la chàng bên trong leo ra ác quỷ. Hoảng sợ giống như ôn dịch, tại đã mất đi bảo vệ vầng sáng tăng binh bên trong lan tràn. Rất nhiều người ném đi pháp khí, chỉ muốn thoát đi mảnh này bị sắt thép cùng bóng ma tử vong bao phủ địa ngục. Đại tần quân ngũ chi uy đã cho bọn họ sợ mất mật. Cách đó không xa, Đỉnh Nguyên Hòa Thượng cùng Diêu Đại Thiện Nhân nhìn nhau cười một tiếng. Đỉnh Nguyên thấp giọng nói, thời gian đến rồi, để mấy cái kia bỏ xuống đồ đao huynh đệ theo kế hoạch làm việc. Diêu Đại Thiện Nhân gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Hỗn loạn tháo chạy tăng binh trong đám, mấy cái thân ảnh đột nhiên hí lên hô to, là Lương Châu Hòa Thượng, Lương Châu viện quân cố ý kéo dài, là muốn cầm chúng ta lệnh hao tần quân mũi đao, để cho bọn họ ở phía sau hái quả đào. Bọn họ căn bản không phải tới cứu chúng ta, bọn họ là tới đoạt lương nguyên vực di bảo. Thủ không được rồi, chạy mau a! Hướng Lương Châu viện quân bên kia chạy, muốn chết cũng để cho Lương Châu đại sư chết trước. Cái này vài tiếng hô hoán giống như đốt thùng thuốc nổ hỏa tình, trong nháy mắt dẫn nổ trăm vạn bại binh trong lòng đọc lại hoảng sợ, hoán giận cũng không cam lòng. Bị tần quân giết bể mật tăng binh, giờ phút này đem ánh mắt oán độc nhìn về phía rồi nơi xa trên đường chân trời vừa rồi tập kết hoàn tất, đang kinh nghi bất định quan sát chiến trường 20 vạn Lương Châu tăng binh. Sụp đổ, phát sinh rồi. Ầm, trăm vạn hội binh giống như bị xua đuổi đàn châu chấu, đánh tới bầy, điên cuồng nơi, bất kể đại giới hướng lấy Lương Châu viện quân trận địa phong tới. Bọn họ vỡ tung chính mình phòng tuyến cuối cùng, cũng đem khủng hoảng cùng hỗn loạn mang cho bốn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lương Châu sinh lực quân. Chiến trận còn chưa mở rộng, liền bị người mình xông đến thất linh bát lạc. Được. Đại tần quân trận bên trong, Bách Lý Hề trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chấn tây hầu, thời cơ đã đến. Âu Dương Thư Tài bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, mũi lao trực chỉ hỗn loạn Lương Châu quân trận, tiếng như lôi đỉnh, vang vọng chiến trường. Các tướng sĩ, nhìn một chút trước mắt hội binh, nhìn một chút cái kia hoảng hốt Lương Châu hòa thượng. Thanh Dương Hầu tại đông cảnh tuần liệp vô nhai hải, thân hóa lôi đỉnh hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, vì bọn ta sáng tạo như thế thời cơ chiến đấu. Hôm nay nếu không thể đem cuối cùng này 20 vạn Lương Châu con lường ngốc cắn hết, toàn thắng Lương Nguyên Vực, chúng ta có gì mặt mũi đi gặp hầu gia? Có gì diện mục xưng đại tần thiên uy? Toàn quân, truyền phong, mục tiêu, Lương Châu tăng binh, một tên cũng không để lại. Giết! Kèn lệnh vang lên, đâm xuyên vân tiêu. Nguyên bản chính diện nghiền ép dòng lũ sắt thép, tại tướng linh tinh chuẩn chỉ huy phía dưới, to lớn đại quân trận lại như cánh tay sứ chỉ một dạng trôi chạy biến trận. Tả dự cánh phải như cự đại hắc sắc vây cánh đột nhiên mở rộng, cao tốc hướng hai bên bọc đánh. Trung lộ tinh kỵ như mũi tên, xuyên thẳng lâm vào hỗn loạn Lương Châu quân hạch tâm. Tên nọ như mưa bao trùm, trọng bước như núi nghiền ép, kỵ quân như hổ xung trận. Thiên cương cấm vệ lần nữa hiện ra, hắn có 102 thiên hạ chiến trận vận chuyển cùng công sát hiệp đồng. Lương Châu viện quân tinh nhuệ, vốn cho rằng có thể kiếm tiện nghi, lại hoảng sợ phát hiện chính mình trong nháy mắt lâm vào ba mặt tường sắt vây quanh bên trong, mà phía sau nhưng là người mình dẫm đạp làm ra càng lớn hỗn loạn. Đấu trí hoàn toàn không có, binh bại như núi đổ. Các vị Lương Châu Phật môn cường giả mong muốn nghịch thế xung kích, khí cơ lại bị ẩn tàng tại đại tần quân trận bên trong tần vô nhai đám người khóa chặt. Bọn họ dám ra tay, tất nhiên liền sẽ lọt vào chấn thiên ti bên trong cường giả tuyệt mệnh ám sát. Lương Châu cường giả không dám động, Lương Nguyên vực cao tăng tất cả đều vô chiến ý sụp đổ tăng binh, bị dòng lũ một dạng đại tần chiến tốt phá tan. Tại sông giết dòng lũ bên trong, Chính Khang Lâm nắm chặt chiến đao, hắn không còn là cái kia tại trường vận phường vây trước lầu ngượng ngùng thanh niên. Mấy tháng huyết hỏa rèn luyện, hắn từ một cái bình thường binh lính trở thành tập trưởng, trên mặt nhiều gió xương cũng thêm nhu hãn. Trên thân cựu giáp đã bị đổi thành rồi từ một vị nào đó Phật môn kim cương thân bên trên cởi xuống tinh luyện lân giáp. Hắn một đao bổ ra một cái thất kinh Lương Châu võ tăng, cảm thụ được đối phương Phật quang tại tần dưới đao dễ vỡ vỡ vụn, trong lòng vô cùng an tâm. Cái này chiến công tăng thêm phía trước thu được, nhanh đủ đổi một khối hoàng thành vùng ngoại thành phòng bài rồi, quét ra tẩu tử. Lưu thúc, ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên, chợt bị đồng bào gầm thét nhấn chìm. Hắn liếm liếm khô nước đôi môi, gào thét lần nữa xông vào đám địch. Chiến tranh là địa ngục, nhưng cũng là Hàn Môn con cháu vượt Long Môn nhanh nhất bậc thềm. Tài phú, quân công, địa vị đều tại một đao kia một kiếm bên trong cướp lấy. Vô số cái Trịnh Khang Lâm tại huyết hỏa bên trong lột xác, hợp thành rồi đại tần bộ này không gì không phá chiến xa. Nghiêng về một bên đổ sát kéo dài đến mặt trời lặn. 20 vạn Lương Châu tăng binh tử thương thảm trọng, bị bắt người nhiều người, chân chính đào thoát người lác đác không có mấy. Đến lúc cuối cùng một vệt ánh tà dương đỏ quạt như máu một dạng vẽ loạn tại thiên phật mới lúc, một mặt cực lớn cờ trắng run rẩy từ còn sót lại Lương Châu trung quân dâng lên. Mấy ngày sau đó, Lương Châu cùng Lương Nguyên vượt Phật môn đại biểu tại tán khốc tần quân theo dõi phía dưới, mang theo vô tận khuất nhục cùng hoảng sợ ngồi ở bàn đàm phán phía trước. Đình Nguyên xem như sắp xếp người một trong, đưa ra khiến Phật môn gần như vô pháp thở dốc điều kiện. Lương Nguyên vực sở hữu Phật môn thuộc về đại tần quản hạt, lại Lương Châu phải bồi thường lượng lớn chiến tranh tài nguyên cùng Phật bảo. Mà cuối cùng hấp nhất, lại làm cho Lương Châu La Hán mí mắt của loạn. Lấy Phật môn tương lai truyền thừa vi dẫn đánh cược. Người tần, các ngươi đòi ngấp nghé ta Phật môn vô thượng chân pháp. Lương Châu một vị địa vị cao thượng lão La Hán thanh âm khàn giọng. Bách Lý Hề cười lạnh, thế nào? Không dám. Hay là cảm thấy các ngươi Phật pháp bù không được đại tần mũi lao? Ta đại tần lòng dạ thiên hạ, cũng cho Phật pháp, cái này ước không phải thành diệt tuyệt, chính là chứng đạo. Bách Lý Hề lời nói, để một đám Phật môn tăng nhân sắc mặt biến đổi. Không ít người trên thân Phật quang phun trào, tựa hồ lại không cách nào kiềm chế trong lòng phẫn nộ. Tần Vô Nhai trên thân đại tông sư cảnh cương sát lực lượng chậm rãi ngưng tụ, ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, "Không cho, liền đánh. Đánh tới các ngươi cho mới thôi. Đánh cược là cho các ngươi cuối cùng thể diện." Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bầu trời, Tần Vô Nhai trong đôi mắt đều là thâm thúy. Thanh Dương Hầu sớm liền định ra Lương Nguyên vực nhu đồ, Thiên Cương cấm vệ bước ra hoàn thành, căn bản là không có nghĩ tới trở về. Thiên Cương cấm vệ đánh xuống Lương Nguyên vực, mục tiêu kế tiếp liền là đại tần Cửu Châu một trong Lương Châu. Triều đình những cái kia văn võ chỉ mong sao Thiên Cương cấm vệ vĩnh viễn không trở về hoàn thành, nhưng bọn hắn không biết, Thanh Dương Hầu tính toán, Thiên Cương cấm vệ trở lại hoàn thành một ngày, liền là đủ quân số công vân, chinh thiên đại thắng thời điểm. Vô chinh thiên chi công, Thiên Cương cấm vệ tuyệt không trở về hoàn thành. Tốt, ta Lương Châu vứt bỏ Lương Nguyên vực, bất quá, đánh cược sự việc, cần các nghị. Lương Châu lĩnh đội đại tông sư, dâu bạc tăng nhân chắp tay trước ngực, trầm giọng mở miệng. Sau một ngày, hoàn thành. Đùng, 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 chấn thiên ti trên không, tiếng chuông vang lên. Hoàn thành bách tính phân phân ngẩng đầu lên, nhìn hướng bầu trời bên trên khuấy động màu vàng cương phong. Đại đạo khí vận trường hạ. Chuyện gì xảy ra, đại tần quốc vận trường long vậy mà hiện hình, lần trước vẫn là Thanh Thiên Châu nho đạo về lại thời điểm, chẳng lẽ, ầm, bầu trời bên trên, màu vàng thiên đạo khí vận dòng lũ vỡ bờ mà lên. Trấn Thiên Võ Ngự Ti Tần Vô Nhai, Trấn Tây Hầu Âu Dương Thư Tài, Đốc Quân Đại Phu Bách Lý Hề, Lĩnh Thiên Cương Cấm Vệ, Bình, Lương Nguyên Vực.